Chương 66. Lưu Thương khúc nước xem ra, chúng ta cái này cùng một chỗ cuối cùng đến đông đủ, như vậy ta trước kính mọi người một chén. Thấy cuối cùng hai người ngồi xuống, Tùy Viễn đứng lên, nâng chén mặt hướng chúng nhân nói, những người còn lại cũng đều đi theo thần tới. Chúc Tùy thành chủ 60 đại thọ, thọ sánh Nam Sơn. Đám người cùng kêu lên chúc mừng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không biết mọi người chú ý đến trước mặt mình đầu này hình khuyên thúy trúc mương nước không có. Hôm nay mọi người tập hợp một chỗ cũng là duyên phận, không bằng chúng ta liền chơi một trận Lưu Thương khúc nước như thế nào? Cũng để cho tất cả mọi người quen biết một chút. Tùy Viễn chỉ vào kia chạy qua mỗi một người đang ngồi trước mặt hình khuyên mương nước, đám người cũng nhao nhao nhìn sang, thỉnh thoảng gọi tốt. Lưu Thương khúc nước, cũng xưng lưu chén khúc nước hoặc khúc thủy lưu thương, là trước đây thượng tị tiết một loại ăn uống tiệc rượu phong tục, tiếng ẩm bên trong, đám người ngồi vây quanh tại quanh có bốn lượn mương nước một bên, đem đặc chế nhẹ nhàng chén rượu đặt thượng dù, mặc kệ thuận quanh có dòng nước chậm rãi trôi nổi, chén rượu trôi đến ai trước mặt, ai liền lấy chén uống rượu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến tận hứng cho đến. Văn nhân càng đem này tục phát triển thành danh sĩ nhã tập, chính là chén rượu dừng ở ai trước mặt, còn được làm thơ một bài, kỳ nhạc thú gần giống nhau cùng hài đồng chỗ chơi đùa đánh trống truyền hoa hoặc bỏ mặc lụa. Xem ra Tùy Viễn là đã sớm chuẩn bị thượng dạng này một cái tiết mục, thanh thủy chậm rãi chạy xuôi tại thúy trúc mương nước ở giữa, tại khu vực này cái bản cũng đều dựa theo mương nước hình khuyên chỗ sắp xếp, là lấy thanh thủy đều có thể chạy xuôi đến mỗi người trước mặt. Nói xong, Tùy Viễn vỗ tay một cái, liền có một đám thị nữ bưng lên thanh rượu cùng chén rượu, mỗi người phân phát một phần. Cái này lão thành chủ lại tại chơi trò xế gì? Tiến Khai Đình nhìn qua chung quanh một vòng đều có lai lịch người, nhỏ giọng ngập ngừng nói, cũng liền Phó Minh Hiên một người có thể nghe thấy. Tóm lại, không thể chủ quan. Phó Minh Hiên chậm rãi hướng thuyền kia hình trong chén rót một chén rượu. Như vậy, chúng ta theo trình tự, tùy nào đó tới trước. Nói xong, Tùy Viễn tại kia đặc chế nhẹ nhàng thuyền hình chén rượu bên trong rót một chén rượu, đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở mương nước bên trong. Chỉ thấy chén rượu kia đựng lấy một chén nhỏ thanh rượu, phiêu phủ ở thanh thủy phía trên, thuận mương nước chậm rãi hướng chảy hạ du, thỉnh thoảng sóc này mấy lần, đâm vào mương nước bên cạnh, nhưng rượu trong chén vẫn là ổn trong đó, không có vẩy ra một giọt tới. Mọi người ở đây phỏng đoán chén rượu thứ nhất này sẽ tại ai trước mặt dừng lại lúc, một trận tiếng nổ đột nhiên nhớ tới, liền hướng tới trong hồ nước manh ném đi một khối đá, tất cả mọi người là nho nhỏ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là biểu diễn trên đài lại lần nữa bắt đầu biểu diễn, là một cái gánh xiếc thú đang biểu diễn huấn luyện linh thú. Vừa mới tiếng nổ, chính là từ kia toàn thân đỏ bừng linh thú trong miệng hướng trời cao phun ra một quả cầu lửa tiếng nổ. Lập tức, toàn bộ yến hội trong vùng bộc phát ra một trận gọi tốt thanh âm. Khi mọi người quay đầu lúc, chỉ thấy chén rượu kia đứng tại Yến Khai Đình trước mặt, mà Yến Khai Đình lại còn chưa chú ý, vẫn vô Phó Minh Hiên bay, chỉ vào trên đài linh thú nói gì đó. Khu khu. Phó Minh Hiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Đình Ca Nhi, người bên trong màu." Ồ. Yến Khai Đình nhìn về phía mương nước bên trong, chỉ thấy kia chiếc thuyền con đã dừng ở trước mặt mình, còn tại vẫn xoay một vòng. Đám người nhất thời đều nhìn sang, Yến Khai Đình nhìn mọi người một cái, vươn tay ra từ mương nước bên trong cới chén rượu kia ra, đứng dậy, nói: "Tại Hạ Ung Châu Ngọc Kinh Yến gia Yến Khai Đình, hôm nay cùng các vị tụ tập ở đây, cũng là một trận duyên phận, tiểu bối bất tài, cũng không có gì đặc thù kỹ nghệ, ngâm thi tác đối càng là đảm không giết cái, như vậy chén rượu thứ nhất này, trước hết đa tạ Tùy Lao thành chủ đối ta một giới tiểu bối hậu ái." Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. "Tốt." Thành Khiếu Tiên cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, bên cạnh Liên Nhi cười đến run lên một cái. Tùy Viễn cũng cười con mắt híp lại thành một đường nhỏ, gọi người nhìn không thấy trong mắt của hắn chân thực thân sắc. Có chút cửa bốn người kia cũng là nhàn nhạt lấy cười, trong đó ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Phó Minh Hiên, mà Phó Minh Hiên thì là trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Đa bảo các nam tử cũng là treo một bộ lạnh nhạt mỉm cười, nhìn chăm chú lên Yến Khai Đình, đối diện, cùng thành chủ phu nhân trò chuyện với nhau áo hồng nữ tử ánh mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua Yến Khai Đình hai người. Sau đó lần thứ hai, từ Yến Khai Đình rót một chén rượu, đặt ở mương nước bên trong, chỉ thấy chiếc thuyền con phiêu nha phiêu, lượn quanh một vòng, ngay tại Thành Khiếu Tiên trước mặt dừng lại. "Ôi, đến phiên bản tiểu gia." Thành Khiếu Tiên bụt một tiếng đứng lên, lấy ra rượu đến uống một hơi cạn sạch, sau đó còn đánh một cái vang dội rượu nấc. "A bẩn chết." Ngồi tại Thành Khiếu Tiên bên cạnh Liên Nhi không kiên nhẫn phất phất tay, dường như muốn đuổi đi phiêu phủ ở trong không khí mùi rượu. "Đã bản tiểu gia uống rượu, cũng không thể không phơi bày một ít mới được, nếu không các vị đang ngồi, đùa nghịch cái đại đao như thế nào?" Một chén rượu xuống dưới, Thành Khiếu Tiên mặt liền đỏ bừng lên. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cũng là im lặng, mới còn bị Yến Khai Đình đánh cho quẳng xuống đất mặt mũi mất hết, bây giờ lại phải làm lấy hai người bọn họ trước mặt, vì mọi người đùa nghịch cái gì đại đao. Kia đại đao không phải bị Yến Khai Đình dùng Thái Sơn nện thành hai đoạn sao? Yến Khai Đình ở trong lòng một trận xem thường, ngược lại muốn xem tiểu tử này hiện tại lại đùa nghịch ra cái gì hoa văn tới. Còn chưa chờ mọi người nói chuyện, kia Thành Khiếu Thiên liền nhảy lên nhảy tới biểu diễn trên này, đem những cái kia ngay tại khiêu vũ ca cơ nhóm dọa đến hoa dung thất sắc, một trận bối rối. "Đi đi đi, đừng cản bản tiểu gia đạo." Thành Khiếu Thiên dã man đem một đám ca cơ đuổi xuống này, mình không biết từ nơi nào móc ra hai thanh đại đao ra, liền phối hợp ung. Cái này nhìn một hồi giống như là đang khiêu vũ Thành Khiếu Thiên, Tùy Viễn trên mặt lộ ra một bộ hơi có lúng túng biểu lộ, đối chúng nhân nói: "Các vị mời thứ lỗi, cái này Thành Khiếu Thiên tiểu nhi là ta kia trưởng tỷ con trai độc nhất, từ chăn nhỏ cương triều đã quen, hôm nay cũng làm cho các vị chê cười." Nơi nào, Thành tiểu ca mà tuổi còn trẻ, can đảm sát thực hơn người, về sau nhất định là một giới anh tài." Có chút cửa ở trong một người nói đến, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đều nhìn qua. Chỉ thấy cái này nhân thân tài thon gầy, khuôn mặt tinh lịch, tiếng nói đặc biệt, như ưu cốc linh hoạt kỳ hảo, nhìn, hắn tựa hồ là có chút cửa bốn người ở trong cầm đầu người kia. Hắn gọi Lạc Trường Tô, là có chút trong môn nổi danh không cốc cú linh, đừng nghe hắn thanh âm êm hai, thời khắc mấu chốt, thanh âm này có thể giết người. Phó Minh Hiên tại Yến Khai Đình bên thai nhẹ nhàng nói, Yến Khai Đình cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là lần đầu nghe thấy lấy tiếng người làm vũ khí sắp pháp, xem ra, có chút cửa ở trong người từng cái không tầm thường, cũng không biết Phó Minh Hiên dựa vào sức một mình, là như thế nào đi đến cái này một vị đứa thượng. Tính toán ra, hắn vẫn là ta sư minh. Phó Minh Hiên nói, đúng lúc này, đùa nghịch đao đùa bỡn xong Thành Khiếu Thiên rốt cục về tới trên chỗ ngồi, thở hồng hộc đối Liên Nhi hỏi Liên Nhi, ngươi nói ta đùa nghịch xem được không? Kia Liên Nhi chu miệng, khẽ hử một tiếng, nói, cái này Vu Sơn thượng hầu tử đều so ngươi đùa nghịch tốt. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là bật cười, có chướng ngại tại mặt mũi, đều là nhìn xuống. Hừ. Thành Khiếu Thiên cũng không trả lời, đại khái là bị Liên Nhi đả kích đã quen, rót một chén rượu, liền đặt ở mương nước bên trong. Nghĩ không ra rượu này ngược lại phải có điểm đầy, lại không có trôi nổi bao xa, thổi qua đầu Ngọc Lĩnh, ngay tại kia mang theo ban chỉ pháp khí nam tử trước mặt dừng lại. Chỉ thấy nam tử này nhìn dáng vẻ ưu nhã, lộ ra ung dung rộng lượng, nhẹ nhàng đem chén rượu từ mương nước bên trong lấy ra ngoài, đứng dậy, nâng chén đối mọi người nói tại hạ đa bảo các mộ thiên nữ, có thể tới tham gia thành chủ thọ yến, thực sự là vinh hạnh đầy đủ, cái này chén rượu thứ ba, trước hết kính cho thọ tinh, tùy thành chủ. Nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đợi uống xong say rượu, mộ thiên ngự tử trong ngực xuất ra một cái hơi có chén trà lớn nhỏ hình tròn pháp khí ra. Cái này pháp khí khéo léo đẹp đẽ, bề ngoài là một tầng kim loại ô lưới, thoạt nhìn như là mạ vàng, tại dưới ánh đèn lóng lánh quang mang, ô lưới tiết điểm chỗ, đồng đều khảm nạm lấy mỹ lệ chói lọi thải sắc bảo thạch, tại cầu trung tâm thì nổi lơ lửng một cái bóng ánh sáng long lanh quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tựa như một hạt lóe ra dị dạng quang mang giọt nước. Đây là ta gần đây chế tạo một kiện pháp khí, tên là Không Chi Linh, thân có hai cái công năng, thứ nhất, để mà cách không di động cùng phá hủy vật thể, thứ hai, cũng là quan trọng nhất công năng, đó chính là vận bẹo thời không. Hôm nay vì tận hứng, liền hướng mọi người biểu hiện ra một phen. Nói xong, Mộ Thiên Ngữ liền đem Không Chi Linh hướng lên không ném đi, lập tức hình cầu liền ổn định ở đám người chỗ xếp hình khuyên ở giữa. Hình cầu vẫn xoay tròn lấy, chỉ thấy Mộ Thiên Ngữ vươn tay ra, giống như là cách không cầm quả bóng kia, nhẹ nhàng uốn éo, sau đó chậm rãi rút tay về, nháy mắt liền hướng về phía trước dùng sức đẩy. Không Chi Linh nội bộ treo lấy màu lam chỉ riêng giọt đột nhiên hướng về phía trước phát xạ một hạt điểm sáng, kia điểm sáng như bay tiễn xuyên qua đám người, và tại xa xa một chỗ trên núi giả, bình một tiếng, giả sơn nào chỉ là nổ tung, quả thực là hóa thành một mịn, đồng bền nhiều rơi xuống. Như thế hai trượng dư cao giả sơn, lại tại trong khoảnh khắc hóa thành bay phân biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được pháp khí này uy lực là bực nào lợi hại, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Như vậy, vạn mèo thời không đâu? Mở to một đôi mắt to tò mò nhìn chằm chằm Mộ Thiên Ngữ Liên Nhi nói. Tiểu thư chớ gấp, lại nhìn ta tới. Dứt lời, Mộ Thiên Ngữ đem tia Không Chi Linh thu trong tay, hai tay cầm trà sát, sau đó lại ném công trùng, trong miệng xá quát một tiếng định. Mọi người ở đây còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì lúc, cũng chỉ thấy trừ trong tầng Yến Tân khu bên ngoài, còn lại Yến Tân khu tất cả mọi người, vật, cảnh đều tại thời khắc này bị định trụ, như đồng thời ở giữa đỉnh chỉ trôi qua. Hoa, thật là lợi hại. Liên Nhi cao hứng vỗ tay, đám người cũng đều tranh nhau tán thưởng. Đúng lúc này, cảnh vật chung quanh lại phát sinh biến hóa, thế giới phảng phất lâm vào một cái quỷ dị vòng xoáy bên trong, bị bóp méo thành một bộ quái đàn bộ dáng, vô luận là tại tiếng hoan hô cười to người, vẫn là trên bàn các loại chân quý món ngon, vẫn là trong gió thổi lên một mảnh hoa anh đào, đều giống như bị khắc ở một bộ vải lụa bên trên, sau đó bị người xoay thành một đoàn. Như thế trạng thái ước chừng kéo dài hẹn gần nửa nén hương, Mộ Thiên Ngữ đột nhiên một tiếng xá uống hồi. Lập tức, chung quanh cảnh tượng lại khôi phục như lúc ban đầu, các tân khách lần nữa hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, uống rượu, dùng nữa, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, trong gió cuốn lên hoa anh đào, không biết bay xuống tại ai trên đầu. Thật là lợi hại pháp khí. Tùy viên vỗ tay tán thưởng, nói: "Không hổ là đa bảo cát, lại có như thế lợi hại." Mộ Thiên Ngữ thu Không Chỉ Linh, ngồi xuống, nói: "Thành chủ thấy cười, đây chỉ là ta tiện tay tạo một cái đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc đến, cũng không thể đại biểu đa bảo các thực lực chân chính." Nghe đến đó, Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình lẫn nhau tương vọng một chút. Trước đó vài ngày Hàn Phượng bỏ ra hiện tại Ngọc Kinh Hành, ngay lúc đó một phen ngôn ngữ đến nay vẫn tồn tại hai người trong lòng ở giữa, lúc ấy tuy có chút không rõ, nhưng bây giờ gặp tại vị Thanh Thành đại bút xuất thủ đa bảo các, nghi ngờ trong lòng cũng lập tức rõ ràng mấy phần. Trước đó vài ngày tại Ngọc Kinh Thành bên trong phát sinh những cái kia luyện khí chi tranh, nếu không phải Giá Thiên Công Phường ở trong đó quấy phá, như vậy đa bảo các hiểm nghi liền chỉ có hơn chứ không kém. Dựa theo quy củ, Mộ Thiên Ngữ hướng trong chén đổ đầy rượu, đặt ở mương nước bên trong, tất cả mọi người nhìn qua cái này đựng đầy rượu chiếc thuyền con, lần này sẽ dừng ở ai trước mặt. Chương 67. Nguyệt Hạ mỹ nhân lần này, thuyền kia mà lão đạo, đúng là trôi dạt đến Lạc Trường Tô trước mặt dừng lại. Lạc Trường Tô dù cùng Phó Minh Hiên cùng là có chút cửa đệ tử, nhưng là quan hệ cũng không giao hảo, nguyên nhân trừ Phó Minh Hiên không biết thế nào liền dựa vào mình lực lượng trở thành thủ tịch đệ tử, còn có một tầng nguyên nhân là hai người vị trí phe phái là căn bản khác biệt. Người lúc không có sư, thử minh mà thụ. Không giống với tứ đại môn phái bên trong còn lại môn phái, có chút cửa đi là một đầu đại đạo, tự sáng tạo lập đến nay, bắt đầu từ đại đạo có thể truyền thừa, mà tại đỉnh núi, nhưng không có thống nhất truyền thừa. Là lấy có chút trong môn bộ tại trăm ngàn năm phát triển ở trong thành lập ước chừng ba chi chủ yếu phe phái, theo thứ tự là Lạc Trường Tô chỗ Huyền Cảm Giác, Phó Minh Hiên chỗ Cách Hình, còn có một phái thì là tên là Lớn Tất. Có chút cửa bên trong, lấy Huyền Cảm Giác là lớn nhất, trong đó đệ tử đều là ở bên trong môn phái có thâm hậu căn cơ, là lấy lịch đại có chút cửa hạch tâm đệ tử đều ở vào Huyền Cảm Giác cái này một chi, thủ vì tổ khí chân nhân, khoảng cách quân vị chỉ có cách xa một bước. Còn lại hai chi bên trong đệ tử phần lớn là ở bên trong môn phái không có căn cơ, nhưng rất có thiên phú tu luyện đệ tử tạo thành, Ngọc Diện chân nhân thống lĩnh cách hình cái này một chi, mà lớn tất thì là lấy Tam Thanh chân nhân cầm đầu. Lần này có chút cửa hạch tâm đệ tử xuất hiện tại Ngọc Diện chân nhân dẫn đầu cách hình cái này một chi, đã là trùng điệp hướng tổ khí chân nhân hung hăng đánh một mặt. Chỉ thấy Lạc Trường Tô khẽ cười một tiếng, đứng dậy đem chén rượu lấy ra, trường sam màu xanh tại đêm tối phụ trợ hạ càng dễ thấy, lại thêm Lạc Trường Tô bản thân có một loại thanh vận khí chất, lập tức trên thân tản mát ra một loại lẫm lệ phong mang, cho người ta một loại tiên khí bức người cảm giác. Mỗi một cái tiến vào danh môn chính phái người tu luyện sĩ, theo thời gian lâu dài, đều sẽ tự mang một loại đặc biệt quan mang, lấy một loại thái độ bề trên, nhìn xuống các giới tán tu nhân sĩ. Phó Minh Hiên cũng không ngoại lệ, đây là làm danh môn đệ tử, chỗ vốn có quan mang. Lạc Trường Tô đứng dậy, có chút hướng tùy thành chủ hành lễ, nhân tiện nói chúng ta một nhóm bốn người dọc đường nơi đây, toàn bộ nhờ tùy thành chủ chiêu đãi, bây giờ trùng hợp thành chủ đại thọ trong lúc đó, cũng là mở một phen tầm mắt. Ở đây, ta có chút cửa huyền cảm giác Lạc Trường Tô, trước hết thay ta kêu ba vị các sư đệ sư muội cảm ơn thành chủ. Nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, uống xong sau, còn liếc qua ngồi ở một bên nhàn nhạt uống trà Phó Minh Hiên. Tùy Viễn cười cười, bưng chén rượu lên trở về lễ. Sau đó, Lạc Trường Tô tiếp tục nói chúng ta tu luyện nhân sĩ cũng bất quá là làm đao múa thương, tối nay pháp thuật cái gì, không thể giống đa bảo các mộ huynh như vậy, có như vậy một kiện thượng đẳng pháp khí cho mọi người trợ hứng, tại hạ bất tài, cũng chỉ có thể hơi chơi điểm pháp thuật, lấy bao la nhà cười một tiếng mà thôi. Tốt, tốt. Vừa nghe đến muốn chơi chút pháp thuật cái gì, Liên Nhi liền vui vẻ đến đập lên tay tới. Lạc Trường Tô hướng nàng tươi đẹp cười một tiếng, lập tức Thành Khiếu Thiên nhìn về phía ánh mắt của hắn liền không như vậy thân mật. Tiểu tử này, đây hết thể đều thu ở trong mắt Tiễn Khai Đình, Tiễn Khai Đình khẽ cười một tiếng, đối Thành Khiếu Thiên cũng là im lặng. Lạc Trường Tô duỗi ra hai tay, ở trước mặt mọi người đem tay đảo lộn mấy lần, nói: "Mọi người mời xem tay của ta." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Tiễn Khai Đình cũng không ngoại lệ, chỉ có Phó Minh Hiên còn cúi đầu, vẫn uống trà. Lạc Trường Tô mười ngón triển khai, chỉ gặp hắn kia bạch như mỡ dê, như ngọc mười ngón nhọn đột nhiên tách ra 10 điểm quang mang, ở trong màn đêm giống như 10 quả lấp lóe ở trước mặt mọi người ngôi sao nhỏ, tản ra kỳ dị lam sắc quang mang. Sau đó Lạc Trường Tô đem hai tay gom lại trước mặt, nhìn xem kia 10 điểm quang mang, nhẹ nhàng thổi, lập tức, kia 10 điểm quang mang tựa như lông vũ thoát ly đầu ngón tay của hắn, tựa như đêm hè đom đóm đồng dạng bay về phía mọi người đang ngồi người. Một viên quang mang phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào Liên Nhi vươn ra giữa hai tay, Liên Nhi trên mặt một mảnh kinh ngạc cùng mừng rỡ, nhìn qua Lạc Trường Tô ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, tràn đầy ngưỡng mộ cùng cung bái. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Thành Khiếu Thiên đem rơi vào trước mặt mình một điểm quang mang không tự giác đẩy ra. Tiễn Khai Đình cũng tiếp nhận rơi vào trước mặt mình điểm này tinh quang, cẩn thận cảm giác, điểm này tinh quang bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú lực lượng, căn bản không cùng mặt ngoài thượng nhìn đơn giản như vậy, hoặc là chỉ là vì bắt đám người cười một tiếng. Còn chưa chờ Yến Khai Đình cẩn thận cảm giác, Phó Minh Hiên đột nhiên động tác, đem hắn tay kia bên trong tinh quang đậm xuống trên mặt đất. "Cẩn thận, đây không phải phổ thông chơi pháp thuật." Phó Minh Hiên nhỏ giọng nói. Yến Khai Đình cũng cảm thấy khác biệt, nhìn về phía chính chuyên chú thưởng thức tinh quang Liên Nhi, đột nhiên phát hiện điểm này tinh quang bên trong cùng loại với thực thể một bộ phận, đã đắm chìm trong Liên Nhi trong lòng bàn tay. Lại nhìn về phía những người còn lại, cũng đều là dạng này, nhưng đội hồ bọn hắn đối quang mang này xâm nhập không hề có cảm giác. "Đây là chuyện gì xảy ra?" Yến Khai Đình không hiểu hỏi. Phó Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Trên thực tế, đây là có chút trong môn một loại điển hình pháp thuật, nhìn như là đùa nghịch cái đơn giản mánh khỏe mà thôi, trên thực tế những này tình quang ở trong thực thể là một loại có thể tiến vào nhân thể huyết tinh. Cái này huyết tinh từ thi pháp người dùng máu của mình cô đọng mà thành, vô sắc vô vị, có thể cho nó phủ thêm nhiều loại áo ngoài. Giống như Lạc Trường Tô, đem hóa thành tinh quang, cuối cùng huyết tinh tiến vào nhân thể, làm Lạc Trường Tô tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể đem người này khóa chặt. Kém một chút, Yến Khai Đình liền trở thành Lạc Trường Tô trong tay chi vật. Chẳng lẽ lại, mục tiêu của hắn là ta?" Yến Khai Đình cau mày nói. Dựa theo đạo lý tới nói, Phó Minh Hiên biết rõ loại pháp thuật này, tự nhiên là sẽ không trúng Lạc Trường Tô cái bẫy, chỉ có giống Yến Khai Đình như vậy không hiểu rõ có chút cửa tán tu người, mới có thể mắc lừa. Mà hướng Thành Khiếu Thiên loại này không theo sáo lộ ra bài lăng đầu thành, cũng là không có cách nào. Phó Minh Hiên không có cho ra xác định trả lời, chỉ nói là yên lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận mới là tốt. Sau đó, Khúc Thủy Lưu Thương cái này một tiết mục tiến hành hồi lâu, mọi người cũng đều uống mấy chén, đến phiên Phó Minh Hiên lúc, hắn cũng không có biểu diễn cái gì pháp thuật, chỉ là làm thơ một bài, tạm thời coi là tận hứng. Bất chi bất giác, đã là nửa đêm. Trong sáng minh nguyệt đã treo ở mọi người trên đỉnh đầu, bầu trời một mảnh hôi lam nhan sắc, trên mặt đất vẫn như cũ là ánh đèn óng ánh, theo gió sáng tắt. Các tân khách có đã uống đến say như chết, ngay tại thị nữ nâng phía dưới chậm chạp rời sân, có vẫn chưa hết hứng, hô to tiếp tục uống rượu, trên đài biểu diễn cũng là một khắc chưa ngừng, thỉnh thoảng xuất hiện các loại linh thú biểu diễn, đao thương múa kiếm loại hình tiết mục. Thẳng đến đám người đối Khúc Thủy Lưu Thương cái này một tiết mục muốn hứng thú đẻ nhạt, Tùy Viễn mới đứng dậy, tuyên bố yến hội kết thúc. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên hai người cùng nhau rời đi, Đồ Ngọc Vinh thì biểu thị mình uống hơi nhiều, muốn đi trong sương phòng nghỉ ngơi một lát. Rời đi thời khắc, một mực bạn tại thành chủ phu nhân Tả Hưu không nói lời nào Hoa Thần Điện nữ tử, đột nhiên xoay đầu lại, thật sâu hướng Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên nhìn một cái. Không nghĩ tới, đây hết thảy đều bị đứng ở một bên Thành Khiếu Thiên nhìn ở trong mắt. "Tiến chủ, giao công tử." Thành Khiếu Thiên cười hì hì ngăn ở hai người trước mặt, nói: "Bên ta mới nhìn đến kia nạp dược cô nương đối với hai người thế nhưng là hàm tình mạch mạch nhìn vài lần, hắc hắc, nếu như hai vị có hứng thú lời nói, ta hoàn toàn có thể giúp ngài hai vị làm người trung gian nha." Nhìn trước mắt một mặt cười xấu xa Thành Thiếu Thiên, Yến Khai Đình cũng là im lặng, nghĩ thầm tiểu tử này là cái gì trí nhớ, vừa mới bị đánh ngã đi sự tỉnh tựa hồ bị quên mất không còn một mảnh. Cái này cũng không cần đi Yến Khai Đình đạo, hắn thật là không muốn cùng Hoa Thần Điện nhắc lên nửa phần quan hệ. Thật không cần. Nạp Dược cô nương thế nhưng là chúng ta bị thanh nổi danh mọi người đâu. Thành Thiếu Thiên một mặt kích động. Thật không cần, ngươi vẫn là nhiều hơn quan tâm nhà ngươi vị kia tiểu nương tử đi, ta không muốn, nói không chính xác mà có người muốn đâu. Yến Khai Đình nói. Hừ. Thành Thiếu Thiên hung hăng hừ một tiếng, sau đó hướng trên mặt đất gắt một cái, nói: "Kia họ Lạc tiểu tử ta xem xét hắn liền không bình thường, chơi cái gì ném tinh tinh, một cái đại lao ra mà nhóm, thử, vừa nhìn liền biết hắn mưu đồ làm loạn." Câu nói này mới ra, liền ngay cả Phó Minh Hiền cũng cười. Lạc Trường Tô đương nhiên mưu đồ làm loạn, chỉ là cái này làm loạn đối tượng, quả thực còn chờ thương thảo. Lời nói cũng nói xong, chỉ thấy Thành Khiếu Thiên còn không có muốn rời khỏi dáng vẻ, Yến Khai Đình rũ cục lấy mí mắt, hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì sao?" "Không có chuyện tiểu gia, ta coi như trở về đi ngủ." "Đừng đừng đừng." Thành Khiếu Thiên nhanh ngăn ở trước mặt hai người, đột nhiên trở nên có chút nhăn nhó. "Cái này, buổi chiều chuyện phát sinh mà đi, đích thật là ta không đúng, mặc dù đêm nay đã uống rất nhiều rượu, hắc hắc, không biết hai vị ngày mai có thể cho chút thể diện, cùng ta đến cái này vị thành chứ danh Phong Nguyệt lâu nhỏ uống một chén." Cũng không biết Thành Khiếu Thiên là ra ngoài lý do gì, muốn mời hai người. Yến Khai Đình cũng không cần thiết phải đáp ứng cái này lăng đầu thành, liền nói câu: "Ngày mai lại định đi." Liền cùng Phó Minh Hiên nên ngang rời đi. Nửa đêm mặt trăng, thanh lanh u gây nền, màu bạc trắng ánh trăng chiếu vào đại địa bên trên, toàn bộ thế giới đều là bao phủ trong làn áo bạc một mảnh. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên xuyên qua cây anh đào rừng, đang chuẩn bị hướng tùy phủ vì bọn họ hai người chuẩn bị xương phòng đi đến. Đúng lúc này, một trận có khác với hoa anh đào chi vị mùi thơm ngát quanh quẩn tại hai người trong mũi, đợi cho vừa đi ra cây anh đào rừng, đứng tại một mảnh trên đất trống lúc, dưới ánh trăng, một vị tóc đen áo choàng, một bộ ngân bào, dáng người thướt tha mỹ nhân đưa lưng về phía hai người, lặng lặng đứng sừng sững ấy. Hướng Giao. Còn chưa chờ xoay người lại, Phó Minh Hiên trước hết đi nhận ra. Hướng Giao xoay người lại, trong trắng mắt sắc trường bảo tại dưới ánh trăng càng là rạng rỡ phát quang, càng lộ vẻ một loại khí chất thanh nhã, nhưng mà nhìn thấy qua nàng sát pháp thủ đoạn người, đoạn sẽ không như vậy cho rằng. Tiến chủ, Phó Hàn Châu, chúng ta lại gặp mặt. Hướng Giao cười yếu ớt, nhìn như mỹ lệ, nhưng lại càng nhiều quỷ dị. Làm sao? Ngươi có chuyện gì không? Tiến Khai Đình đạo, đối với Hướng Giao, đánh thì đánh bất quá, bây giờ liên thủ với Phó Minh Hiên, hẳn là còn có như vậy một tia phần thắng, chỉ là cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Cảm thấy Yến Khai Đình ngay tại suy nghĩ như thế nào tại Hướng Giao động thủ trước đó có thể cùng Phó Minh Hiên hai người nhanh chóng chạy trốn. Không nghĩ tới Hướng Giao lại không nhanh không chậm, che miệng cười khẽ, nói: "Nhìn Yến chủ nói, chẳng lẽ không có chuyện liền không thể tới quấy rầy hai vị sao?" Phó Minh Hiên nói: "Không phải là không thể quấy rầy, chỉ là đã đêm dài, huynh đệ chúng ta hai người hôm nay một ngày cũng rất mệt mỏi, Hướng điện chủ nếu là không có cái gì chuyện thần yếu, chúng ta liền đi đầu trở về phòng nghỉ ngơi." Hướng Giao bốn néo người, hướng hai người lại tới gần một bước, nói: "Nha, khó được nghe nói Phó Hàn Châu cũng có mệt mỏi thời điểm. Có muốn hay không ta cho ngươi phải mấy vị cô nương phục thị đâu?" Phó Minh Hiên lập tức cảm thấy run lên, nói: "Ta ơn Hướng điện chủ hảo ý, chỉ là Lệnh Châu đi là vô tình kiếm đạo, chỉ sợ sẽ lãnh đạm ngài mấy vị kia cô nương." "Nha, còn có chuyện này, như vậy Yến chủ ngài đâu? Lâm Khê không hợp ngài tâm ý sao?" Hướng Giao nhìn xem Yến Khai Đình, ánh mắt định mọn, ý đồ kia không thể lại rõ ràng. "Vô luận là loại nào đồ ăn, ăn nhiều cũng sẽ dính." Yến Khai Đình lạnh lùng nói. "Như vậy, cái này vị thanh thành nạp dược cô nương đâu?" Nói đến đây, Hướng Giao dứt khoát đem lời trực tiếp làm rõ. "Chúng ta Hoa Thần Điện, xưa nay không tùy tiện cùng người kết xuống quan hệ thông gia, đã muốn kết xuống quan hệ thông gia, tự nhiên là trịnh trọng suy tính, hai người đều tại chúng ta cân nhắc bên trong, thông gia cũng là một loại cùng có lợi, chẳng lẽ không đúng sao?" Hướng Giao cười, đem lời nói này nói là không có một chút tí vết. Tiến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên nhìn nhau nhìn, đều là tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chương 68. Một quân cờ dưới ánh trăng, ba người đối thoại càng ngày càng quỷ dị. Đối với Hướng Giao bất thình lình đề nghị, Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình không tự chủ được liền nghĩ đến vậy cái kia kiện nghe đồn. Lấy thông gia vì chất môi giới, thực hiện phá khế. Đa tạ Hướng điện chủ hảo ý, thông gia chuyện này, vẫn là lại làm cân nhắc đi. Hướng Giao che miệng cười khẽ, nói: "Không đổi không đổi, chúng ta Hoa Thần Điện cô đường, xưa nay không sốt ruột. Như vậy, huynh đệ chúng ta hai người, trước hết đi cáo tử." Nói xong, Phó Minh Hiên liền lôi kéo Yến Khai Đình, bước nhanh rời đi nơi đây. Trong bóng đêm, Hướng Giao nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, dần dần thu hồi tiểu dung, dần dần lạnh lùng như băng. Sau một lát, từ cây anh đào trong rừng đi tới một vị khác nữ tử, đến gần về sau, chỉ thấy là Nạp Dược. "Điện chủ." Nạp Dược hướng Giao thi lễ một cái, lập tức liền cúi đầu, không nói một lời. Hướng Giao lạnh lùng nhìn nàng một chút, thanh âm như hàn băng, nói: "Tựa hồ ngươi cũng chưa hoàn thành ngươi nhiệm vụ." Nạp Dược cắn chặt môi dưới, sắc mặt đỏ lên, nói: "Hai bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận, đặc biệt là kia Phó Hàn Châu." "Hừ." Hướng Giao nặng nề mà hừ một tiếng, nhìn về phía Nạp Dược, nói: "Phó Hàn Châu vậy thì thôi, Yến Khai Đình thế mà đối ngươi một chút hứng thú đều không có, có thể thấy được ngươi cũng không để tâm tại sao đúng không?" "Không phải." Nạp Dược cắn chặt môi dưới, định khóc lên. "Đừng tưởng rằng sư phụ của ngươi là chính điện chủ liền có thể không đem ta để vào mắt, chỉ một lần trước hết bỏ qua ngươi, lần tiếp theo nếu là lại để cho ta thất vọng, ngươi cũng đừng tại Hoa Thần Điện lăn lộn." Nghe thấy Hướng Giao nói như thế, Nạp Dược tuy là lòng có bất mãn, nhưng vẫn là thuận theo gật gật đầu. "Mau đi trở về đi, đừng để người trông thấy." Nói xong, Hướng Dao cũng là mấy cái nhảy lên, liền biến mất ở nặc rực tầm mắt ở trong. Ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ, sau lưng lũ cây anh đảo như mây ở trong màn đêm lóe ra mông lung bạch quang, nặc rực nhìn qua Hướng Dao biến mất không thấy gì nữa phương hướng, trong tay nắm thật chặt một đầu bài lụa, ánh mắt trở nên lấm lệ. Hôm sau, Tiễn Khai Đình lại là ngủ thẳng tới buổi trưa, mới bị Phó Minh Hiên bên ngoài luyện kiếm thanh âm đánh thức. Xoa nhẹ một vò nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền gọi mấy vị thị nữ phục thị hắn thay quần áo đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra, trước mắt xuất hiện không chỉ là luyện kiếm Phó Minh Hiên, còn có ngồi ở một bên mặt mũi tràn đầy si hán bộ dáng nhìn xem Phó Minh Hiên Thành Thiếu Thiên. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiễn Khai Đình một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm Phó Minh Hiên vì cái gì không có đem tiểu tử này đuổi đi. Thành Thiếu Thiên xoay đầu lại hướng lấy Yến Khai Đình chính là nhếch miệng cười một tiếng, không tim không phổi nói: "Ta làm sao lại không thể ở đây, tiểu đệ ta nhưng là muốn trở lấy cùng hai vị cùng nhau uống rượu đâu." Nghe thấy lời này, vừa tỉnh ngủ Yến Khai Đình tựa hồ nhớ lại hôm qua yến hội lúc kết thúc, Thành Thiếu Thiên ngăn ở mình cùng Phó Minh Hiên trước mặt nói tới một phen. "Nha." Yến Khai Đình lạnh lùng đáp ứng, liền đi hướng vừa luyện qua một chiêu thức Phó Minh Hiên bên người, nhỏ giọng nói: "Kia tiểu tử tối hôm qua cũng nói với chúng ta cái gì nạp dược cái gì, hắn sẽ không cùng Hoa Thần Điện người là một đám a." Nói xong, hai người cùng nhau nhìn về phía Thành Thiếu Thiên, chỉ thấy Thành Thiếu Thiên không biết là lưng ngứa vẫn là chỗ nào đau, ngồi tại trên bậc thang vò đầu bứt tai, một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, hai người đồng thời lắc đầu. Phó Minh Hiên nói: "Ta nhìn không giống." Yến Khai Đình cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, nói: "Hoa Thần Điện mặc dù làm việc là thất đức điểm, nhưng bên trong người vẫn là sinh hữu mô hữu dạng." Nói xong, liền cười ha ha vài tiếng. Nghe thời Yến Khai Đình truyền đến một trận tiếng cười, ngồi tại trên bậc thang Thành Khiếu Thiên cũng không biết vì sao đột nhiên cười theo, Yến Khai Đình hai người lập tức im lặng. Đã là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, Yến Khai Đình đột nhiên bụng một trận ù ù, nói: "Xem ra, không ăn chút đồ vật không được." Thế là, hắn hướng Thành Khiếu Thiên xa xa vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi đối cái này phụ thượng quen thuộc, nhanh cho ngươi hai vị ca ca làm điểm lên tốt ăn chưa tới." Được mệnh lệnh, Thành Khiếu Thiên xa xa đáp ứng một tiếng, sau đó chạy ra cửa sân. Nhìn xem Thành Khiếu Thiên một đường chạy chậm thân ảnh, Phó Minh Hiên cười nói: "Cái này Lăng Đầu Thanh còn rất tốt sai sự. Bất quá, chúng ta vẫn là được nhiều thêm chú ý, hắn đối với chúng ta tốt cảm giác, tới quá vô duyên tử." Nghe đến đó, Yến Khai Đình không nói gì, mà là nhìn một chút Phó Minh Hiên, trong ánh mắt thổi qua một sợi thần sắc phức tạp. Kỳ thật, cái này hảo cảm cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Lúc nhỏ, Phó Minh Hiên vẫn luôn là loại kia nhà khác hài tử tồn tại, vô luận là tại học thức vẫn là trên tu đạo, đều xa không phải cùng tuổi hài đồng có thể so sánh. Yến Khai Đình so Phó Minh Hiên nhỏ hơn một ngày, cho nên tại Yến Khai Đình trước mặt, Phó Minh Hiên một mực lấy huynh trưởng tự cho mình là. Khi còn bé, Yến Khai Đình tu luyện thiên phú không hiểu rõ lắm hiện, mỗi lần nhìn về phía trong sân tu hành luyện kiếm Phó Minh Hiên, trong lòng đều sẽ tự nhiên sinh ra một loại thân cận chi tình, kia là cường giả đối kẻ yếu tự nhiên mà vậy hấp dẫn. Đặc biệt là Phó Minh Hiên tiến tu luyện môn phái về sau, mỗi lần trở lại Ngọc Kinh Thành, vô luận là chiến tu vẫn là võ tu đều là đột nhiên tăng mạnh, để nên đón hắn Yến Khai Đình liễu lười không thôi. Thẳng đến Yến Khai Đình tại 15 tuổi năm đó ngẫu nhiên cùng thần binh Thái Sơ đem kết hợp, nhất cử bước vào thượng sư cảnh giới, giữa hai người chênh lệch mới thu nhỏ mấy phần. Mà Yến Khai Đình đối Phó Minh Hiên cái chủng loại kia thân cận chi tình, nhưng lại chưa bao giờ có chỗ tiêu giảm. Nghĩ đến bây giờ, cái này đơn giản đầu não Lăng Đầu Thanh đối bọn hắn hai người cũng là dạng này một loại tình cảm đi. Hai người dạo bước vào cửa, sau một lát, Thành Khiếu Thiên liền dẫn theo một đại bang bưng đĩa bát đũa bọn thị nữ đi vào cửa đến, mang lên xem xét, hắn đúng là chuẩn bị ba bộ bát đũa. Cái này, Yến Khai Đình nhìn về phía Thành Khiếu Thiên, đối với hắn ra mặt dày cũng là không thể làm gì. Hắc hắc. Thành Khiếu Thiên ngượng ngùng cười, tay lại rất thành thật cầm lấy đũa, đối hai người nói: mau ăn, đừng khách khí, coi như là nhà mình." Yến Khai Đình liếc mắt, cũng không để ý tới hắn. Thằng đến sử dụng hết sau khi ăn trưa, Thành Khiếu Thiên lại bắt đầu cọ sát lấy hai người, nói đêm nay nhất định phải đi uống rượu. Thành Bắc Tước Mây Các, hai vị huynh trưởng đi thì biết. Nơi đó rượu thế nhưng là Ung Châu số 1 số 2, còn có cô đường, kia từng cái đều là như hoa như ngọc, xinh xắn động lòng người, coi như không thưởng thức một phen, nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui a. Thành Khiếu Thiên tựa như một tên hòa thượng nhập kinh, không ngừng tại hai người bên tai nói, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên nghĩ đến buổi tối sát thực cũng vô sự, lúc đầu dự định chính là tại ngày mai lên đường về Ngọc Kinh. Vậy liền đi thôi. Yến Khai Đình vung tay lên, không nhịn được nói: "Trạm vạng tối ngươi lại đến thấy ta hai người, hiện tại để chính chúng ta chơi đùa." "Được rồi." Thành Khiếu Thiên được Yến Khai Đình đáp ứng, vui vẻ như cái 2-3 tuổi hải tử, nhún nhảy một cái liền chạy ra khỏi trong viện, hi hi ha ha cùng hắn những hạ nhân kia câu tiên đáp bối chạy. Nhìn xem Thành Khiếu Thiên đứa bé kia khí bộ dáng, Yến Khai Đình đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước mình cùng Phó Minh Hiên. Khi đó Ngọc Kinh cũng giống bây giờ vị thanh nhìn bề ngoài như thế bình tĩnh, Yến Khai Đình mặc dù trong nhà trong phủ một đoàn đầy rối, nhưng còn không đến mức đứng trước không biết từ đâu mà đến ngoại địch. Bây giờ Ngọc Kinh nhìn như gió êm sóng lặng, lại là ám lưu hung dũng. Rất nhiều chuyện tuy có đầu mối, nhưng vẫn cũ không rõ nguyên nhân. Lúc này hắn cảm giác, liền phảng phất nhìn sơn là sơn, nhìn nước là nước, nhưng mà cũng biết sơn không phải sơn, nước cũng không phải nước. Nhớ tới tối hôm qua trên yến hội xuất hiện đa bảo các mộ tiên nữ, cùng có chút cửa bốn người kia, còn có dưới ánh trăng xuất hiện Hướng Dao, Yến Khai Đình làm sao đều cảm thấy bây giờ vị thành cũng là điểm đáng ngờ chủ điểm. Phó Minh Hiên nhìn ra Yến Khai Đình sầu lo, Phó Minh Hiên nói: "Đêm nay cũng liền cùng kia Thành Khiếu Thiên cùng nhau đi, nói không chính xác có thể phát hiện chút gì ra. Bảo trì thanh tỉnh, coi như dẫn xà xuất động, cũng phải có năng lực chạy trốn mới là." Yến Khai Đình nhìn về phía Phó Minh Hiên, hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy việc này có vấn đề?" Phó Minh Hiên lắc đầu, nói: "Ta ngược lại chưa tỉnh được Thành Khiếu Thiên người này có vấn đề, chỉ là hắn vô cùng có khả năng bị người lợi dụng xem như một quân cờ. Tiễn Khai Đình nghĩ nghĩ, nói: tối hôm qua Lạc Trường Tô tinh quang nhưng không có tiến vào thân thể của hắn. Nói xong câu đó, Tiễn Khai Đình nghĩ sơ nghĩ, cười ha ha vài tiếng, nói: thế nhưng là dựa theo tiểu tử này tính cách, chỉ sợ là đi nơi nào đều sẽ náo ra một phen động tĩnh ra, người khác cũng rất khó nói là tìm không thấy hắn. Ha ha ha. Ở đây, Tiễn Khai Đình là nghĩ đến mình. Quả nhiên, lúc này ở thành Bắc Tước Mây Cát, Thành Khiếu Thiên dẫn một đám người liền xông vào, huyên náo bên trong là một đoàn loạn bị. Ta cho các ngươi giảng, Thành Khiếu Thiên đứng tại trên một cái bàn, chỉ vào một đám bị hoảng sợ khách nhân hô: tiểu gia ta ngày hôm nay ban đêm muốn đặt bao hết, các ngươi hiện tại nên ăn thì ăn, nên uống uống, nhưng vừa đến trạm vào tối, toàn bộ đều xéo ngay cho ta. Sau khi mặt trời lặn còn ở nơi này, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Thành Khiếu Thiên còn cố ý xuất ra một thanh đại đao đuổi nghịch, bày ra một bộ hùng tận bộ dáng. Những cái kia bình thường tân khách nào dám cùng điều này tên tiểu bá vương đối đầu, dứt khoát hiện tại cũng không ăn, một cái hai cái đều chạy ra ngoài. Tức mây các lão bản nương là một cái ước chừng 30 tuổi, phong tình vạn chủng sinh đẹp phụ, lúc này nhìn xem Thành Khiếu Thiên như thế nháo trò, ôi vài tiếng, liền quay lấy thước tha thân thể nhanh chạy đi qua. Ôi, tiểu tổ tông của ta ai, ngươi cũng đừng náo loạn, ta làm ăn này còn có làm hay không? Ai ai ai, các ngươi sổ sách còn không có giao đâu. Phụ nhân tên là Ân Tụ, là thành nội mấy nhà tiểu lâu lão bản nương, gần nhất mới mở Tức Mây Các có thể nói là nàng lớn nhất một bút đầu tư. Tiểu tổ tông, ngươi mau xuống đây đi. Lúc này Ân Tụ đã là bị Thành Khiếu Thiên huyên náo hoa dung tất sắc. Thành Khiếu Thiên nhảy lên chỉnh cái bàn, đối Ân Tụ nói: sợ cái gì, có ta tại, còn đập không có sinh ý làm. Nói xong, liền đem một khối chiếu nặng tình tử ném cho Ân Tụ, Ân Tụ vội vàng tiếp được, lập tức vui vẻ ra mặt. Đây là vừa mới những cái kia bị ta hù chạy người phải trả sổ sách, ta thay bọn hắn thanh toán, có đủ hay không? Đủ rồi đủ. Ân Tụ bưng lấy vàng, lập tức vui vẻ ra mặt. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, lại là một khối vàng bay tới. Đây là ta hôm nay cái ban đêm muốn đặt bao hết tiền đặt cọc, nhớ kỹ, cho ta đem các ngươi trong tiểu lâu rượu ngon nhất, tốt nhất cô đường, hết thảy cho lấy ra ta, ngày hôm nay ta muốn chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Nghe được lời nói này, bưng lấy vàng Ân Tụ ai một tiếng, mừng khấp khởi đáp ứng xuống. Thành Khiếu Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, mới xuất lĩnh một đám người đi ra Tước Mây Các. Lúc này đã là lúc xế trưa, liệt nhật treo ở chân trời, tản ra đốt người qua màn. Thành Khiếu Thiên nhắm lại một chút con mắt, sau đó liền hướng phụ thành chủ đi đến. Chương 69. Dấu giếm sát cơ trong sân, có một mảnh xanh đun tươi tốt rừng trúc phía dưới, trưng bày một phương đá xanh bàn tròn. Vào lúc giữa trưa, đến từ trong rừng nhẹ nhàng khoan khoái không khí làm chỗ này hết sức mát mẻ, Tiễn Khai Đình liền cùng Phó Minh Hiên ở chỗ này đánh cờ. Nam cục 3 thắng, xuống đến ván thứ 3 lúc, Phó Minh Hiên đã là thắng 2 ván, ván này liền trực tiếp quan hệ đến hai người cuối cùng thắng bại, là lấy Tiễn Khai Đình hạ được cực kỳ cẩn thận. Lúc này từ trên bàn cờ thế cục nhìn lại, Tiễn Khai Đình quản lý Bạch Tử đã là ở vào hạ phong, mà Phó Minh Hiên nắm trong tay Hắc Tử, giống như một vòng dây, đem Yến Khai Đình tầng tầng vây lại, gọi hắn không cách nào hạ thủ. Hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một viên bạch tử, Yến Khai Đình nhìn qua bàn cờ, chau mày. Phó Minh Hiên lại là một mặt nhẹ nhõm, ngồi tại Yến Khai Đình đối diện, cũng không thúc hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Yến Khai Đình không rơi tử ở bên trái phía trên kia một chỗ, như vậy Yến Khai Đình vô luận là đem quân cờ đặt ở cái kia một chỗ, đều sẽ nên đón tất thua kết cục. Phó Minh Hiên cái này trận, đã là từ Lạc Tử liền bắt đầu bố trí xong. Trầm tư hồi lâu, Yến Khai Đình cầm trong tay bạch tử rơi vào trên bàn cờ, nhưng mà cũng không ở bên trái phía trên kia một chỗ. Ngay tại Lạc Tử về sau, Yến Khai Đình đột nhiên giống như là nhìn ra Phó Minh Hiên bố trí cục này đồng dạng, vô đuổi liền kêu lên: không tính, cái này không tính, ta kia là sai lầm, ta là chuẩn bị thả nơi này. Yến Khai Đình chỉ vào kia một chỗ mấu chốt chi bị nói. Phó Minh Hiên mới mặc kệ hắn, bảo vệ tốt bàn cờ, trong vòng một chiêu liền đem Yến Khai Đình bạch tử làm chết, sau đó khoan thai nói một tiếng một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Yến Khai Đình tức giận đến một chống địa, nhưng cũng không có cách nào, cuối cùng thật sâu thở dài. Phó Minh Hiên nói: ngươi ngày bình thường vui lùa đều là tại một chút yến hoa liễu hạng, nghiên cứu ngươi phong nguyện đại đạo, chỗ nào còn có thể ổn định lại tâm thần đánh cờ. Nhưng mà nhân sinh như kỳ, Lạc Tử vô hối, điểm này ngươi là phải hiểu. Nghe thấy dạng này một lời nói, Yến Khai Đình đột nhiên minh bạch Phó Minh Hiên muốn tìm hắn đến đánh cờ là chân chính có nguyên do. Yến Khai Đình thở dài một tiếng, rơi vào trầm tư ở trong. Ngay tại hai người còn tại suy nghĩ muốn hay không tiếp theo tại tiếp theo bàn cờ thời điểm, nơi xa liền truyền đến Thành Khiếu Thiên tiếng hô. Chỉ thấy Thành Khiếu Thiên mang theo một đám thủ hạ hô xích liền chạy tới, một mặt cười đùa tí từng địa đạo: hai vị huynh trưởng, có thể để ta dễ tìm, trốn ở dạng này một mảnh thanh lũ chi địa. Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình nhìn nhau, nghĩ thầm, lần này thật đúng là mãi bất quá vị này vị thanh tiểu bá vương. Nhưng Yến Khai Đình rõ ràng lại từ Phó Minh Hiên trong ánh mắt trông thấy một loại khác ý tứ, giống như đang nói, để ngươi cũng nếm thử ta bình thường như thế nào bị ngươi cọ sát lấy bất đắc dĩ đi. Yến Khai Đình thật là bất đắc dĩ. Hai người đành phải đi theo Thành Khiếu Thiên cùng nhau hướng Tức Mây Các đi đến. Phủ thành chủ nghị sự đường bên cạnh một chỗ trong thư phòng, tùy viện đang cùng một số người nói chuyện, chỉ gặp hắn trước mặt ngồi là Lạc Trường Tô, Mộ Thiên Ngữ hai người đều là không có yến hội màn đêm buông xuống cái chủng loại kia ôn nhuận khí thế, các nàng lúc này chỉ gọi người cảm thấy thấu xương rét lạnh, như là ngàn năm huyền băng đồng dạng. Tùy viễn nhìn qua hai người, trong mắt ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, hướng hai người chắp tay nói: hai vị tiên nhân, ta kia Liên Nhi cùng Thiếu Thiên cũng là hoàn thành bọn hắn nên hoàn thành, có thể hay không liền mời hai vị dơ cao đánh khẽ, cứ như thế mà buông tha hai người bọn họ đi. Lạc Trường Tô cười lạnh một tiếng, nói: ta ngược lại là muốn buông tha bọn hắn, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn năng lực.
Mộ Thiên Ngữ càng là lạnh lùng như băng, mặt không thay đổi nói: "Hai người này vẫn chưa hay biết gì, không chi huyện thái phát triển, chúng ta biết được hiểu kết quả cuối cùng mới có thể có chỗ quyết định. Tuy thanh chủ, người cứ yên tâm đi, phàm là hai người bọn họ án lấy tình thế phát sinh đi, chúng ta cũng không có không buông tha đạo lý của bọn hắn." Tuy Viễn thở dài một tiếng, lớn phất ống tay áo, nói: "Ta đây là tạo cái gì nghiệt, lúc trước ta đáp ứng hai vị những chuyện này thời điểm, thế nhưng là không nghĩ tới muốn đem hai vị này tiểu bối kéo vào." Lạc Trường Tô là nhìn cũng không nhìn Tùy Viễn, nhìn mình chằm chằm đầu ngón tay nói: "Vạn sự đều có nhân quả, cũng nói không chính xác đây chính là bọn họ mệnh số." Nói xong, liền cùng Mộ Thiên Ngữ cùng nhau nở nụ cười, tiếng cười kia giống như một thanh lưỡi dao, thật sâu đâm vào Tùy Viễn lồng ngực. Không lâu sau đó, Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên theo Thành Khiếu Thiên đi tới Tước Mây Các trước cửa, chỉ thấy Tước Mây Các chỉ là một tầng 4 tầng lâu bình thường tự lâu, từ bên ngoài nhìn cũng không có cái gì có một phong cách riêng đặc sắc, chỉ là kia mái con phía trên không ngừng lấp loé qua mang, để Yến Khai Đình không khỏi tò mò. Đó là cái gì? Yến Khai Đình chỉ vào mái con phía trên điểm sáng hỏi, Thành Khiếu Thiên cũng chỉ là cười rạo hoặc cười, nói: "Huynh trưởng cũng đừng ghi nhớ lấy những chuyện nhỏ nhặt này, nhanh theo ta vào xem mới là." Đã như vậy, Yến Khai Đình liền cũng cùng Phó Minh Hiên đi vào, chỉ thấy trong đại sảnh liền có vài chục cái khuôn mặt thanh lệ, dáng người thức tha ca cơ ở nơi đó đứng, nhìn thấy ba người đến đây, cùng nhau hướng bọn hắn thi lễ một cái. Sau đó ca cơ chậm rãi tránh ra, ba người tiến đến, chỉ gặp mặt trước hiện ra một phương sân khấu, nhạc khí âm thanh đột nhiên vang lên, trên đài một vị vũ cơ liền bắt đầu khiêu vũ. Cái này vũ cơ là theo một phương này nhỏ nhỏ cái bản từ dưới sàn nhà thăng ra, thẳng đến dâng lên ước chừng cao khoảng một trượng, mới khó khăn lắm dừng lại. Bộ kia thượng vũ cơ một thân khiết bạch vũ y, đầu đội khổng tức linh lông, khuôn mặt yêu diễm lại không tục khí, dáng người thướt tha nhưng không mất thẳng tắp, một cái nhăn mày một đám ở giữa phong tình bạt trùng, vây tay một cái tạo nên trận trận hương khí như gợn sóng, quả nhiên là một cái hiếm có mỹ nhân tuyệt thế. Một khúc múa tất, liền ngay cả Yến Khai Đình cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Kia vũ cơ chậm rãi hướng ba người đi thi lễ, lập tức kia sân khấu lại chìm xuống dưới, vũ cơ cũng theo chìm vào sàn nhà ở trong. Đây là, Ân Thục cười đi ra. "Ôi, ba vị gia có thể tính tới, không biết ba vị gia đối vừa mới chi kia múa còn hài lòng không?" "Không hài lòng chúng ta lại đến một đoạn." Ân Thục thanh âm mềm mại, phản phất cùng ăn mật đường, trong mắt nhu tình giống như nước, muốn nói sẽ làm sinh ý, cái này vị thanh ở trong nữ tử, Ân Thục không nói là đệ nhất, liền không ai dám xưng thứ hai. "Không sai không sai." Thành Khiếu Thiên cười ha ha nói, phản phất cái này vũ cơ cũng lớn mặt của hắn. "Lão bản nương, nhanh cho chúng ta cả mấy bình rượu ngon đến, các ngươi kia cái gì quỳnh tương cái gì tới?"
"Ngọc dịch quỳnh tương."
Ân Thục ngọt ngào trả lời.
"Đúng đúng đúng, chính là cái kia, quý nhất, thu được mấy ấm."
Dứt lời, Thành Khiếu Thiên còn móc ra một thỏi bạc hướng Ân Thục ném đi. Đứng ở một bên Yến Khai Đình không khỏi cười khổ, hắn phảng phất trên người Thành Khiếu Thiên thấy được cái bóng của mình. Cảm thấy nghĩ đến, mình ở trong mắt người khác, đại khái là Thành Khiếu Thiên loại này không ai bị nổi hoàn khố bộ dáng đi. Yến Khai Đình nháy mắt có chút xấu hổ. Ân Thục dẫn theo váy, đem ba người dẫn lên lầu 2 nhìn trên đài, nói: "Ba vị ngồi trước một tòa, dưới đài lập tức liền biểu diễn tiết mục, rượu cũng lập tức cho ngài ba vị tốt nhất tới." Nói xong, Ân Thục liền cười híp mắt đi xuống lầu đi, đối một chút hạ nhân phân phó một phen. Không bao lâu, biểu diễn trên đài từng đợt âm nhạc vang lên, lại là một đám vũ cơ biểu diễn, một hồi bay lên trời đến, một hồi lại tại trên mặt đất đảo quanh, nhìn vô cùng náo nhiệt, nhưng mà nhìn trên đài, trừ một mặt tràn đầy phấn khởi Thành Khiếu Thiên, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đều là mặt không biểu tình. Đối với những này tiết mục, Yến Khai Đình là nhìn đều chẳng muốn nhìn, Phó Minh Hiên thì càng là không có hứng thú, hai người chỉ là phối hợp uống rượu, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Lúc này, một vị vũ cơ bưng một bầu rượu, liền từ dưới lầu bay lên, đứng bước tại ba người trước mặt. "Công tử, rượu của các ngươi." Vũ cơ hướng ba người thật sâu thi lễ một cái, trình lên một cái làm công bình ngọc tinh xảo. Yến Khai Đình nhìn lại, chỉ thấy cái này ước chừng một nén hương cao trên bình ngọc điêu khắc các loại phức tạp hình dáng trang sức, còn chưa chờ Yến Khai Đình thấy rõ ràng bình này thượng đường vân đến tột cùng là thế nào một chuyện lúc, kia vũ cơ đột nhiên ôi một tiếng, ngã xuống ba người trước mặt, trong tay bưng bình ngọc tự nhiên cũng ngã nát tại ba cái dưới chân, rượu hắt vây đầy đất. "Ha ha, ngươi chuyện gì xảy ra?" Thành Khiếu Thiên xông kia vũ cơ gào hét, Yến Khai Đình hướng Phó Minh Hiên nhìn một cái, chỉ thấy Phó Minh Hiên bình tĩnh đem một ly trà đưa vào mình miệng bên trong. "Có vấn đề?" Yến Khai Đình nhỏ giọng hỏi. Phó Minh Hiên nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Yến Khai Đình rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới kia vũ cơ em đã đứng, cảm giác nhận một trận yếu ớt khí lưu từ Phó Minh Hiên nơi đó bay ra, cái này vũ cơ liền một cái chạm đứng không vững, ngã xuống trước mặt bọn hắn. Yến Khai Đình nhìn ban đêm tâm tư giảo hoạt, nháy mắt liền nghĩ đến vừa mới mình cũng chú ý tới con kia bình ngọc, phía trên hình dáng trang sức khẳng định không đơn giản, rất có thể chính là một cái có thể đưa người vào chỗ chết phát trận. Xem ra, hai người vẫn là bị để mắt tới. Nhìn không thấy chỗ tối, đây hết thảy đều bị người thu tại đáy mắt. Một người trong đó lạnh lùng hừ một tiếng, mắng câu phê bật. Mà đổi thành một người lại là thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là một sợi âm lãnh chi khí, từ cặp kia hung ác nham hiểm trong mắt chậm rãi chảy ra. Phó Minh Hiên cảm thấy so với ai khác đều hiểu, từ đêm qua bắt đầu, mình đã cùng Yến Khai Đình thành trong mắt người khác tình thế bắt buộc con ngồi, chỉ là cụ thể nhằm vào ngủ, Phó Minh Hiên tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mà Yến Khai Đình thì làm sao đều cảm thấy nhằm vào chính là mình. Từ đêm qua Lạc Trường Tô phát ra điểm điểm tinh quang đến xem, Phó Minh Hiên là bạn sẽ không vươn tay tiếp, cũng chỉ có hướng hắn cùng Liên Nhi loại này đối có chút cửa không hiểu nhiều lắm người, mới có thể bên trong cái này cái bẫy. Nhìn xem té ngã trên đất giả bộ đáng thương vũ cơ, Yến Khai Đình mặt không biểu tình, đối Thành Khiếu Thiên nói: "Xem ra, các ngươi vị thanh hạ nhân dễ hỏng rất sao?" Nghe thời Yến Khai Đình vừa nói như vậy, Thành Khiếu Thiên tựa như được mệnh lệnh, đối thế thì lấy vũ cơ chính là dừng lại giống, thanh âm to đến đều kinh xuống lầu dưới Ân Thục. Ân Thục một trận chạy chậm đi lên, sau đó dạy dỗ vài câu thế thì lấy vũ cơ, cho ba người một hồi lâu chịu nhận lỗi, liền phân phó người mau tới rượu mang thức ăn lên. Yến Khai Đình trong lòng cười lạnh mấy phần, nghĩ đến chịu Phó Minh Hiên một kích, làm sao cũng không có khả năng nháy mắt liền đứng lên. Một trận sóng gió nho nhỏ qua đi, ba người ở giữa bầu không khí cũng hòa bát, thỉnh thoảng uống rượu, mở ra một chút phong nguyện trò đùa. Mấy bình rượu đã thấy đáy, Thành Khiếu Thiên đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lời nói tất cả đều là chiến choáng, hét lên Yến chủ, trước tiên là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, nói thật, ngài có thể để ta bội phục, thật, bội phục. Nói xong những này, Thành Khiếu Thiên đánh một cái vang dội rượu ca, sau đó, lại hướng Phó Minh Hiên, si ngốc cười nói giao công tử cũng là lợi hại đến cực điểm, tiểu đệ buổi sáng nhìn ngươi luyện mới vừa buổi sáng kiếm, nhưng là một chiêu thức đều không có ghi nhớ, ha ha. Mắt thấy Thành Khiếu Thiên không sai biệt lắm đã say bất tỉnh nhân sự, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên nhìn nhau cười một tiếng, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Chỉ cần trước tiên đem cái này Thành Khiếu Thiên qua chén, chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng ít cái xảy ra sự cố tồn tại. Chương 70. Hảo Hí liên đài chỗ tối, một mực tại quan sát Yến Khai Đình hai người đều là hừ lạnh một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác nham hiểm. Chỉ hy vọng kia tiểu tử sẽ không hư sự tình. Một người nói, tại lúc này, lại tràn vào một đám múa kiếm nữ tử, nhìn kia vũ cơ trang phục, lại không giống như là bình thường vũ cơ, đều là thuần một sắc màu trắng bó sát người trường sam, không có chút nào cân nhắc mỹ quan. Mà kia múa kiếm chiêu thức, đúng là kiếm kiếm lẫm lệ, sắc bén dị thường. Một vị nữ tử áo xanh, phong cách càng rõ ràng hơn, nếu là thật sự đối trận, chính là chiêu chiêu đâm yếu hại tư thế. Nay chỗ nào là múa kiếm, rõ ràng là một chi sát thủ đội ngũ. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tương vọng một chút, Yến Khai Đình nói, xem ra bọn hắn đã bắt đầu hành động. Phó Minh Hiên đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, chuẩn bị sẵn sàng đi. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, uống xong cuối cùng một chén rượu. Chỉ thấy đài một đám vũ cơ múa kiếm múa đến là càng ngày càng khởi kình, kiếm kiếm tương giao, phát ra trận trận âm vang thanh âm, từng đạo kiếm quang huy sái tại toàn bộ trong đại sảnh, muốn nói là một đám bình thường vũ cơ, là uống say Thành Khiếu Thiên đều sẽ không tin. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đều là đứng lên, chỉ thấy những cô gái kia người cầm đầu nhìn phía bọn hắn, sau đó chính là từng tiếng xá, năm sáu nữ tử liền hướng hai người bay tới, kiếm kiếm trực chỉ hai người yếu hại. Yến Khai Đình cơ lấy Thái Sơ, Thái Sơ lập tức bành trướng đến to bằng bãi nước, quanh thân lôi điện lở lở, thiểm điện phích lịch, một tiếng quát mạnh, đối hai ba cái bay tới vũ nữ là một cái vũ mạnh, lập tức kia đến thế rào rạt vũ nữ giống như là đụng phải một cái thổi phồng bóng ra, bị mạnh nhiên bắn ra. Phó Minh Hiên thì là một đạo kiếm quang xa xa tăng ra, như giải lụa vạch hướng mấy cái kia bay tới vũ cơ, lập tức nhảy lên thật cao, cùng kia múa dẫn đầu nữ tử áo trắng lẫn nhau đứng thẳng. Thấy Phó Minh Hiên đem chủ yếu lực chú ý đặt ở mình thân, bạch y nữ tử kia cũng là nhất cổ tác khí, xoay người một cái cầm trong tay song kiếm, bày ra một bộ tùy thời tác chiến trạng thái. Còn lại vũ cơ thì là nhao nhao tuân hướng Yến Khai Đình, trong lúc nhất thời tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Ở vào trong đó, Yến Khai Đình lập tức cảm giác có chút rất không thích hợp, chỉ cảm thấy mình giống như là bị áp chế, hành động ở giữa hơi có một chút bướng bỉnh, giống hai tay hai chân đều bị trói nặng nề bao cát. Nhìn nhìn lại vờn quanh tại mình quanh người kia một vòng vũ cơ, tay chân chi đô cột một loại đặc thù trung bạc, hành động ở giữa đinh đinh rung động, nhiễu loạn Yến Khai Đình khó mà tập tinh thần. Yến Khai Đình lắc lắc đầu, dùng sức mở mắt ra quan sát đến, chỉ thấy những này vũ cơ vây quanh hắn, hiển nhiên tạo thành một loại đặc thù pháp trận. Mà những cái kia trung bạc là cấu thành pháp trận trọng chi nặng, muốn bài trừ cái này áp chế pháp trận, Yến Khai Đình trước hết từ những này trung bạc hạ thủ. Đầu tiên, Yến Khai Đình mặc niệm một trận chú ngữ, trước phong bế mình nghe biết, để cho mình lực chú ý tập. Sau đó, Yến Khai Đình từ túi giới tử lấy ra một thanh ba tấc lớn nhỏ mảnh lưỡi đao, tiếp theo vùng, liền biến thành dài hơn 5 tấc song hướng truy thủ. Yến Khai Đình khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát đến đã bắt đầu vây quanh hắn cao tốc xoay tròn vũ cơ, nghĩ thậm chí cần trừ bỏ một cái, liền có thể tùy tiện phá cục. Quan sát một lát, Yến Khai Đình cuối cùng quyết định từ mình phải phía trước bắt đầu hạ thủ. Chỉ gặp hắn một cái nhảy bọn, thu thái sơ truy, cầm trong tay song hướng truy thủ, xông tiến đến tiện tay ra sức kéo một phát, liền lôi ra một nữ tử, sau đó một cái khắc cầm song hướng truy thủ tay đi theo nhanh chóng đánh gãy vũ cơ tay trung bạc, sau đó đem kia vũ cơ đưa vào trong lực, truy thủ kéo một phát, liền đem kia vũ cơ cổ nháy mắt mở ra. Chỉ thấy máu tươi giống như suối phun phun ra, lập tức đem kia ca cơ nguyên bản tuyết trắng váy xa nhuộm đỏ bừng. Lập tức, Yến Khai Đình cũng cảm thấy được toàn thân chợt nhẹ, trước đó cái chủng loại kia vướng víu cảm giác biến mất hoàn toàn không có. Yến Khai Đình vẫn là đóng chặt nghe biết, thu xong nhận truy thủ, lại lần nữa cầm trong tay thái sơ truy, đợi cho lôi quang tụ tập lại về sau, liền nguyên địa vẽ nửa tròn, lập tức tại hắn phía trước một loại vũ cơ toàn bộ bay ra ngoài. Cho đến lúc này, Yến Khai Đình mới mở lại nghe biết, lập tức chỉ cảm thấy hành động không trở ngại chút nào, bên tai cũng thanh tịnh không ít. Hừ. Yến Khai Đình trùng điệp hừ một tiếng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào vẫn giữ ở trước mặt hắn muốn công kích lần nữa vũ cơ. Mà tại phương, Phó Minh Hiên thì là cùng áo xanh nữ tử kia quấn quýt lấy nhau, chỉ thấy áo xanh nữ tử kia tay chân chi cũng buộc lên một chuỗi chuông bạc, đồng thời chi những cái kia vũ cơ còn muốn càng nhiều hơn một chút, hành động ở giữa thanh âm cực lớn, đủ để nhiễu loạn tâm thần. Phó Minh Hiên cũng là bị gây phiền, mỗi một chiêu đều là tàn nhẫn lâm lệ, đều là chiêu chiêu mất mạng. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, áo xanh nữ tử kia mặc dù tại kiếm tu căn bản không thích hợp Phó Minh Hiên là một cái cấp bậc, pháp tu cũng càng không cần phải nói, nhưng là nàng luôn có thể lấy một loại quái thuấn di phương thức, đến né tránh Phó Minh Hiên công kích. Là lấy Phó Minh Hiên đã là ra không ít chiêu số, nhưng vẫn cũng chưa thể làm bị thương nàng một phân một hào. Dạng này đánh xuống, rõ ràng là muốn tiêu hao Phó Minh Hiên tinh lực. Nhưng Phó Minh Hiên làm sao không có chú ý tới điểm này, hắn lúc này đã hơi có chút thở hổn hển, đồng thời bên tai đinh đinh rung động một mực không có dừng lại qua, rất là quấy rầy. Nhưng từ nhỏ liền đạp con đường tu luyện hắn có cỡ nào định lực, chỉ gặp hắn chau mày, cũng đình chỉ công kích, chỉ là nhìn chằm chằm kia không ngừng di động nữ tử áo xanh dùng sức nhìn xem, nhất định phải tìm ra cái gì như thế về sau. Hắn một mực hoài nghi, nữ tử này nên có bảo vật gì ra thân, mới có thể có thuần gian di động năng lực. Cẩn thận quan sát về sau, quả nhiên, tại nữ tử kia hai chân, Phó Minh Hiên tìm ra chút dấu vết để lại. Vốn là một bộ áo xanh, thanh lịch vô cùng, mà đôi giày kia lại rất là sức tưởng tượng, màu lót đen chì, là các loại phức tạp hình dáng trang sức, xem xét tỉ mỉ, những cái kia hình dáng trang sức rõ ràng là một chút nho nhỏ phát trận, mà cặp kia xung quanh còn khảm nạm lấy lộng lấy bảo thạch dày vải, càng là một loại diệu pháp khí. Mà kia phong cách, cũng đích xác xác là đa bảo các phong cách. Đến nơi này, một chút ý nghĩ rốt cục ngồi vững, mặc dù còn chưa nhô ra thật sâu cấp độ nguyên nhân, nhưng là tại trước mắt đến xem, phá bán này mới là trọng yếu nhất. Phó Minh Hiên cầm trong tay một kiếm quang lạnh 19 châu, ánh mắt run lên, một cái nhảy vọt ở giữa, vạch ra 3 năm cái hình trăng khuyết kiếm quang, giống phi tiễn lấy cực nhanh tốc độ hướng áo xanh nữ tử kia bay đi, vây quanh tại thân, phong bế từng cái phương vị, để nữ tử kia căn bản không thể nào né tránh. Tại nữ tử áo xanh suy nghĩ từ cái kia phương hướng đào thoát ra ngoài thời điểm, Phó Minh Hiên người lấy theo kiếm quang mà tới, trường kiếm lại là bung lên, xinh xinh đem nữ tử kia hai chân chém xuống tới. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương kêu dài, áo xanh nữ tử kia dâng lên máu tươi giống nước mưa phiêu tán rơi rụng mà xuống. Phó Minh Hiên thì là lấy cực nhanh tốc độ dùng một kiếm quang lạnh 19 châu tiếp nhận cặp kia chân, trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, chân giày tách rời, một đôi tuyết trắng chân ngọc rơi xuống, mà Phó Minh Hiên thì là thu cặp kia pháp khí dày vải. Áo xanh nữ tử kia một trận mê muội, lại cuối cùng vẫn ổn lại, định lực của nàng cùng sự nhẫn mại cũng là hơn người, chỉ gặp nàng tuyệt không vội vã chạy trốn, mà là từ miệng phun ra một con ngọc chạm canh gắt ra, thổi ra một trận trong trẻo tiếng còi. Tại Phó Minh Hiên nghi hoặc nữ tử này chuẩn bị chơi trò xiếc gì thời điểm, một trận du dương tiếng địch nháy mắt vang lên. Trốn ở âm u nơi hẻo lánh hai người kia thì là riêng phần mình cầm một đoàn mảnh bông vải cắt lại lốt hai. Thử, qua ta bạch nghe thường, nhìn ngươi làm sao đối phó âm quỷ, một người nói. Mà đổi thành một người thì là chăm chú nhìn Phó Minh Hiên cùng hai tay của hắn cặp kia pháp khí dày vải, chỉ thấy một cái đầu quân lấy băng gạc đen gầy nam tử từ Yến Khai Đình ba người bọn họ nguyên bản uống rượu chỗ xuất hiện, ngồi tại lầu hai lan can, cầm trong tay một cây nhìn như giống một cây phổ thông cây trúc cây sáo, thổi lấy một khúc du dương không linh nhạc khúc. Không được, Phó Minh Hiên cảm thấy thất kinh, đây là âm quỷ vốn là một danh môn chính phái làm vui tu đệ tử, lại tại tu luyện làm mở ra lối riêng, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng là bởi vì hắn thiên tư cực cao, hết lần này tới lần khác đem cái này tẩu hỏa nhập ma một con đường cũng đi ra, cuối cùng có một cái sáng sủa thanh thanh ôn nhuận thiếu niên, biến thành như thế một cái cốt cán gầy yếu đen nhánh nam tử. Nhưng là bàn về đạo hành đến, âm quỷ lúc này đã là tiếp cận chân nhân. Nhất là một cây sáo trúc, càng làm cho tất cả đối chiến người đều là nghe âm thắng đảm. Tiến Khai Đình cũng chú ý tới ngồi tại lầu hai lan can chi âm quỷ, lúc này, hắn đã cảm giác mình có chút rất không thích hợp. Chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu mềm mại, ngay cả thái sơ truy cầm ở trong tay đều có chút bất vả. Ở vào trống không, Phó Minh Hiên lúc này chú ý tới, tại âm quỷ hậu phương, Thành Khiếu Thiên còn ghé vào cái bàn nằm ngáy o o, tựa hồ là đối chung quanh phát sinh sự tình các loại không hề có cảm giác. Tại lúc này, một che mặt nam tử áo đen từ trên trời giáng xuống, cùng Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình song song đối mặt, chỉ là cảm nhận được khí tức, Phó Minh Hiên biết người này cũng là sư cảnh giới cường giả. Đặt ở ngày xưa, Phó Minh Hiên một người đủ để ứng đối nam tử mặc áo đen này, chỉ là bây giờ bị âm quỷ tiếng địch làm cho toàn thân mềm mại, để không nổi sức lực đến. Như vậy hiện tại tình huống có chút nguy cấp. Người áo đen kia nháy mắt xuất thủ, là hướng về phía Phó Minh Hiên, trường kiếm nhanh chóng, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Đổi ngày xưa, Phó Minh Hiên cầm trong tay một kiếm quang lạnh 19 châu, là như thế nào cũng sẽ không để hắn có cơ hội cận thân, chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, Phó Minh Hiên chỉ có thể không ngừng né tránh, khoảng cách của hai người còn đang không ngừng tới gần. Từng đạo lôi quang từ phía dưới nhảy lên thăng ra, một đạo bất thình lình đánh vào người áo đen thân, lập tức người áo đen tại lộn mèo lăn vài vòng, rơi vào lầu ba một đạo lan can chi. Phía dưới, Tiến Khai Đình cầm trong tay thái sơ truy, thở hổn hển, có thể nói vừa mới một kích đã là dùng hết toàn lực. Tiến Khai Đình làm sao không biết âm quỷ là mấu chốt, hắn điều đến một cái bàn, tìm xong góc độ giống âm quỷ nhảy xuống, giơ lên thái sơ truy là một cái nện xuống, nhưng không ngờ âm quỷ đột nhiên đem tiếng địch thay đổi cái âm điệu, lập tức giống như một phương cự thạch đặt ở Tiến Khai Đình thân, Tiến Khai Đình cả người đều nặng nề mà té xuống, sinh sinh trên mặt đất ném ra một cái hố to ra. Phó Minh Hiên lúc này cũng đằng không xuất thủ tới lui giúp đỡ Tiến Khai Đình, chỉ thấy người áo đen kia lại hướng mình lao đến, lúc này tốc độ nhanh chóng, dựa theo hiện tại Phó Minh Hiên căn bản không thể nào chống đỡ. Tại lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chính nằm sấp nằm ngáy o o Thành Khiếu Thiên đột nhiên ngồi thẳng lên đến, tiện tay cơ lấy một cái bầu rượu, nặng nề mà hướng âm quỷ cái hốt đập tới, lực đạo chi lớn, để âm quỷ tại chỗ từ lầu 2 rớt xuống, ngã ở Yến Khai Đình bên người. Ôn nào quá. Thành Khiếu Thiên lầm bầm một tiếng, lại nằm ở cái bàn ngủ chết đi. Âm quỷ cũng là không nghĩ tới, mình đúng là bị một cái ngủ nằm tiểu quỷ đập đầu, còn xinh xinh thương yêu. Lúc này, Sáo Trúc đã rời tay, thật vừa đúng lúc, Sáo Trúc rơi vào Yến Khai Đình bên người. Còn chưa từ rằng có Yến Khai Đình mắt thấy âm quỷ rơi tại bên cạnh mình, Sáo Trúc càng là lăn đến trước mặt mình, thế là nhìn qua âm quỷ cười lạnh một tiếng, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt làm, cầm lấy thái sơ truy, giống ba tuổi hài đồng gõ mõ, nhẹ nhàng tại kia Sáo Trúc vừa gõ, Sáo Trúc lập tức hiện ra vết dạng, tại gõ một chút, càng là nát một chỗ. Mà ghé vào một bên âm quỷ, nhìn như vậy lấy bảo bối của mình chết tại Yến Khai Đình truy hạ, Mà khi tiếng địch dừng lại một khắc này, tất cả khí lực đều về tới trong thân thể, trong chốc lát tinh thần phân chấn, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, đối mặt đã cách mình gang tấc người áo đen, Phó Minh Hiên nhanh chóng giơ lên một kiếm quang lạnh 19 châu, lập tức bộc phát ra một trận sóng lớn kiếm ý bành một tiếng, người áo đen kia hung hăng đâm vào sóng kiếm chi, bị bắn đi ra, nện ở đối diện tường, một ngụm máu tươi phun tới. Mà lúc này, tại âm vị sắp móc ra một con tiêu ngọc lúc đi ra, Tiễn Khai Đỉnh cấp tốc đứng dậy, lấy không thể địch nổi chi thế giơ lên toàn thân lôi điện lượn lờ thái sơ truy, cùng đập xuống. Nhìn thấy phía dưới một màn này, Phó Minh Hiên cả kinh nói, không thể. Nhưng mà làm thời thượng muộn, Tiễn Khai Đỉnh kia một truy đập xuống, giống nện ở một cái có giãn 10 phần bóng da chi, bị một tầm nhìn không thấy kết giới mãnh đẩy ra, Tiễn Khai Đỉnh cả người đều theo thái sơ truy bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Nguyên lai âm vị thủ chi kia tiêu ngọc, lúc đầu cường đại nhất công năng là mở ra kết giới. Nhưng mà Yến Khai Đỉnh chưa từng nghĩ đến, chỉ có đối âm quỷ có hiểu biết Phó Minh Hiên, mới có thể khi nhìn đến kia tiêu ngọc thời điểm, một chút liền nhận ra được. Chỗ tối, rốt cục có vẻ tươi cười, hiện lên ở hai người khỏe miệng chi. Cho hay, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 71. Làm sao phá cục Yến Khai Đỉnh xa xa bay ra ngoài về sau, lăn trên mặt đất vài vòng, bây giờ ở ngoài sáng bên trong, toàn bộ tức mây trong các liền chỉ còn lại Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đỉnh, cùng một người áo đen còn có cầm trong tay tiêu ngọc cấm quỷ. Đương nhiên, ghé vào trên mặt bàn vẫn nằm ngáy ho ho Thành Khiếu Thiên cũng hẳn là tính ở bên trong, vừa mới nếu không phải hắn kia xuất kỳ bất ý một chút, Phó Minh Hiên liền sẽ không có phản kích người áo đen cơ hội, mà Yến Khai Đỉnh thì là càng không có cơ hội đem âm quỷ chi kia sáo trúc phá hủy. Nhưng mà chiến cuộc vào lúc này như cũng không hiểu rõ lắm lãng, nhìn như vậy đến, chỉ cần âm quỷ vẫn còn, Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đỉnh liền tùy lúc khả năng ở vào nguy hiểm vị trí. Âm quỷ chậm rãi đứng lên, hừ lạnh một tiếng, liền hai chân đạp một cái, ngồi ở một bên khác lầu 2 trên lan can, ở đây hắn nhìn nhau từ xa lấy ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ho ho làm lấy xuân thu mộng đẹp Thành Khiếu Thiên, sắc mặt hung ác nham hiểm được liền muốn chạy ra nước. Tiến Khai Đỉnh vùng vây mấy lần, bò người lên, cũng chỉ thấy Phó Minh Hiên lơ lửng ở chỗ cao nhìn xa xa hắn, đối hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiến Khai Đỉnh lập tức liền hiểu Phó Minh Hiên ý tứ, coi như không gây thương tổn được cấm ủy, chí ít nhiêu được hắn thổi không ra âm nhạc đến, liền cọ một chút bay lên, rơi vào Thành Khiếu Thiên chỗ phía bên kia, đứng ở lan can đằng sau. Hừ, âm ủy lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cùng mình lẫn nhau đối lập Tiến Khai Đỉnh, định cầm lấy tiêu ngọc thổi. Cũng chỉ thấy lúc này, Tiễn Khai Đỉnh cơ lấy một con ghế dài, lấy không thể địch nổi chi lực lượng ném về âm quỷ, nhưng nhìn xem kia ghế dài bay tới quy tích, lại không phải nhắm chuẩn âm quỷ, mà là thẳng tắp đập vào âm quỷ ngồi xuống lấy trên lan can, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, lan can vỡ vụn, âm quỷ cọ bay lên, lại rơi vào một chỗ khác chưa bị hư hao trên lan can. Âm quỷ vội vàng đem tiêu ngọc đặt ở miệng hạ, chuẩn bị diễn đấu, chỉ là còn chưa chờ hắn tới kịp thổi ra một cái âm phù, Tiễn Khai Đỉnh ghế dài lại bay tới, lực lượng chi lớn, tốc độ nhanh chóng, âm quỷ không thể không cấp tốc thay đổi vị trí. Bất luận là ghế dài, vẫn là bầu rượu, vẫn là bàn tròn, tại Yến Khai Đỉnh trong tay giống như trường mâu, cơ lấy đến liền hướng âm quỷ quanh người đập tới, là lấy âm quỷ vô luận là rơi vào một cái kia địa phương, vừa mới đứng vững liền không thể không bay về phía một địa phương khác, nếu không không biết lúc nào, Yến Khai Đỉnh tại hắn khó mà duy trì kết giới thời khắc, một cái ghế dài liền bay tới. Đánh tới về sau, Yến Khai Đỉnh dứt khoát mượn nhờ Thái Sơ truy lực lượng, vứt bỏ bình ngọc, sau đó cơ lấy Thái Sơ mượn dùng Thái Sơ lôi điện chi lực đem đánh ra ngoài, kỳ lực đạo chi lớn, chính là có chỗ bình chướng âm quỷ cũng chiêu không ngừng như thế tập lập công tích. Đánh lên một cái vừa đi vừa về, Yến Khai Đỉnh cũng là mồ hôi rơi như mưa, không ngừng thở hổn hển, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào âm quỷ, một lát cũng không chỉ hoãn không ngừng công kích. Chỉ có dạng này, âm quỷ mới không dành bận tâm thổi tiêu ngọc, Phó Minh Hiên mới có thời gian giải quyết người thượng sư kia cảnh giới cường giả. Phó Minh Hiên ở phía trên, cũng là cầm chặt lấy cơ hội, giống người áo đen kia công liên tiếp ba cái, người áo đen kia quay cuồng một hồi, vẫn chỉ có thể tránh thoát hai cái, đòn thứ ba vẫn là rắn rắn chắc chắc sát bên trên thân, phù một tiếng, người áo đen lần nữa phun ra máu tươi đến, co quắp một trận về sau, còn muốn liều cho cá chết lưới rách. Trên trường kiếm chiếu vòng quanh sương mù màu vàng, lượn lờ tại thân kiếm, Phó Minh Hiên lập tức liền nhận ra đó là một loại kiếm tu phương diện cấm thuật. Chỉ cần sử dụng một chiêu này, vô luận là phát động công kích người vẫn là bị công kích người, chỉ cần đụng phải cái này sương mù màu vàng, đồng đều sẽ gặp phải ăn mòn. Mà cái này sương mù, vốn chính là lấy nghiền nát phát động công kích người linh hồn làm đại giới, cho nên cái này một cái công kích, chỉ có thể thắng, không thể bại. Phó Minh Hiên cũng là tại kiếm tu thượng góp lại người, làm sao không biết cái này cấm thuật nguy hiểm. Chỉ gặp hắn nguyên địa đứng vững, đem một kiếm quang lạnh 19 châu cắm ngược xuống dưới, phản phất cắm ở một mảnh xốp thổ địa bên trên, thế là liền lấy kiếm nhọn làm trung tâm, quanh người dâng lên một tầng bảo hộ bình chướng, kia là một kiếm quang lạnh 19 châu tự mang kết giới, loại này bình chướng nghiêm mật trình độ so với âm quỷ tiêu ngọc chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là loại này thủ đoạn bảo mệnh không thể sử dụng quá nhiều tấp nập, nếu không tiêu hao quá nhiều kiếm khí, liền ngay cả một kiếm quang lạnh 19 châu loại này thượng đẳng bảo kiếm cũng sẽ trở nên quang mang ảm đạm, ở sau đó công kích ở trong tính năng kịch liệt hạ xuống. Chỉ thấy Phó Minh Hiên giơ lên một cái tay đến, trên tay ngưng tụ một đoàn bạch quang chói mắt, sau đó một cái tay khác cầm lấy trường kiếm, thừa dịp bình chướng chưa tán đi thời điểm đem đoàn kia bạch quang bôi ở trên thân kiếm, sau đó liền một tiếng vang rội xa hướng, trường kiếm vung lên, mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng phát ra một đạo loan nguyệt hình ngân sắc kiếm quang, tựa như lưỡi dao, bay về phía cách mình chỉ cách một chút người áo đen, bang bang vài tiếng lượn vòng tại. Xung quanh người hắn, đem hắn cắt chém chính là máu thịt bé bét. Chỉ thấy người áo đen kia trường kiếm trong tay thượng lượn lờ tia sáng màu vàng dần dần ngầm đi, người áo đen cũng là bịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, rút ra một trận, trong miệng thẳng tuôn ra bọt máu, nằm rạp trên mặt đất liền rốt cuộc dậy không nổi, cũng chỉ có thể nhìn qua Phó Minh Hiên lấy cực nhanh tốc độ hướng âm quỷ phóng đi. Lúc này, âm quỷ trong thời gian ngắn như vậy đã là đổi nhiều đến mấy chục chỗ ngồi, từ đầu đến cuối tại Yến Khai Đỉnh công kích phía dưới, không có cơ hội thổi lên tiêu ngọc. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra một cái mỏ lớn nhỏ pháp khí chuẩn bị đúng không đoạn ném công kích Yến Khai Đỉnh tiến hành phản kích lúc, cũng chỉ thấy Phó Minh Hiên lấy cực nhanh tốc độ hướng mình lao xuống tới. Lập tức, một kiếm quang lạnh 19 châu lóa mắt kiếm quang từ từ bay tới, âm quỷ vội vàng giơ lên tiêu ngọc, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng hộ bình chướng. Đối mặt Yến Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên hai người giáp công phía dưới, âm quỷ trên trán lập tức mồ hôi rơi như mưa, mắt trước thần sắc lo lắng. Chỗ tối, một người nắm chặt song quyền, nói: "Như thế tiếp tục như vậy, giết hai người này thật đúng là không dễ dàng." Khiến người một cái nói: "Như vậy, là thời điểm để hắn ra sân." Vừa dứt lời, hắc ám chỗ liền hiện ra một cái bóng ma, chỉ nghe người kia phát ra một trận mất tiếng thanh âm, tựa hồ là nói không ra lời, hướng trước mặt hai người nhẹ gật đầu, mà hai người này liền xoay người lại, đối với hắn cung kính thi lễ một cái, nói: "Như vậy, tiếp xuống làm phiền Mạc Ngữ chân nhân." Trong tràng, âm quỷ tại Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình không ngừng công kích phía dưới, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, căn bản không có khả năng có còn lại động tác. Yến Khai Đình hai người ý đồ cũng thật là rõ ràng, chỉ cần để âm quỷ thổi không lên tiếng đến, như vậy bọn hắn liền xem như kế hoạch thành công hơn phân nửa. Về phần đem âm quỷ một kích giết chết, thì là một phen khác cân nhắc. Đúng lúc này, đột nhiên thiểm điện một tiếng, kinh lôi chợt vang, tất cả mọi người là thần sắc run lên, lông tơ đứng đấy. Ngay tại Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên trước mặt hai người, chậm rãi rơi xuống một người mặc bó sát người màu xanh đen áo bó nam nhân, chỉ thấy nam nhân này khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt băng lãnh giống như hầm băng, một đầu tóc bạc tung bay, lòng lánh lóa mắt huyền quang, cầm trong tay bản mâu, cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở hai người trước mặt, con mắt giống rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy nam nhân này lúc, Phó Minh Hiên hai con người đột nhiên phóng đại, cảm thấy âm thầm giật mình, bật thốt lên Mạc Ngữ chân nhân. Mạc Ngữ chân nhân cái danh hiệu này đến Khai Đình là nghe nói qua, quả thực là vang vọng Ung Châu một phương. Mạc Ngữ chân nhân tại Ung Châu có thể nói là lừng lẫy nổi danh, tục truyền là Ung Châu đệ nhất cao thủ cũng không đủ. Hắn vốn là Ung Châu tán tu người, cũng thường xuyên tại vị thanh hoạt động, chỉ là 10 năm gần đây đến, càng ngày càng biến mất tại đại chúng tầm mắt ở trong. Bây giờ gặp hắn, niên kỷ của hắn cũng bất quá chừng 40, lại là tóc bạc trắng, dài đến eo ở giữa. Một đôi trong trẻo con mắt, lộ ra rõ ràng có thể thấy được sát ý tục truyền Mạc Ngữ chân nhân vẫn là ở trên sư cảnh giới lúc, cùng một nguyên hội cửa chân nhân triển khai liều chết quyết đấu, tại kia một trận quyết đấu bên trong, nguyên hội cửa chân nhân chết thảm tại hắn đoàn mâu phía dưới, mà hắn cũng tại kia chân nhân dưới trường kiếm, bị cắt cổ, mặc dù giữ lại tính mạng, nhưng từ đây là tắt tiếng năng lực, chỉ có thể phát ra loại này mất tiếng thanh âm. Trận kia liều chết quyết đấu là đánh 3 ngày 3 đêm, lúc đầu bồi hồi ở trên sư cảnh giới đỉnh cao nhất Mạc Ngữ, cũng tại một trận chiến kia qua đi, nhất cử bước vào chân nhân cảnh giới. Chỉ là Mạc Ngữ từ đây liền thật trở thành Mạc Ngữ. Từ nay về sau, Mạc Ngữ chân nhân liền bắt đầu ẩn cư, dốc lòng tu luyện, ai cũng không biết hắn người ở chỗ nào, chỉ là trận chiến kia truyền đến truyền đi, lại cho hắn mang lên một cái Ung Châu đệ nhất cao thủ chi danh. Cũng mặc kệ tên này tới thực không thật, đã đứng ở Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên trước mặt, hai người kia liền không có không toàn tâm đối đãi đạo lý. Chỉ là phía dưới còn có cái đầu đau âm quỷ, lúc nào cũng có thể đem hai người lâm vào nguy cấp ở trong. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cũng là ăn ý, dựa theo Phó Minh Hiên đạo hạnh, tài năng cùng cái này Mạc Ngữ chân nhân đọ sức mấy phần. Mà hơi thứ hai Yến Khai Đình thì là vẫn muốn tập trung lực chú ý tại cái kia đáng ghét âm quỷ phía trên. Mạc Ngữ chân nhân nhìn chằm chằm hai người, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười âm lãnh, chỉ gặp hắn cũng không được động, chỉ là giống như phun lưỡi ác miệng, nhìn qua hai người. Phó Minh Hiên nhìn qua Mạc Ngữ chân nhân, chậm rãi nói: "Không đáng tiền bối lần này đến đây là vì chuyện gì, chỉ là tại hạ hai vị tiểu bối chưa hề đắc tội qua chân nhân." Mạc Ngữ chân nhân lộ ra một cái nhìn không ra loại nào ý vị mỉm cười ra, Phó Minh Hiên phía sau là nháy mắt mắt lạnh. Phó Minh Hiên biết, hắn đây là tại chờ đợi con mồi mình đưa tới cửa. Chỉ là Mạc Ngữ chân nhân bất động, Phó Minh Hiên cũng là bất động. Hướng Yến Khai Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Yến Khai Đình lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt tại sắp thổi lên tiêu ngọc âm quỷ trên thân. Trong tay đã không có thể đánh tới hướng âm quỷ đồ vật, Yến Khai Đình dứt khoát liền giơ lên Thái Sơ truy đến, không ngừng ngưng tụ lôi điện chi quang, một đoàn hướng âm quỷ đập tới. Kia lôi điện chi quang cỡ nào lợi hại, mỗi lần rơi xuống, không chỉ có là đem mặt đất vẫn là bức tường đều ném ra một cái hố đến hoặc là trực tiếp nện xuyên, còn tại nguyên địa một trận ken ken rung động, lượn lờ lấy lôi minh thiểm điện, bị bỏng lấy xung quanh đồ vật. Chỉ là loại này chiêu số lực lượng cực lớn, công kích cực kỳ lợi hại, nhưng là đối với Yến Khai Đình đến nói, thật là không nhỏ tiêu hao. Liên tục công kích vài chục cái, Yến Khai Đình lúc này đã là bờ môi phát xanh, đầu đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã là mệt đến cực chỗ. Mà âm quỷ, nhưng cũng tại cái này liên tiếp tục công kích phía dưới trốn được chật vật đến cực điểm, căn bản không có biện pháp diễn tấu nhạc khúc, đợi cho Yến Khai Đình mệt đến không thể tại công kích lúc, hắn cũng là trốn được trực xuyên thu khí, một chương biến thành màu đen bờ môi bên trong thẳng trôi nước bọn, thấy khiến người ngược lại lên khẩu bị tới. Mà ở phía trên, Phó Minh Hiên đã cùng Mạc Ngữ chân nhân đánh chính là đan vào với nhau, tốc độ nhanh chóng, căn bản nhìn không thấy ai là ai, đợi cho lần nữa tách ra thời điểm, hai người đều là hơi có thở hổn hển, chỉ là Phó Minh Hiên bên eo đã hiện ra một khối màu đỏ tươi vết máu. Chỗ tối, một cái rốt cục vỗ tay bảo hay, hận hận nói: "Không hổ là chân nhân cường giả, ngắn ngủi như vậy thời gian đã để hắn mang theo tổn thương, thử, ta liền muốn nhìn hắn là như thế nào phá bắn này." Người kia nghĩ thầm, lần này mời đến Mạc Ngữ chân nhân rời núi, hoa đại giới có thể nói là cực lớn, nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích, như vậy đây hết thảy đều là đáng giá. Người kia nắm chặt một chút nắm đấm, trong mắt lập tức dâng lên một cỗ sát ý. Phó Minh Hiên cùng Mạc Ngữ chân nhân không ngừng loạn chiến, đã là khắp nơi mang thương, nhưng chỉ thấy Phó Minh Hiên trong mắt càng là càng thêm băng lãnh, không có chút nào sợ hãi, càng là chiến đến cuối cùng, Phó Minh Hiên cho người cảm giác thì càng ương ngạnh, gần như là không thể phá bỡ. Chỉ là đối mặt với không nói gì y mắng Mạc Ngự chân nhân, trên lệch to lớn như thế đẳng cấp, vẫn là để Phó Minh Hiên như thế nào nhìn đều ở vào tại vừa gieo xuống gió. Đồng thời đánh tới cuối cùng, Mạc Ngự chân nhân đoàn mâu là càng lúc càng nhanh, dù cho lấy trạng thái bình thường sử dụng một kiếm quang lệnh 19 châu đồng thời luôn luôn lấy tốc độ lấy xương Phó Minh Hiên, đều cảm thấy phi thường phí sức. Mà Yến Khai Đình lại lấy kinh người sức chịu đựng đối phó âm quỷ, tóm lại, bất luận là sử xuất loại thủ đoạn nào, cũng phải làm cho âm quỷ không phát ra thanh âm nào tới. Giữa hai người đối kháng, cũng là phi thường kịch liệt, Yến Khai Đình càng là mệt mỏi, ánh mắt lại là càng thêm lấm lệ, căn bản đều không giống như là thường ngày như thế một bộ bại hoại dáng vẻ. Đây hết thảy đều bị chỗ tối hai người thu tại đáy mắt, quan sát lâu như vậy Yến Khai Đình, hai người cảm thấy không khỏi thầm mắng ai nói kia tiểu tử là cái thực lực thường thường bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Đây rõ ràng là một cái thượng sư cảnh giới cường giả, vẫn là kết hợp thần binh. Chương 72. Liều chết chi chiến lập tức, chỉ nghe thấy Phó Minh Hiên phát ra trầm thấp một tiếng rên rỉ, Yến Khai Đình trong lòng biết không ổn, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Phó Minh Hiên một kiếm quang lạnh 19 châu không ngừng hướng phía dưới chạy xuống máu, nhìn kỹ, nguyên lai là Phó Minh Hiên cầm kiếm tay phải đã thụ thương, cánh tay một bên rạch ra dài hơn 5 tấc lỗ hổng, sâu đủ thấy xương, đang không ngừng hướng xuống chạy xuống máu tươi. Mà trôi nổi đứng tại Phó Minh Hiên đối diện Mạc Ngự chân nhân, lúc này trên thân cũng là thêm ra màn thương, nhưng so với Phó Minh Hiên, thực sự tốt hơn quá nhiều. Mạc Ngự chân nhân một cái nhảy vọt, liền thẳng tắp phóng tới Phó Minh Hiên, đoàn mâu thượng đột nhiên ngưng tụ ra một điểm lóa mắt chi quang, nhìn xem trận thế, hiển nhiên là muốn trong vòng một chiêu, liền lấy Phó Minh Hiên tính mệnh. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, một cái lôi âm đột nhiên nổ tung, Mạc Ngự chân nhân đoàn mâu liền đâm vào đoàn kia lôi quang bên trong, lập tức bị mang đi một bên khác. Phó Minh Hiên được cơ hội này, trường kiếm từ trên xuống dưới bỗng nhiên vung lên, một dải lụa kiếm quang liền xông về Mạc Ngự chân nhân. Bụt bụt hai tiếng, Mạc Ngự chân nhân bên hông bị cắt chém ra hai đạo lỗ hổng đến, chỉ gặp hắn lấy cực nhanh tốc độ thu hồi đoàn mâu, hướng phía dưới nhìn một cái. Hung ác nham hiểm ánh mắt nháy mắt liền khóa chặt tại Mạc khí thô Yến Khai Đình trên thân. Bốn mắt gặp nhau, Yến Khai Đình là toàn thân giật cả mình, nhưng là trong mắt của hắn không chỗ nào sợ hãi, ngược lại là thấy được toàn lực ứng phó quyết tâm. Nhưng lại tại lúc này, âm bị tiếng tiêu nhớ tới, Yến Khai Đình lập tức cảm thấy đầu một choáng, ngũ tạng lục phủ đều tại thể nội lan lộn, trong dạ dày rời sông lớp biển, chỉ cảm thấy muốn nôn mửa ra. Trong ánh mắt, Mạc Ngự chân nhân đoàn mâu hóa thành một điểm, liền hướng về mình bay tới. Tại âm quỷ tiếng tiêu áp chế dưới, Yến Khai Đình đã là không có sức đối kháng, chỉ có thể ra sức tránh né. Chỉ thấy Yến Khai Đình tại không trung lăn mình một cái, khó khăn lắm tránh đi Mạc Ngự chân nhân, nhưng là vai phải chỗ đã là dớm máu, hiển nhiên vẫn là phụ tổn thương. Nhưng vào lúc này, nằm lên bàn thành Khiếu Thiên mở mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, trong dạ dày phảng phất có cái tiểu nhân ở không ngừng nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng co quắp. Nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là hơi hít mắt, giả bộ mình vẫn là say ngã thái độ, quan sát đến thế cuộc trước mắt. Lúc này Phó Minh Hiên dựa vào tại lầu ba lan can đứng, một cái tay vô lực rủ xuống, chính chậm rãi chạy xuống máu, ánh mắt của hắn kiên nghị, hít sâu lấy khí, quanh người lượn lờ lấy một trận sương mù, hiển nhiên ngay tại vì chính mình liệu lấy tổn thương, không ngừng vận hành điều chỉnh trạng thái của mình. Thành Khiếu Tiên chú ý tới, tại đoàn kia sương mù mở mịt bên trong, Phó Minh Hiên lộ ra có như vậy một chút không bình thường. Chỉ gặp hắn trên cánh tay phải vết thương lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thịt cùng nhục chi ở giữa giống như là vươn một loại kết nối lẫn nhau gân mạch tổ chức, hai cuốn quanh lấy, đem lẫn nhau cuốn chặt. Sau đó, gân mạch tổ chức liền không ngừng rút ngắn, thẳng đến đem hai bên thịt chăm chú kết nối khép kín cùng một chỗ, không đến một lát, liền ngay cả vết thương cũng đã biến mất. Nguyên cả cánh tay khôi phục đến nguyên dạng, căn bản nhìn không ra trước đó thụ nặng như vậy bên trên. Mà cái khác thương thế hơi nhẹ địa phương, càng là không cần phải nói, nhanh chóng khép kín, đợi cho sương mù dần dần tan đi, Phó Minh Hiên lại khôi phục đến trước đó trạng thái. Hắn tại sao có thể như vậy? Chỗ tối một người hỏi, hiển nhiên hắn cũng bị Phó Minh Hiên loại này bản thân chữa thương phương thức sở kinh quái lạ. Tại tu luyện người bên trong, bản thân chữa thương vốn không tính là gì hiếm lạ sự tình, chỉ cần đến cảnh giới nhất định, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một đến hai loại từ liệu phương thức. Chỉ là giống Phó Minh Hiên loại này tốc độ kinh người cùng đơn giản thô bạo phương thức, quả thực để hắn giật mình. Một người khác trầm mặc, không nói gì, khuôn mặt nghiêm trọng bên trong mang tới một tia lo âu. Thành Khiếu Tiên tiếp tục quan sát đến, chuyển động một chút con mắt, nhìn phía dưới. Tại lầu một trong đại sảnh, một cái tóc bạc nam nhân như là đi săn hung thú, chính đuổi theo Yến Khai Đình. Tại kia tóc bạc nam nhân hung tợn kỳ thật bên trong, Yến Khai Đình tránh né có vẻ hơi phí sức, thỉnh thoảng bị đoàn mâu phát ra điểm sáng đánh trúng. Mà tại một chỗ ngóc ngách bên trong, ngồi xổm một cái đen gầy nam nhân, cầm một cây tiêu ngọc tuổi. Thành Khiếu Tiên lúc này liền kịp phản ứng, mình từng trận mê muội cũng là bởi vì cái này không giống bình thường tiếng tiêu. Từng trận sóng âm tựa như là đánh trống, gõ vào thân thể ngươi ngũ tạng lục phủ, để ngươi toàn thân trên dưới đều ở vào một loại co rút trạng thái bên trong, đau đến không muốn sống. Chỉ thấy điều chỉnh tốt Phó Minh Hiên từ trên xuống dưới lao xuống đến Mạc Ngự chân nhân cùng Yến Khai Đình ở giữa, khó khăn lắm trợ giúp Yến Khai Đình tránh thoát một kích, mình lại là chấn khai rất xa. Sau đó, hai người cùng Mạc Ngự chân nhân lẫn nhau đối lập, Yến Khai Đình thở nặng lấy khí thô, cầm trong tay Thái Sơ Truy, đã có một tia ra rời. Mà trải qua vừa mới một trận điều chỉnh dưỡng thương về sau, Phó Minh Hiên tay phải thương thế không ngờ không gặp, thì lại khôi phục đến vừa rồi lạnh lùng thần thái, không gặp một kia vẻ mệt mỏi. Mạc Ngự chân nhân nhìn xem Phó Minh Hiên tay phải, ánh mắt nhắm lại. Nhanh như vậy tốc độ chữa thương, sợ là bản thân hắn đều khó mà làm được. Mà lúc này đứng ở trước mặt hắn Phó Minh Hiên, đúng là em đẹp, thậm chí tại âm quỷ tiếng tiêu phía dưới, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm quỷ đối thanh nhạc đem không có thể nói là phi thường tinh chuẩn, tại toàn bộ đối trận bên trong sẽ chỉ ảnh hưởng đến Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình bọn hắn, đối với Mạc Ngự chân nhân hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là lúc này Phó Minh Hiên so với bên người cao mày rõ ràng phi thường thống khổ Yến Khai Đình liền lộ ra chẳng phải bình thường. Chẳng lẽ nói là âm quỷ khống chế xảy ra vấn đề? Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn phía trốn ở trong góc cấm quỷ, chỉ gặp hắn cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đã chú ý tới Phó Minh Hiên biến hóa, không ngừng đem lộng lấy tiêu ngọc điều chỉnh âm phủ. Mà theo hắn điều chỉnh, có phản ứng lại chỉ là Yến Khai Đình một người, mà Phó Minh Hiên căn bản không có một điểm phản ứng. Cái này có chút ý tứ, Mạc Ngữ chân nhân nghĩ thầm. Lúc này, tại Yến Khai Đình trong mắt, Phó Minh Hiên cũng có như vậy một tia không lớn bình thường, phản phất hoàn toàn không nhận tiếng tiêu ảnh hưởng, âm quỷ tiếng tiêu là trực kích người nội tại, cũng không phải là đóng nghe biết, liền có thể ngăn cản được. Chỉ thấy Phó Minh Hiên lúc này khí chất cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, ánh mắt bên trong trừ băng lãnh bên ngoài, lại không có chút nào khác cảm xúc, cùng Mạc Ngữ chân nhân lẫn nhau đối mặt, từ hai người khí thế đến xem, vậy mà là bất phân cao thấp. Mạc Ngữ chân nhân nhìn xem hai người, trực giác nói cho hắn biết cùng lúc này Phó Minh Hiên từng cái đối kháng cũng không phải là một cái quyết định rất tốt, thế là hắn liền đưa mắt nhìn sang Minh Hiên ở vào yếu thế Yến Khai Đình. Cùng Mạc Ngữ chân nhân ánh mắt đối đầu một khắc này, Yến Khai Đình nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ. Hắn là nghĩ trước từ ở vào âm quỷ khống chế phía dưới tự mình ra tay, xử lý trước mình lại nói. Phó Minh Hiên cũng tại Mạc Ngữ chân nhân chuyển đổi ánh mắt một khắc này hiểu rõ hắn ý nghĩ, thế là đi lên phía trước, ngăn tại Yến Khai Đình trước mặt. Chỉ thấy Mạc Ngữ chân nhân trên khóe miệng dâng lên một loại quỷ dị độ cong, dường như đang cười, lại giấu giếm sắc cơ. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, liền lên tới tức mây các chỗ cao nhất. Sau đó hắn liếc mắt bệ nghệ hai người, giơ lên đoàn mâu, ở trên không nhìn như nhẹ nhõm vẽ cái vòng tròn. Đoàn mâu thượng ngưng tụ một điểm lóa mắt bạch quang, theo đoàn mâu vận động ở trên không vẽ lên một cái lóe sáng lóa mắt hơi có chậu nước lớn nhỏ quang hoàn, sau đó Mạc Ngữ chân nhân đem đoàn mâu hướng phía dưới một chỉ, kia quang hoàn liền bỗng nhiên hạ xuống, trong quá trình hạ xuống ngưng tụ thành năng lượng to lớn một điểm, liền muốn rơi vào Phó Minh Hiên trên thân. Kia quang hoàn tốc độ cực nhanh, trong quá trình hạ xuống phát ra chói hai tiếng rít, đồng thời rõ ràng nhìn ra được là đã hoàn toàn khóa chặt Phó Minh Hiên, là lấy Phó Minh Hiên vô luận như thế nào di động, đều không thể không trúng vào dạng này một kích, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Minh Hiên giơ lên một kiếm quang lạnh 19 châu, hoành ngăn tại trước mặt, chuẩn bị đón đỡ cái này một cái công kích. Mà theo điểm sáng kịch liệt hạ xuống, Mạc Ngữ chân nhân cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh giống Yến Khai Đình bay đi, cơ hồ là cùng điểm sáng đồng dạng tốc độ, Mạc Ngữ chân nhân cầm trong tay bản mâu, mắt mở liền muốn đâm trúng Yến Khai Đình. Đúng lúc này, một thanh đại đao đột nhiên bay tứ tung tới, ken một tiếng, đâm vào Mạc Ngữ chân nhân đoàn mâu phía trên, cọ sát ra một mảnh hỏa hoa. Không xa lầu 2, Thành Khiếu Thiên che lấy bụng của mình, chính hồng hộp thở hào hẹn, hiển nhiên vừa mới ném ra một đao kia, đã dùng hết tất cả khí lực. Nhận làm như vậy nhiễu, Mạc Ngữ chân nhân đoàn mâu lệnh ra, Yến Khai Đình nháy mắt nắm lấy cơ hội giống đừng lăn qua một bên đi, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Mà liền tại trước một sát na, Phó Minh Hiên đón đỡ Mạc Ngữ chân nhân một kích kia điểm sáng, thuận thế lui về sau mấy bước, lại đứng ở Yến Khai Đình trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Hiển nhiên, Mạc Ngữ chân nhân một chiêu này dương đông kích tây xem như thua ở Thành Khiếu Thiên trong tay. Hắn một cái vượt qua liền đứng ở một bên, hướng lên trên nhìn lại, giống như ác miệng đem Thành Khiếu Thiên khóa chặt. Mắt thấy mình bị cao thủ để mắt tới, vẫn chưa tới thượng sư cảnh giới Thành Khiếu Thiên hú lên quái dị, định chạy trốn. Chỉ là tại âm quỷ khống chế phía dưới, Thành Khiếu Thiên chạy lên đường tới đều đặc biệt phí sức. A a a, cứu mạng a. Thành Khiếu Thiên một bên quay thiếu, một bên hướng phía sau cất đoạn. Hắn lúc này tay không tấc sắt, chỉ hận không được trên mặt đất có đầu khe hở có thể để cho hắn ẩn thân. Mạc Ngữ chân nhân quả một chút liền bay thẳng đi lên, trong tay đoạn mâu vẽ ra trên không trung một cái hình đinh ốc liên hoàn vòng sáng, liền muốn hướng tránh cũng không thể tránh Thành Khiếu Thiên bộ đi. Đúng lúc này, một đạo ngân bạch kiếm quang bay nhanh tới, đem kia quang hoàn cao cao bốc lên, đánh vào mái nhà phía trên. Lập tức lầu 3 sàn nhà phá xuất một cái động lớn, mảnh gỗ vụn rầm rầm như mưa rơi xuống, Thành Khiếu Thiên ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, đã nhìn thấy Phó Minh Hiên đã cùng Mạc Ngữ chân nhân lại loạn chiến lại với nhau, một kiếm quang lạnh 19 châu cùng đoàn mâu liều cùng một chỗ, càng là âm vang rung động, ngân quang bay tránh. Lúc này, Yến Khai Đình đứng lên, nhìn phía còn tại diễn tấu âm quỷ, trong mắt tràn đầy hận ý, nếu không phải âm quỷ tiếng tiêu để hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất quấy lại với nhau, khiến cho hắn không phát huy ra thái sơ truy uy lực, hắn mới sẽ không là hiện tại bộ này bộ dáng chật vật. Yến Khai Đình cố nén đau đớn, từng bước một hướng âm quỷ đi tới. Lầu 2 Thành Thiếu Tiên, cũng thừa dịp Mạc Ngữ chân nhân cùng Phó Minh Hiên loạn chiến cùng một chỗ lúc, từ trên lầu nhảy lên liền nhảy xuống tới, đứng tại Yến Khai Đình bên người. "Yến huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" Thành Khiếu Thiên ôm bụng, một mặt thống khổ hỏi, hiển nhiên vừa mới kia nhảy một cái lại là chấn đau đớn nội tạng của hắn. Thứ Yến Khai Đình hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi còn hỏi ta, ta đến muốn hỏi ngươi đây." Thành Khiếu Thiên một mặt mờ mịt, nhưng nháy mắt liền minh bạch Yến mở phiên tòa trong lời nói có chuyện, vội vàng lớn tiếng nói: "Oan uổng à, Yến huynh." Nhưng mà Yến Khai Đình căn bản là lười nhắc nghe Thành Khiếu Thiên giải thích, vừa mới Thành Khiếu Thiên kia đột nhiên hoành xiên một cước đại đao, đã nói rõ Thành Khiếu Thiên cũng không thuộc về kia bố cục một phương. Chỉ thấy Yến Khai Đình hướng nơi hẻo lánh bên trong âm quỷ phóng đi, mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng là vẫn là không giảm thế sông, Thành Khiếu Thiên trông thấy, cũng ôm bụng đi theo. Yến Khai Đình cố nén đau nhức ý, cơ lấy thái sơ truy liền bắt đầu tụ tập lôi điện chi quang, chuẩn bị trước cho âm quỷ một kích, muốn để hắn tạm dừng tấu nhạc. Yến Khai Đình xoay đầu lại, hướng phía Thành Khiếu Thiên nói một tiếng, nhìn xem, hắn chạy cái kia đánh chỗ nào. Nói xong, chính là một đoàn lôi quang hướng âm quỷ đập tới, âm quỷ lập tức hướng lên nhảy lên, hướng bên trái nhảy xuống. Thành Khiếu Thiên trái xem phải xem, cơ lấy bên người một cái ghế dài, vung tay lên, quát mạnh hai tiếng, liền hướng âm quỷ đập tới. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, âm quỷ khó khăn lắm né qua Yến Khai Đình một kích, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thành Khiếu Thiên ném qua tới một cái ghế dài, đó có thể thấy được Thành Khiếu Thiên là lấy hết toàn lực, vừa vặn đang tránh né Yến Khai Đình một kích lúc âm quỷ bông xuống tiêu ngọc, đình chỉ diễn đấu, Thành Khiếu Thiên nháy mắt về lực, một kích kia, so sánh lên hắn vừa mới ném ra một thanh trường đao, lực đạo là chỉ có hơn chứ không kém. Mắt thấy ghế dài bay tới, âm quỷ vội vàng phía dưới, giơ lên trong tay tiêu ngọc, hình thành một đạo bình chướng, đem ghế dài bắn ra ngoài. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Âm quỷ hướng phía hai người gắt một cái, móc ra một cái gốm vân ra. Chỉ thấy cái này gốm vân cũng là một cái pháp khí, như to bằng trứng ống, quanh thân óng ánh sáng long lanh, tản ra u u huyền ánh sáng, ẩn ẩn có thể thấy được mặt ngoài điêu khắc phức tạp hình dáng trang sức, từ sáu cái lỗ nhỏ ở giữa có thể nhìn thấy gốm vân nội bộ hình như có kim sắc quang mang chậm rãi lưu chuyển, như thực chất. Âm quỷ hướng hai người tà mị cười một tiếng, lập tức hai người đều là lông tơ đứng đấy. Chương 73. Thoáng như một giấc chiêm bao chỗ cao, Phó Minh Hiên vẫn cùng Mạc Ngự chân nhân quấn quýt lấy nhau, từ lầu 2 đánh tới lầu 3, lại từ lầu 3 nhảy tới lầu 1, chính là như thế, hai người là đánh khó bỏ khó phân. Mạc Ngự chân nhân rõ ràng có thể cảm giác được Phó Minh Hiên cùng vừa rồi khác biệt, hắn lúc này lại không giống một cái chân nhân, hoàn toàn chính là một cái giết chóc vũ khí. Loạn chiến hồi lâu, Phó Minh Hiên cùng Mạc Ngự chân nhân là lưỡng bại câu thương, hai người quần áo đều bị máu tươi thấm ướt, nhỏ xuống dưới tí tách đáp. Mạc Ngự chân nhân rõ ràng nhíu mày, có thể nói là khó khăn chống xuống dưới. Mà Phó Minh Hiên rõ ràng thụ thương còn muốn càng nặng một chút, nhưng mà trong ánh mắt cũng chỉ có băng lãnh, không có một tia khác thần sắc. Mạc Ngự chân nhân sớm đã cảm giác được Phó Minh Hiên chỉ là một cái thượng sư cảnh giới thiếu niên, nhưng nhìn hắn đêm nay biểu hiện, lại làm cho hắn không tự chủ được cảm nhận được run rẩy. Hắn không khỏi ngầm hối hận mình đáp ứng hạ chuyện này, chính là vì một quyển sách cổ. Nhưng nghĩ lại, mình đã là chân nhân cảnh giới, như thế ác chiến xuống dưới, kết quả sau cùng cũng là Phó Minh Hiên mất mạng tại hắn đoạn mâu phía dưới, so sánh dưới, mình chỉ là thân chịu trọng thương, dùng những này tổn thương đến đổi ngày khác đêm nhớ nghĩ sách cổ, cũng là đáng. Chỉ bất quá, hắn cần trong chiến đấu thời khắc chú ý, không thể để cho Phó Minh Hiên cho mình tạo thành tổn thương, phá hủy hắn tu luyện căn cơ. Hừ, Mạc Ngự chân nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức khí thế lại lên, tóc dài bay tán loạn, giơ lên đoản mâu. Mà Phó Minh Hiên vẫn như cũng là mặt không biểu tình, chỉ còn lại trong ánh mắt thâm bất khả trắc giết lạnh, cầm trong tay một kiếm quang lạnh 19 châu, làm xong chuẩn bị lên chiến. Lại nhìn về phía dưới Yến Khai Đình, Thành Khiếu Thiên, Âm Quỷ ba người. Âm Quỷ móc ra gốm vân quả nhiên không giống bình thường, bên trong lưu chuyển hào quang màu vàng sậm đúng là có thể phá lỗ mà ra, thông qua kia sáu cái lỗ nhỏ bay bự ra, đồng thời mang theo một trận giống như lệ quỷ bén nhọn tiếng kêu, vây quanh Yến Khai Đình cùng Thành Khiếu Thiên hai người cao tốc xoay tròn, chuẩn bị tại hai người bỏ bê phòng bị thời điểm công kích hai người. Một cái kim sắc bay điểm vòng quanh Yến Khai Đình chuyển vài vòng, định nào về phía Yến Khai Đình, Yến Khai Đình giơ lên thái sơ đem cái kia kim sắc bay điểm bố ra, bình một tiếng, kia bay điểm đâm vào đại sảnh trên cây cột, sau đó tư tư nổi lên, bắt đầu ăn mòn cây cột, cũng chỉ thấy kia to hơn một người cây cột sau một lát liền bị ăn mòn thành hai đoạn, đồng thời còn tại hướng hai đầu không ngừng hòa tan vào. Cẩn thận, Yến Khai Đình hướng về phía Thành Khiếu Thiên kêu lên, cái này bay điểm sẽ ăn mọi người. Chỉ thấy một cái bay điểm vây quanh hoa hoa kêu to Thành Khiếu Thiên, Thành Khiếu Thiên là trái cản phải tránh, liều mạng muốn thoát khỏi cái này bay điểm, nhưng là tay hắn không tất thiết, chỉ có thể dựa vào tự thân nhanh chóng né tránh đến né tránh cái này cuốn người bay điểm. Yến Khai Đình thấy thế, nghĩ thầm nếu là không giúp hắn một bận điệu, Thành Khiếu Thiên hơn phân nửa là tránh không khỏi kiếp nạn này. Thế là cơ lấy thái sơ nhất cử đem trước mặt mình bay điểm đập sau khi đi, lại nhảy tới Thành Khiếu Thiên trước mặt, dùng thái sơ đem bay điểm chụp về phía âm quỷ vị trí. Mắt thấy kim sắc bay điểm hướng mình bay tới, âm quỷ cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, có một chút liền nhảy tới nơi khác. Hành sự cẩn thận, nhanh chép điểm ra hỏa. Yến Khai Đình hướng phía Thành Khiếu Thiên hô, Thành Khiếu Thiên ngây ra một lúc, nhìn chung quanh, tại một cái chết đi vũ cơ cầm trong tay tới một thanh trường kiếm. Không ngừng mà có bay điểm lao đến, Yến Khai Đình thái sơ truy tự nhiên là đối với mấy cái này bay điểm không chỗ nào sợ hãi, từng bước bắn ra, đồng thời có mấy cái Yến Khai Đình đều thuận thế chụp về phía âm quỷ, khiến cho âm quỷ cũng trở tay không kịp. Nhưng là Thành Khiếu Thiên cầm chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, tuy là đem bay điểm đẩy ra, nhưng là kiếm cũng hóa thành hai đoạn, chỉ có thể không ngừng từ người chết trong tay chụp xuống kiếm đến, lộ ra 10 phần chật vật. Mà tại một bên khác, Phó Minh Hiên đã rõ ràng không có khí lực, Mạc Ngự chân nhân cũng là thở hổn hển. Phó Minh Hiên nghĩ thầm, nếu là không thể đem đánh bại, cũng chỉ có thể chạy ra này cục, nhưng Mạc Ngự chân nhân quấn quanh chính là gấp chi lại gấp, để hắn căn bản không cách nào có thể trốn. Đồng thời, Phó Minh Hiên quan sát phía dưới còn tại cùng âm bị chiến đấu Yến Khai Đình, trong lòng càng là run lên. Đúng lúc này, một mực tại cùng kim sắc bay điểm làm đấu tranh Yến Khai Đình dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng thân lại, từ túi giới tử bên trong móc ra một cái tinh xảo linh lung vòng tròn ra. Cái này vòng tròn hơi có vòng tay lớn nhỏ, chợt nhìn xem đến, có tưởng rằng chính là một nữ tử đeo phổ thông vòng tay, quanh thân mạ vàng, lóe ra lộng lẫy quang mang, đây là Yến Khai Đình rời đi Ngọc Kinh lúc, Hạ Bình Sinh tặng cho bảo mệnh chi vật. Vật này chỉ có thể dùng một lần, lấy buộc nhân thủ chân, quân bị phía dưới, đồng đều không thể trốn thoát. Yến Khai Đình nhớ kỹ Hạ Bình Sinh nói như thế, mà Yến Khai Đình lại tại lúc rời đi lơ đễnh, chỉ là thu tại túi giới tử bên trong, hướng Hạ Bình Sinh nhàn nhạt đến một tiếng tạ. Từ đầu đến cuối, hắn luôn cảm thấy Hạ Bình Sinh đối với hắn lo lắng quá nhiều. Mà lúc này, cầm vòng tròn kia, Yến Khai Đình lộ ra một cái để âm quỷ toàn thân lông tơ ngược lại buộc tiêu dung. Chỉ nghe Yến Khai Đình quát mạnh một tiếng, đi. Sau đó liền đem vòng tròn kia quăng về phía âm quỷ, vòng tròn kia bỗng nhiên trở nên có như vạc nước lớn nhỏ, chừng cánh tay phẩm chất, tản ra lóa mắt kỳ quang, từ thượng phía dưới, lấy lực lượng không thể kháng cự cùng tốc độ đem âm quỷ bọc tại bên trong. Sau đó vừa nghe thấy Yến Khai Đình hét lớn một tiếng, thu. Vòng tròn kia lập tức co lại nhanh chóng, đem âm quỷ một mực bóp chặt, lập tức âm quỷ phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hai tay bị chăm chú quấn ở trước ngực, phát tím trong tay gốm hân cũng rơi xuống đất. Tại cái này kim cô phía dưới, âm quỷ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Không chỉ có là hai tay bị buộc ở trước ngực, mà kia nhìn như tiểu xảo kim cô, lại tựa hồ như có một ngọn núi lớn như thế nặng nề, gọi hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị ép tới là không thể động đậy. Thành Khiếu Thiên nhìn, hắc hắc vài tiếng, chạy tới vỗ một cái Yến Khai Đình bay, nói: "Yến huynh có như thế tốt vật, làm sao không sớm một chút lấy ra? Vừa mới tiểu đệ nhưng kém chút dựng vào tính mệnh." Yến Khai Đình chụp được khoác lên mình trên vai tay, liếc một cái Thành Khiếu Thiên. Sau đó, hắn nhìn về phía trên Phó Minh Hiên cùng Mạc Ngữ chân nhân. Như cục này là thật vì giết hắn, như vậy Phó Minh Hiên vì hắn nỗ lực cũng quá là nhiều điểm. Yến Khai Đình đối Thành Khiếu Thiên lạnh lùng: "Tốt, nơi này đã không có việc của ngươi, muốn mạng sống liền mau rời đi, ai biết chờ một lúc lại sẽ xuất hiện thứ quỷ gì đến." Thành Khiếu Thiên nhìn một chút phía trên đất chiến, nghĩ thầm mình khoảng cách thượng sư cảnh giới cũng còn có cách xa một bước, dạng này cùng chân nhân đối diện tác chiến, mình vẫn là không nên ở chỗ này thêm phiền phức tốt. Thế là liền hướng phía Yến Khai Đình chắp tay, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói: "Yến huynh cùng Phó huynh cẩn thận một chút, tiểu đệ ở đây hướng hai vị bồi cái không phải, trở về nhất định đem việc này tra ra, thông báo hai vị." Thế là, thoát đi chiến trường, thước mây các cửa sau chạy ra ngoài. Chỉ là hắn một chỗ tức mây các chủ lâu, cả người tựa như xuyên thấu một tầng màng mỏng đồng dạng, lập tức trên thân chợt nhẹ. Nhìn lại, toàn bộ tức mây các tựa như thường ngày náo nhiệt, đám vũ nữ theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, dưới đài ngồi đầy khách nhân vỗ tay bảo hay. Mà phía ngoài trên đường cũng là một bộ bình thường bộ dáng, lui tới người đi đường, không ngừng giao hàng bán hàng rong, còn có đứng tại tức mây các cửa lớn đóng chặt trước không ngừng gõ cửa khách nhân xem ra, toàn bộ tức mây các đã là bị người làm trướng nhãn pháp, gọi người bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong xảy ra chuyện gì. Mà Thanh Khiếu Thiên nhớ lại, cũng phảng phất là làm một trận đáng sợ mộng, đầy đất áo trắng người chết, khắp nơi đều có thể ăn mòn kim sắc bay điểm, chỉ là vết máu trên tay mình còn có một thanh trường kiếm, nhắc nhở lấy hắn đó cũng không phải một giấc mộng. Thành Khiếu Thiên đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, thẳng đến bị trước mắt hiện ra một đám vây xem hắn người thanh âm nhao nhao đến, mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh nhìn hai bên một chút, chạy vội ra đám người, ẩn nấp tại một vùng tăm tối ở trong. Tức mây trong cát, kia chỗ tối hai người trông coi một chỗ pháp trận, không ngừng thi triển pháp thuật. Vừa mới kia tiểu tử đi ra ngoài, một người trong đó nói, một người khác nhẹ gật đầu, nói một tiếng xem ra thật sự là mệnh số như thế. Liền không nói thêm gì nữa. Yến Khai Đình lúc này đã tham gia đến Phó Minh Hiên cùng Mạc Ngữ chân nhân trong chiến đấu, thái sơ truy không ngừng ken ken rung động, phát ra một đoàn lại một đoàn lôi điện chi quang. Đánh tới bây giờ trạng thái này, Mạc Ngữ chân nhân là lần đầu tiên cảm nhận được lực bất tòng tâm. Trước mặt hắn hai vị thiếu niên, giống như ngoan cường cỏ dại, vô luận như thế nào bị bỏng, cũng còn có lưu một hơi tại. Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình không ngừng tới gần, cũng chỉ nghe thấy Phó Minh Hiên cùng rất nhỏ tiểu nhân thanh âm nói: "Chúng ta không cùng hắn tự chiến, tìm đúng cơ hội, kịp thời trốn đi." Yến Khai Đình nói một tiếng tốt, thế là lại cùng Phó Minh Hiên tách đi ra. Chỉ thấy Phó Minh Hiên lại hướng Mạc Ngữ chân nhân xông tới, kiếm mâu lần nữa tranh chấp. Mà Yến Khai Đình thì là giơ lên thái sơ truy, không ngừng dành dụm lực lượng, sau đó một tiếng quát mạnh, một đoàn lôi quang liền thẳng tắp hướng phía nóc nhà đánh ra ngoài, nháy mắt cũng chỉ nghe thấy đụng một tiếng, tức mây các bị đuổi một cái cửa sổ mái nhà. Lập tức bịch một tiếng, chỗ tối hai người cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn lên pháp trận lại đột nhiên xuất hiện vết rạn, sau đó, lốp ba lốp bốp vài tiếng, pháp trận phát ra một trận dị dạng tiếng vang, lơ lửng màu đỏ thắm huyền quang, như vậy phai nhạt xuống. Nháy mắt, toàn bộ tức mây các trở nên một mảnh đen kịt, biến thành vốn nên là nó vốn có bộ dáng. Phó Minh Hiên nắm chặt cơ hội, cũng là quát mạnh một tiếng, một kiếm quang lạnh 19 châu phía trên ngưng tụ tất cả lực lượng giống như thủy triều tuôn ra, từng đợt sóng kiếm lấy không thể địch nổi chi thế vọt tới Mạc Ngữ chân nhân, đem bắn bay. Mà lúc này, hai người cũng bắt lấy cơ hội, từ Yến Khai Đình phá xuất cửa sổ mái nhà bên trong nhảy lên mà ra, cứ thế biến mất tại thanh lãnh dưới ánh trăng. Đợi cho Mạc Ngữ chân nhân sau khi đứng vững, sớm đã không gặp hai người thân ảnh, chỉ nhìn ở phía dưới âm quỷ bị kim cô một mực giam cấm, không cách nào động đậy, hắn cầm đoạn mâu tay phải, lúc này cũng là có chút phát run. Phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng, lộ ra một cái băng lãnh thấu xương mỉm cười. Chỗ tối, mắt thấy pháp trận vỡ vụn hai người lập tức lông tơ đứng đấy, dần dần ẩn tại trong hắc ám. Bây giờ này cũng đã bị Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên phá, đã là không có khả năng cứu vãn. Hai người mặc dù đau lòng chỗ trả ra đại giới, nhưng là đối với kế tiếp đối bắt, liền kiên định càng cường đại hơn lòng tin. Lúc này, lông mày nhíu chặt Ân Tục đứng tại tước mây cắt trước cửa chỗ tụ tập giữa đám người, hai quyền nắm chặt, không có một tia mới ôn nhu bộ dáng, trong ánh mắt chỉ có sâu không thấy đáy cửu hận. Nàng chỉ nhớ rõ, làm hai người kia tại nàng trong xương phòng tìm tới mình lúc, mình là như thế nào lợi dụng bảo mệnh giả chết thủ đoạn đến trốn khỏi dạng này một kiếp. Mà dưới tay nàng những cái kia chân chính vũ cơ cùng một chút quản sự bọn hạ nhân, không có một cái sống tiếp được. Nàng cũng nghe thấy, muốn đem nàng giết chết cùng bày ra pháp trận hai người, lẫn nhau gọi là Lạc Trường Tô cùng Mộ Thiên Ngữ. Nàng trong ngày thường chưa bao giờ thấy qua cũng không nghe nói qua hai người này, nhưng hôm nay, nàng lại sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hai người này bộ dáng, đồng thời đem bọn hắn danh tự thật sâu khắc ở trong lòng. Dưới ánh trăng, một đám che mặt người áo đen quỳ gối Lạc Trường Tô cùng Mộ Thiên Ngữ trước mặt. Chỉ thấy cầm đầu người áo đen nói: "Nếu là hai vị tiên nhân có thể xác định hắn là đi thuyền thuận sông mà đi, như vậy nhà ta các minh đệ liền nhất định có thể đuổi theo kịp hắn, không ra một ngày, liền đem ngài muốn người thủ cấp trình lên." Lạc Trường Tô nhíu chặt lông mày, nhớ tới Mạc Ngữ chân nhân cuối cùng hướng hắn lộ ra một màn kia tiêu dung. Mộ Thiên Ngữ nhẹ gật đầu, nói: Bây giờ chỗ cửa thành đã là xếp đặt pháp trận, an bài trọng binh, lấy trí tuệ của hắn không ra một dặm liền có thể cảm giác ra, kể từ đó, hắn có thể đi đường, cũng chỉ có thể là đầu kia đường thủy. Người áo đen nhẹ gật đầu, chỉ nghe thấy Lạc Trường Tô lạnh lùng thốt âm thanh chú ý bên cạnh hắn người. Chương 74. Chạy ra vị thanh nửa đêm, một vòng trăng sáng treo cao tại tây thiên phía trên, tản mát ra âm linh hàn quang, đem chân trời chiếu chính là hoàn toàn trắng bạc. Vị thanh thành lâm vào một loại làm lòng người hoàng yên lặng bên trong, cũng chỉ thừa thê lương phong thanh hô hô rung động, trêu chọc người tiếng lòng. Bóng cây lắc lư phía dưới, hai đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ bay chạy, rơi xuống đất đúng là không có một chút tiếng vang. Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên trốn ở một chỗ sau lùm cây mặt, xa xa nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng vị thanh thành cửa. Toàn bộ cửa thành tại nồng đậm trong bóng đêm tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ, từ xa nhìn lại, tựa như bốc hơi lấy màu đỏ sương mù, lượn lờ ở trên không, trong bóng đêm càng rõ ràng. Đồng thời đó có thể thấy được, cái này sương mù lấy cửa thành làm trung tâm, lượn lờ lấy tường thành không ngừng dọc theo đi, nếu là từ không trung nhìn xuống phía dưới, đó có thể thấy được cái này màu đỏ sương mù đã là đem toàn bộ vị thanh thành bao vây lại, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Ngay tại lúc thành thị nam bắc phương hướng, hồng quang bị cắt ra hai điểm, tựa như là bị người dùng cái kéo cắt mất, màu đỏ vòng vây bị tách ra thành hai cái nửa vòng tròn hoàn. Nguyên lai là một đầu chạy qua thành nội sông lớn, đem cắt ra. Đây là một loại cảm ứng trận pháp. Tiễn Khai Đình hỏi, trải qua mới kia một trận đại chiến, lại là một trận gấp trốn, Tiễn Khai Đình vẫn là có chút thở hổn hển. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói, nếu ta đoán không sai, loại này pháp trận xác nhận tên là Hồng Mai, là một loại cảm giác phạm vi cực lớn pháp trận. Phó Minh Hiên chỉ kia lượn lờ lấy màu đỏ sương mù, nói, loại này nhìn như vị khí hồng quang, trên thực tế là từ một loại cực kỳ nhỏ bé huyết tinh tạo thành, những cái kia huyết tinh là dùng trên hoang dã một loại tên là huyết nha hung thú tinh huyết luyện chế mà thành. Nghe được Phó Minh Hiên nhắc lên huyết nha, Tiễn Khai Đình cũng là thần sắc thoáng run lên. Hắn cũng từng không nhớ rõ huyết nha loại hung thú này, ngay tại năm ngoái xuân lúc, hắn mang theo Lý Lương một đoàn người tiến về trên hoang dã một chỗ trại doanh khảo sát nơi đó luyện khí công xưởng, lúc ấy sắc trời đã tối, Tiễn Khai Đình đội vạ muốn về đến Ngọc Kinh thành bên trong gặp mặt một vị mới tới các cơ, thế là xuất lĩnh lấy đám người đạp trên bóng đêm mà quay về, trên đường, bọn hắn liền bị huyết nha công kích. Một con huyết nha, ước chừng có như chim ưng lớn nhỏ, lấy máu tươi làm thức ăn, mặc dù tại công kích thượng cũng không như hoang dã hung thú mãnh liệt như vậy, nhưng cũng sợ chỗ ngay tại ở huyết nha đối với máu tươi mẫn cảm trình độ đã là không còn lại sinh vật có thể địch. Một khi bị một con huyết nha cảm giác được mùi máu tươi, như vậy liền sẽ đứng trước nguyên một bầy huyết nha công kích, về phần đen nghịt bầy chim trung ương, không thua gì là rơi vào vô cùng tuyệt vọng vực sâu, cuối cùng sẽ chỉ nên đón bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn kết cục. Tiễn Khai Đình nhớ kỹ, lúc ấy ở trên vùng hoang dã gặp được huyết nha công kích về sau, một nhóm 16 người trở lại Ngọc Kinh thành bên trong cũng bất quá Yến Khai Đình bản nhân, Lý Lương còn có hai tên thực lực hơi mạnh thuộc hạ mà thôi, còn lại 12 người là bị huyết nha gặm ăn hải cốt không còn. Bởi vì lúc này, Yến Khai Đình không biết ấy nấy gần một tháng, từ đó về sau, bị hắn mang đến hoang dã thuộc hạ, vô luận cấp độ cao thấp, đều phối hợp một đầu có thể khiến khống chế linh thú. Bây giờ nhìn trước mắt kia hồng mang mang một mảnh, Yến Khai Đình suy nghĩ hàng trăm. Như thế phạm vi cực lớn màu đỏ huyết tình, cần bắt giết bao nhiêu con huyết nha mới có thể bày ra như thế phát trận. Yến Khai Đình trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra vì lấy được mình dạng này một đầu cũng không quý giá mệnh, đối phương cũng là hạ không ít thủ bút. Xem ra bày ra pháp trận điểm trung tâm ngay tại trên cửa thành phương, nếu là phá hủy cửa thành, phải chăng liền có thể phá phòng tuyến. Tiễn Khai Đình hỏi, hắn ý nghĩ là trực tiếp phá hủy cửa thành, để pháp trận này trực tiếp mất đi hiệu lực. Phó Minh Hiên trầm tư một chút, lắc đầu, nói, không thể, nếu muốn phá hủy cửa thành, hai người chúng ta liền nhất định được tiến đến, nếu ta không có đoán sai, kia pháp trận trong ương nhất định là cung cấp có dính ta hai người máu tươi đổ vật, chỉ cần chúng ta đụng phải kia hôm mai, coi như phá hủy pháp trận chạy ra ngoài, ở trên vùng hoang dã cũng nhất định dẫn tới thành đàn huyết nha. Tiễn Khai Đình nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, kể từ đó, coi như ta hai người không bị huyết nha gặm sạch sẽ, cũng sẽ bị kéo chậm tốc độ, bị đằng sau người đuổi kịp. Phó Minh Hiên trong mắt phản chiếu lấy màu đỏ sương mù, trong lúc nhất thời suy nghĩ trầm xuống. Tiễn Khai Đình thì là tỉ mỉ nhớ lại một phen từ hai bọn họ tiến đến vị thanh thành đến tham gia thành chủ đại thọ tiệc rượu cuối cùng rơi vào như thế một cái nguy cấp tử cục bên trong. Tiễn Khai Đình tuy là cảm thấy tất cả đầu mâu đều tựa hồ âm thầm chỉ hướng mình, nhưng cuối cùng không có đạt được xác định kết luận. Nếu không phải là mình cầm Liên Nhi cho yêu thích pháp khí thưởng thức, cũng sẽ không cùng Thành Khiếu Thiên như thế đến thượng một trận chiến, nếu không phải đem Thành Khiếu Thiên đánh cho ngoan ngoãn, cũng sẽ không có đằng sau bị Thành Khiếu Thiên mặt dạy mày dặn cọ sát lấy muốn tới tức mây các uống rượu, mình cùng Phó Minh Hiên liền sẽ không xuất hiện tại như thế một cái bố trí tỉ mỉ hạ tử cục ở trong. Nhưng là tại tức mây trong các, Mạc Ngự Chân Nhân tại cùng Phó Minh Hiên loạn chiến bên trong, nhìn về phía Phó Minh Hiên ánh mắt rõ ràng là hung thú thấy được con mồi thần sắc, nhưng là đúng với mình, lại giống như là thế nào đối đãi một con phiền lòng côn trùng, chỉ muốn mau chóng đem mình trục chết. Từ vừa mới bắt đầu hoài nghi Thành Khiếu Thiên, càng về sau phát hiện Thành Khiếu Thiên kỳ thật cũng chỉ là một con cờ, lại nghĩ tới Thọ Yến Thượng có chút cửa cùng đa bảo các hai người, còn có dưới ánh trăng xuất hiện đưa ra muốn cùng hắn thông gia hứng giao, Yến Khai Đình chỉ cảm thấy là một trận đau đầu. Xem ra hết thảy chỉ có thể đang tìm tòi bên trong chậm rãi biết rõ. Yến Khai Đình nhìn về phía Phó Minh Hiên, Phó Minh Hiên trầm thấp đầu, suy tư một lúc lâu, đột nhiên nhìn phía sau Vu Sơn chân núi cằm dưới phủ thành chủ, cũng là hòa hợp dạng này một đoàn hồng quang. Phó Minh Hiên cười lạnh một tiếng, nhìn qua Yến Khai Đình nói, nghĩ không ra kia tùy viễn còn lo lắng cho người ta hai người lại quay về hắn trong phủ, đúng là tại hắn phủ thượng còn thiết hạ dạng này một cái pháp trận. Tiễn Khai Đình nói, Minh Hiên ngươi cũng đã biết cái này hồng mai có cái gì đối kháng chi vật, thì như nói dùng lửa đến đốt ra một cái hồ đến. Lời ấy đã ra, Phó Minh Hiên nhất thời liền đứng người lên đến, hai mắt chợt hiện thần thái, nói: "Đình Ca Nhi, ngươi có biết vị Thanh Thành bên trong có cái gì lưu thông ngoài thành nước sông không có?" Kỳ thật đem so với thường xuyên đến đây vị Thanh Yến Khai Đình, Phó Minh Hiên đối thành phố này còn không lắm quen thuộc. Yến Khai Đình nói: "Đích thật là có, ở đây thành ở trong tên là Thanh Hà, trên thực tế cũng chính là Hắc Thủy sông thượng du." Nói đến chỗ này, Yến Khai Đình cũng lập tức kích động lên, nhìn về phía Phó Minh Hiên nói: "Ngươi nói là, cái này Hồng Mai đối kháng chi vật, chẳng lẽ là nước hay sao?" Phó Minh Hiên lộ ra đêm nay cái thứ nhất tiểu dung, nói: "Ta cũng không thể xác định, nhưng đã là huyết tinh, kia tất nhiên là có thể tan trong nước, tan vào nước về sau, cái này hiệu quả còn có hay không, chính là lĩnh làm đừng nói nữa." Nghe được Phó Minh Hiên nói như vậy, Yến Khai Đình cũng lập tức cảm thấy có hy vọng, nhân tiện nói: "Thanh Hà ngay tại thành tây ra khỏi thành, qua nhất định là phải xuyên qua hơn phân nửa thành khu, chỉ cần là trên đường không có mai phục, chúng ta qua cũng bất quá là một nén hương thời gian. Chỉ bất quá trong thành này nhất định là vẫn có mai phục, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới là." Phó Minh Hiên nói. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, giơ lên hoa sen kích cỡ tương đương thái sơ truy tại lung lay, nói: "Chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hai người chúng ta còn sợ không thành." Nhìn thấy Yến Khai Đình dạng này một bức không sợ hãi dáng vẻ, Phó Minh Hiên cảm thấy cũng là an tâm một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức xa xa quan sát kia đứng sừng sững ở một đoàn hồng mai ở giữa cửa thành, liền quay người hướng thành tây kín đáo đi tới. Nguyên bản hai người ẩn thân tại một lùm trong thành cao điểm tươi tốt trong rừng, từ cái này cao điểm nhìn xuống liền có thể thấy không có một hai đường đi cùng không có một tia ánh đèn phòng ốc, liền ngay cả bình thường chó sủa mèo kêu đều không có, chỉ còn lại hô hô rung động phong thanh, hôm nay vị thành ban đêm, cũng không tránh khỏi quá mức an tĩnh một chút. Càng là yên tĩnh thì càng phải cẩn thận. Hai người nhẹ giọng lặn hạ cao điểm, nhìn chung quanh một chút, liền mượn ánh trăng ném xuống bóng ma hướng thành tây bước nhanh chạy đi. Tại một bên khác, thành tây Thanh Hà một bên, ở từ một nơi bí mật gần đó kia hơn 10 cái người áo đen, chăm chú nín thở, giống như bày ra cạm bẫy thợ săn, an tâm chờ đợi con mồi mắc câu. "Đại ca, ngươi nói kia hai tiểu tử sẽ tới sao? Chúng ta canh giữ ở bên này, vạn nhất hai người bọn họ từ nơi khác chạy trốn làm sao bây giờ?" Trong đó một cái thu kịch đại hán trầm thấp thanh âm, hỏi cái kia dẫn đầu đại hán áo đen. "Hừ." Kia đại hán áo đen quay người liền cho đằng sau thu kịch đại hán một cái bạo lật, trầm giọng mắng: "Ngươi mù sao? Trông thấy những cái kia màu đỏ quỷ đồ vật sao? Cái này có nơi này có lỗ hổng, bọn hắn không hướng bên này sẽ còn đi nơi nào?" Thu kịch đại hán một tay sờ đầu, vị khuất địa đạo: "Vẫn là đại ca anh mình, tiểu đệ thực sự không biết những cái kia màu đỏ xương mù là một ít cái gì." Dẫn đầu đại hán thở dài, nói: "Vì bày ra cục này, cái bên này huyết nha đều bị bắt giết sạch, tuy nói huyết nha cũng không phải cái gì đồ tốt, nhưng tóm lại là nhiều như vậy cái mạng nghiệp trường a, cái này cuối cùng đều là có báo ứng." Nói xong lời nói này, tại một đám tiểu đệ kinh ngạc trong ánh mắt, đầu lĩnh kia đại hán lúng túng ho khan vài tiếng, làm sát thủ đội ngũ lao đại mà hắn, đột nhiên nói ra những lời này, cũng trách ngượng ngùng. Chết trên tay bọn họ người, có lẽ do kia huyết nha còn nhiều hơn đi. "Hừ." Dẫn đầu đại hán hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên sắp chạy tới phương hướng, lập tức trong mắt liền dâng lên một cỗ sát ý: "Nhìn các ngươi có biện pháp nào có thể chạy ra lòng bàn tay của ta?" Dứt lời, hắn liền từ trong ngực móc ra một cái to bằng trứng ống, chính diện mạ vàng mặt trái mạ bạc còn khảm một chuỗi mỹ lệ bảo thạch pháp khí ra, chăm chú siết ở trong tay. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tiếp tục liền bóng ma tiếp tục tiềm hành, phi nhanh ra một khoảng cách về sau, Yến Khai Đình nhìn hai bên một chút, ánh mắt càng thêm cảnh giác lên. "Minh Hiên, ngươi cũng cảm thấy dọc theo con đường này quá mức an tĩnh điểm sao?" Yến Khai Đình nhíu mày hỏi. "Dọc theo con đường này, hai người có thể nói không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nhưng là liền vừa rồi trận kia sát cục bố trí xuống thủ bút đến xem, phía sau bố cục người tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hai người. Dạng này không có bày ra bất luận cái gì mai phục, nhất định là không bình thường." Phó Minh Hiên cau mày, thần sắc nghiêm trọng gật gật đầu, hắn cũng phát hiện. Đoạn đường này đi tới, hai người một mực tiềm hành từ một nơi bí mật gần đó, sắp sáng chỗ là thu hết vào mắt. Thông suốt đường đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại lẽ qua, phản phất chính là vì để hai người thuận lợi thông hướng thành tây thanh sông mà an bài. Hai người nghĩ đến một chỗ, bước chân liền thời gian dần qua chậm lại. Xem ra lại hướng phía trước đi, liền sẽ rơi vào một cái khác chuyên môn vì hắn hai người chuẩn bị trong cả bẫy. Vừa mới dừng bước lại, cũng chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một bóng người phảng phất từ trời rơi xuống tại hai người trước mắt, rơi tại một gia đình trước mặt cất đặt trong chung nước, lập tức xoạt một tiếng, bạc nước lập tức vỡ tan, dơ lên một trận bọt nước. Chương 75. Tử Sinh cùng Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên bị giật mình kêu lên. Nhất thời hướng về sau nhảy xuống mấy trượng xa, một kiếm quang lạnh 19 châu ngân bạch thân kiếm cùng thái sơ truy lôi quang liền lấp lánh tại trong bóng tối. Bóng đen kia ôi một tiếng, đội vàng lảo đảo bỏ lên, hướng phía hai người chính là kêu lên: "Tiến huynh, Phó huynh, tuyệt đối không nên xuất thủ, là tiểu đệ a." Chỉ nghe thấy Thành Khiếu Thiên thanh âm giống như là một thanh lưới dao, đem muốn có yên tĩnh phá vỡ một đường vết rách. Thành Khiếu Thiên đi hướng hai người, bước chân cập khiễng, hiển nhiên vừa mới kia một chút rơi không nhẹ. Chỉ gặp hắn sưng mặt sưng mũi, sưng giống như cái đầu heo, ở bước mất quần áo chính tích tắc chảy xuống nước, xen lẫn một vệt máu. "Ngươi?" Tiến Khai Đình nhìn xem tựa hồ mình còn muốn thảm Thành Khiếu Thiên, trong lúc nhất thời lại cảm thấy đầu óc mơ hồ. "Ngươi làm sao thành loại này bộ dáng?" Yến Khai Đình thu hồi thái sơ truy, nhưng Phó Minh Hiên vẫn như cũng là một mặt cảnh giác nhìn qua Thành Khiếu Thiên. Thành Khiếu Thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói: "Tiến huynh xin đừng trách, ta cũng không phải vừa mới cùng nhân tài đánh một trận a." "Ồ." Phó Minh Hiên lên tiếng, hỏi: "Là kia tức mây các người?" Thành Khiếu Thiên hung hăng xì một tiếng, liền đem nguyên do hướng hai người êm thai nói ra. Nguyên lai, từ tước mây các trốn tới Thành Khiếu Thiên vừa muốn lẻn về phủ thành chủ lúc, chỉ thấy một nhóm chưa từng thấy qua người áo bào trắng đi vào đến, mỗi người trong tay còn bưng một loại dâng hương dụng cụ. Thành Khiếu Thiên vội vàng trốn ở một chỗ giả sơn về sau, ngừng thở, lặng lặng quan sát đến. Chỉ thấy những cái kia người áo bào trắng đứng tại phủ thành chủ đất trống, bắt đầu làm lên pháp sự đến. Đổi ngày bình thường, Thành Khiếu Thiên còn tưởng rằng mình người thành chủ kia cứu cứu đang làm cái gì thứ gì đặc thù pháp trận loại hình, nhưng là vừa mới kinh lịch tức mây cắt sau trận chiến ấy, Thành Khiếu Thiên vô ý thức cảm thấy đây hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Những cái kia người áo bào trắng ước chừng 5-6 người, mỗi người khuỵu tay lấy một cái kim sắc đốt hương dụng cụ, bên trong lại là giống tuyết. Bọn hắn làm thành một vòng, một cái dẫn đầu người áo bào trắng xuất ra mấy đầu dính vết máu vải, thoạt nhìn như là quần áo một chỗ cạnh góc. Thành Khiếu Thiên híp mắt nhìn kỹ một chút, mặc dù chỉ là mấy chỗ cạnh góc, nhưng kia màu xanh nhạt băng gạc cùng màu đỏ thắm tơ lụa lại là như thế quen thuộc. Lúc này hắn nhận ra, kia là Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình áo ngoài cạnh góc. Nói đến đây, Thành Khiếu Thiên còn đi tới vòng quanh Yến Khai Đình nhị nhân chuyển, lớn tiếng kêu lên, là cùng các ngươi y phục này là giống nhau như lúc. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên nhìn một chút mình tại chiến đấu làm xé rách được phá loạn không chịu nổi quần áo, cười khổ mấy phần. Đã dài bao nhiêu thời gian chưa từng dạng này nghèo túng qua. Quần áo tạc ơi, toàn thân mang thương, bây giờ còn muốn bị người khác tới cái vò bắt ba ba. Sau khi xác nhận, Thành Khiếu Thiên tiếp tục kể. Chỉ thấy đầu lĩnh kia được người áo bào trắng tay đột nhiên giấy lên một trận chói mắt lam sắc hỏa diễm, đem kia vải thiêu đốt hầu như không còn, cho tàn phân biệt chứa ở mọi người cầm trong tay đốt hương dụng cụ bên trong. Tại Thành Khiếu Thiên ngay tại nghi hoặc đám người này đến tột cùng đang chơi trò quỷ gì lúc, cầm đầu người áo bào trắng đúng là cao cao bay lên, lập tức lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ nhanh chóng xoay tròn lấy, miệng bên trong một mực càng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, sau đó vươn tay ra hướng phía còn lại người áo bào trắng khuỵu tay dụng cụ bên trong từng cái điểm nhẹ, lập tức, từ kia đốt hương dụng cụ, giấy lên từng trận màu đỏ huyết vũ ra. Nghe đến đó, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cảm thấy lập tức minh bạch kia là người áo bào trắng chuyên vì đuổi bắt hai bọn họ sở thiết hạ pháp trận, chỉ nói là đến nơi đây, Thành Khiếu Thiên cũng không nói lên chính hắn vì cái gì bị đánh thành dạng này, còn từ hai bọn họ đỉnh đầu rất xuống. Thành Khiếu Thiên gắt một cái, hoán hận nói, tiểu đệ một giới người thô kệch, không biết đám người kia đang chơi thứ gì trò xiếc, nhưng đã đốt hai vị huynh trưởng mang máu quần áo, còn làm lên pháp sự đến, thấy thế nào đều là ở sau lưng dở trò, tiểu đệ cũng là nhất thời nóng vội nhịn không được, liền xông ra ngoài, chuẩn bị cho bọn hắn đảo cái loạn, vô luận như thế nào, trước gọi bọn hắn chơi không thành lại nói. Sau đó, ngươi cùng bọn hắn đánh. Tiến Khai Đình một mặt không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm làm sao lại có Thành Khiếu Thiên loại này lăng đầu thành tồn tại. Thành Khiếu Thiên có bất hảo ý tứ gãi đầu một cái, sờ lên mặt mình, lập tức bị đau điệu tê một tiếng, nói, hắc hắc, Tiến huynh nhìn ta bộ dạng này, là cùng bọn hắn đánh một trận à. Rõ ràng là bị bọn hắn đánh, tiểu đệ là sử xuất sức bú sữa mẹ, mới từ một cái người áo bào trắng trong tay chạy mất. Không phải sao, nhà mình cũng không thể trở về, liền tại thành này quay trở ra, nghĩ lại quan sát tình huống. Vừa bọn nghe được có người nói chuyện, liền cũng không dám tùy tiện tới gần, từ nóc nhà lặng lẽ lặn đi qua, chỉ là tiểu đệ mới bị những cái kia người áo bào trắng thực sự là đánh thẳng rồi, ghé vào nóc nhà sơ ý một chút, rớt xuống, nghĩ thầm lần này khẳng định xong đời. Chỉ là không nghĩ tới rơi tại ngươi hai vị diện trước, ha ha ha. Thành Khiếu Thiên cười ha ha, xương thành đầu heo mặt đều muốn ăn vào ánh mắt của hắn, lộ ra càng khó coi hơn. Tiến Khai Đình cũng là im lặng, quan sát phương xa bước hơi lấy hừng ai, nghĩ thầm có thể bày ra như thế quy mô pháp trận người nhất định là đạo hạnh rất sâu, cái này Thành Khiếu Thiên cũng là mạng lớn. Độc thân xông vào một đám ngay tại bố thí pháp trận người tu đạo sĩ ở giữa, còn bèn bèn bị đánh dừng lại trốn thoát. Đổi vận khí không tốt, chỉ sợ là có đi không về. Đúng rồi, những cái kia người áo bào trắng một cái hai cái đều do cực kỳ. Thành Khiếu Thiên khoa tay múa chân miêu tả, toàn thân hạ đều là bạch, mụ nội nó, cùng khét bột mì, không, bột mì còn muốn bạch. Nghe đến đó, Phó Minh Hiên hơi giật mình, hỏi, toàn thân hạ đều là bạch. Thành Khiếu Thiên hung hăng nhẹ gật đầu, nói, từ đầu đến chân đều là bạch, tiểu đệ chạy trốn lúc bị một người bắt lấy chân kéo trở về đặt tại dừng lại đánh đập, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Người kia con mắt lại cũng là bạch, thật là sống gặp quỷ, nhìn ta là một trận tê cả da đầu. Nói đến đây, Thành Khiếu Thiên đột nhiên giật cả mình, không ngừng vô nóng nảy ngực, nói, mụ nội nó, hù chết bạn tiểu gia. Phó Minh Hiên hơi suy nghĩ một chút, Tiến Khai Đình liền biết đấy lòng của hắn đã là có ý nghĩ. Minh Hiên có biết kia người áo bào trắng đến tột cùng là những người nào, nghe Khiếu Thiên lão đệ miêu tả, đúng là khiếp người cực kỳ. Tiến Khai Đình đi tới Thành Khiếu Thiên bên người, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bờ vai của hắn, giống Phó Minh Hiên thường xuyên trấn an hắn như vậy. Phó Minh Hiên khẽ lắc đầu, nói ra, không thể xác định, chỉ là thật lâu trước đó ta nghe nói qua một cái tên là Kính Hư Tà Giáo, các giáo đồ đều là trận tu cao thủ, tôn trọng lấy tịnh hóa tự thân làm chủ yếu khuỷu tay, từ đó phụ trợ bảy trận tịnh hóa tự thân. Tiến Khai Đình có chút không hiểu. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là tin đồn, bọn hắn cái gọi là tịnh hóa, cùng chúng ta biết tịnh hóa tựa hồ không phải một loại khái niệm, tựa hồ là một loại triệt để gột rửa không chỉ có là nhục thể, còn có linh hồn, đều là trải qua một loại đặc thù rèn luyện. Cho nên bọn hắn thoạt nhìn là loại kia đã mất đi tất cả nhan sắc, trắng bệnh trắng bệnh. Tiến Khai Đình hỏi, đúng. Chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn, nghe những người kia miêu tả, cùng Thành Khiếu Thiên lao đệ giống nhau đến mấy phần. Lại gặp trận, có thể là bọn hắn. Phó Minh Hiên hơi cau mày, Kính Hư lợi hại, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Phàm là bọn hắn bày trận, tính may mắn chạy ra ngoài, phàm là tại trận này bên trong mang một điểm khí tức của mình, giống như là bị hạ người rửa, cuối cùng cũng là chết không yên lành. Thấy Phó Minh Hiên lộ ra lo lắng khuôn mặt, Yến Khai Đình thở một hơi thật dài, đứng bước ở trước mặt hắn, nói, Minh Hiên, đi đầu kia đường thủy đi, dù là nơi đó có ngàn vạn sát thủ chờ lấy chúng ta, đều ở trong trận mất mặt tốt. Ngươi có thể nghĩ tốt. Phó Minh Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Khai Đình, chỉ thấy Yến Khai Đình trong ánh mắt có trước nay chưa từng có trong trẻo. Từ nhỏ đến nay, Phó Minh Hiên từ một cái bình thường tiểu đệ tử bỏ có chút cửa thủ tịch đệ tử cao vị, không biết có bao nhiêu lần bồi hồi tại Quỷ Môn quan cổng. Mà Yến Khai Đình lại là khác biệt, hắn một mực ở tại An Toàn Ngọc Kinh, bên người còn có Hạ Bình Sinh cao thủ như vậy che chở, tuy nói cũng không biết không có đứng trước qua sinh tử nguy hiểm, nhưng chỉ một lần, vẫn là Yến Khai Đình lần thứ nhất xa vào đến loại này tuyệt sát chi cảnh làm, cũng coi là lần thứ nhất gặp phải chiến tử nguy hiểm. Yến Khai Đình mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có kiên định, hắn nhìn qua Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, từ bên hông túi giới tử bên trong lấy ra một con giống chiếc thuyền con pháp khí ra, đưa tới Phó Minh Hiên trước mặt. Chỉ nghe hắn nói, đây là ta trong ngày thường trong lúc rảnh rỗi chế tạo một cái đồ chơi nhỏ, không nghĩ tới cũng có dùng đến một ngày. Yến Khai Đình cười khổ vài tiếng, tiếp tục nói, dựa theo Minh Hiên năng lực, thoát khỏi vòng vây xác nhận không khó, nếu ta không xông ra được, ngươi liền không cần chờ ta, mang theo nó đi thôi, hướng nước băng ra, nó liền sẽ biến thành một đầu bình thường lớn nhỏ khinh chu, đồng thời ra chỉ phát trận, chạy xác nhận lời còn chưa nói hết, bị Phó Minh Hiên một kiếm đập vào đầu, lập tức ông một tiếng, Yến Khai Đình ôm đầu làm một trận hoa hoa kêu to. Phó Minh Hiên thu trường kiếm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, cho ngươi một bài học, lần sau sẽ bàn như vậy, ta cũng không tiếp tục nói chuyện của ngươi. Chợt tới Yến Khai Đình vẫn là con thân thể hai tay ôm đầu, một cái tay bên trong chăm chú nắm chặt viên kia pháp khí, nhìn qua Phó Minh Hiên bóng lưng, nhất thời nói không ra lời, chỉ là trong lòng thở dài một tiếng. Ngươi như ở đây đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao hướng hạ sư bàn giao? Phó Minh Hiên xoay người lại, đối Yến Khai Đình gạt ra một cái tiếu dung, nói, hạ sư còn không phải lột ta ra. Thế nhưng là Yến Khai Đình vẫn là đi tới, nắm lên Phó Minh Hiên tay, ngạnh sinh sinh đem viên kia pháp khí nhét vào Phó Minh Hiên trong tay, trầm giọng nói, tóm lại là một người muốn trở về. Phó Minh Hiên nhìn qua Yến Khai Đình, hai người đều là nhất thời im lặng, chỉ là lẫn nhau lặng lặng nhìn xem. Khu khu. Đứng ở một bên Thành Khiếu Thiên thực sự là nhịn không được, cảm giác hai người này tại diễn vừa ra đời cách cái chết khắc hí, còn hoàn toàn đem hắn làm không khí. Chỉ thấy hai người đồng loạt nhìn sang, hai tay còn vững vàng chộp vào cùng một chỗ, Thành Khiếu Thiên dọa đến sau một lúc lui, cười định nói, tiểu đệ cũng không phải là quấy rầy hai vị, chỉ là hai vị nếu là sợ hai đi đường thủy sẽ gặp phải mai phục, tiểu đệ có như thế một cái biện pháp nói, con mắt còn nhìn chằm chằm Yến Giao hai người nắm thật chặt cùng một chỗ hai tay. Bị Thành Khiếu Thiên như thế nhất định, hai người cũng lập tức cảm thấy thất thố, tranh thủ thời gian bùng, đều là ho khan vài tiếng. Có cái gì tốt biện pháp? Yến Khai Đình hỏi. Thành Khiếu Thiên cười ngượng ngùng vài tiếng, nói, tiểu đệ bình thường cũng là ham chơi người, thường xuyên đi hoang dã giết mấy con hung thú cái gì, chỉ là về sau có một lần xảy ra chút đường rẽ kem chút ném đi mạng nhỏ, nhà ta lão nương không cho ta ra khỏi thành, nói ta như thế một đứa con trai, ha ha. Sau đó thì sao? Yến Khai Đình lạnh lùng nhìn xem Đông Xả Tây kéo Thành Khiếu Thiên, nói hồi lâu còn chưa nói ra trọng điểm tới. Về sau ta cứu, cũng là tùy thành chủ, phái binh canh giữ ở cửa thành, không cho ta ra khỏi thành, ta nói xong lặng, đại môn không ngừng ra, còn không cho ta đi đường thủy. Chỉ là không nghĩ tới ta kia lão cứu ngay cả đường thủy đều cho ta phòng, đem Thanh Hà ra khỏi thành kia cùng một chỗ là thủ được cực kỳ chặt chẽ, thế nhưng là bản tiểu gia không, tiểu đệ ta tại kia cùng một chỗ chuyển mấy ngày, rốt cục phát hiện một đầu có thể tránh đi tất cả mọi người hai mắt lặng lẽ ra khỏi thành đường nhỏ. Nói đến đây, Thành Khiếu Thiên còn xông hai người trừng mắt nhìn, nói, chỉ là kia đường không phải đường này, hai người muốn đi vẫn là được suy nghĩ một chút. Yến Khai Đình vốn là nghe được cao hứng, lại bị Thành Khiếu Thiên như thế đảo ngược tới một chút, không khỏi hỏi, có ý tứ gì, cái gì kia đường không phải đường này? Chẳng lẽ lại còn là điều hư ảo con đường không phải? Thành Khiếu Thiên lắc đầu, nói, tiểu đệ cũng không biết làm sao hướng hai vị huynh trưởng giải thích, ta chỉ biết là, những người kia lại thế nào mai phục tại bên kia chờ ngươi hai vị, cũng mai phục không đến bên kia đi. Nghe Thành Khiếu Thiên tiểu nói này, Phó Minh Hiên hướng phía Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, nói, trước theo Khiếu Thiên lão đệ đi qua nhìn một chút liền biết. Yến Khai Đình lên tiếng, liền nhìn về phía Thành Khiếu Thiên, nói, kia chuyến này xin nhờ Khiếu Thiên lão đệ. Nghe Yến Khai Đình vừa nói như vậy, Thành Khiếu Thiên hít sâu một hơi, tiêu ngạo mà vô nhô lên bộ ngực nói ra, bao tại thân thể của ta. Chương 76. Thiên La địa vòng Thanh Hà một bên, mai phục tại này người áo đen đã ngồi xổm nhanh hai canh giờ, có rõ ràng là hai chân hơi tê tê, thỉnh thoảng có chút hoạt động điều chỉnh một phen. Chỉ là lại động tác tinh tế đều chạy không khỏi bọn hắn dẫn đầu đại ca pháp nhãn, hơi động khẽ động liền ăn được một cái bạo lật, đánh cho bọn hắn đầu đau nhức. Đại ca, các huynh đệ ở chỗ này cũng nhanh trông có gần nửa đêm, kia hai tiểu tử đến tuột cùng chạy đi nơi nào, như thế không nóng nảy chạy trối chết sao? Lại là cái kia thu kịch đại hán đè ép cũng hỏi. Trên đầu của hắn đã bị dẫn đầu lão đại gõ ra mấy cái bao tới. Dẫn đầu lão đại gắt một cái, oán hận nói, gấp cái gì? Ta bình thường dạy thế nào các ngươi, làm sát thủ cũng phải có sát thủ tố chất. Ngồi xổm cái một chút còn không chịu nổi. Nói xong, hắn rội ra đã bắt đầu run lên đùi phải. Hừ, tiểu tử thối, gọi bản đại gia đợi thật lâu, đợi ta gặp ngươi, nhất định là muốn đem đầu của ngươi xinh xinh bẻ xuống làm cầu để đá. Nói xong, lại nhìn chằm chằm nơi xa một trận mắt nhìn, nhưng vẫn là không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Hắn nắm thật chặt ở trong tay một cái hơi có đá gọi kích cỡ tương đương pháp khí, nhíu chặt lông mày. Trong phủ thành chủ, nhìn qua ngoài cửa sổ hòa hợp một đoàn hồng quang, tùy viện chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Mà sau lưng hắn bên cạnh bàn, ngồi Lạc Trường Tô cùng Mộ Thiên Ngữ, chính vẫn uống trà. Không nghĩ tới, Nạp Dực vậy mà cũng là người của các ngươi. Tùy viện thanh âm vang lên, lại không giống ngày xưa hùng hậu hữu lực, giờ phút này lại là mang tới vài tia mọi bệnh. Mộ Thiên Ngữ đặt chén trà xuống, cười khẽ vài tiếng, nói: "Tùy thành chủ nói đùa, Hoa Thần Điện cũng không phải chúng ta liền có thể trưởng khống, Nạp Dực cô nương, cho tới bây giờ đều không phải chúng ta người, nếu nói cứng rắn muốn cùng chúng ta nhắc lên mấy phần quan hệ, chỉ có thể nói, nàng cùng chúng ta là trên một con đường. Nói xong, ngồi ở một bên Lạc Trường Tô lộ ra mấy phần ý vị không rõ tiêu dung. Tùy Viễn không có trả lời, cũng giống như là không có nghe thấy, ánh mắt của hắn rơi vào đối diện một chỗ trong sân phòng, chỉ cùng đứng tại phía trước cửa sổ Nạp Dực lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía sau lưng nàng cái giường kia. Chỉ thấy cái giường kia thượng nằm, đúng là thành chủ phu nhân. Thanh lãnh dưới ánh trăng, ba đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động di chuyển nhanh chóng, không ngừng tới gần vị thanh thành tây, lại tại muốn đến thanh hà ra khỏi thành miệng lúc đột nhiên chuyển cánh ngoặt, vòng qua mấy chỗ đỉnh miệng, hướng phía sau Vu Sơn chạy qua. Thành Khiếu Tiên ở phía trước dẫn đường, từ nhỏ liền tại vị thanh lớn lên hắn, đối với vị thanh tự nhiên là hết sức quen thuộc, không đến thời gian nửa nén hương, ba người liền đứng ở Vu Sơn chân núi phía dưới. Đây là muốn lên núi sao? Nhìn qua cao vút trong mây Vu Sơn, Tiễn Khai Đình không hiểu hỏi, huống chi tại giữa sườn núi bên trong, một đạo hồng quang tại sương mù ở trong như ẩn như hiện. Thành Khiếu Tiên vừa cười vừa nói, Sơn, nhất định là muốn lên, chỉ là không cần đi bao xa, chúng ta chỉ cần đi đến đâu cái địa phương là đủ. Thuận Thành Khiếu Tiên ngón tay địa phương nhìn lại, chỉ thấy chân núi hơi cao một chút một chỗ trong rừng, xây dựng một chỗ đình nghỉ mát. Cái này đình nghỉ mát nhìn, cũng bất quá là bình thường, thậm chí còn có chút cũ nát đình nghỉ mát mà thôi. Mà càng là loại này địa phương không đáng chú ý, thì càng giấu giếm nguy cơ. Sau đó, ba người liền dọc theo một đầu ruột dê đường mòn nhanh chóng hướng kia đình nghỉ mát chạy đi. Đến gần xem xét, nguyên bản nhìn chính là một bộ phổ thông bộ dáng đình nghỉ mát, lúc này nhìn càng là rách nát không chịu nổi. Cũng không biết nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này đã bao nhiêu năm, gió táp mưa xa bên trong, nó lan can sớm đã hư thối, nóc nhà cũng là pha tạm không chịu nổi. Ba người đi vào đình nghỉ mát, tại độ cao này, đã có thể nhìn thấy hơn phân nửa bị thành, một đầu rộng lớn lóe ra ánh sáng trắng bạc nước sông, như một đầu tơ bạc mang, từ đông hướng tây chậm rãi trôi đi. Lúc này, Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên trong tầm mắt, thanh hà ra khỏi thành miệng cũng là hoàn toàn yên tĩnh, mảy may nhìn không ra là có cái gì không đúng tình địa phương. Nhưng là trong lòng hai người đều là minh bạch, càng là nhìn như bình thường, thì càng giấu giếm sắc cơ. Nơi đó bày ra một tấm vong lớn, đang chờ hai người chủ động ném đi lên. Trong lương đỉnh, Thành Khiếu Thiên hai chân thẳng đập mạnh, dường như muốn đem mặt đất giẫm xuyên đồng dạng, lại là giống gấp đến độ dơ chân. Cứ như vậy tới tới lui lui đập mạnh một hồi, chỉ nghe thấy đinh đang một tiếng, tựa hồ thứ gì chốt mở bị phát động. Thành Khiếu Thiên vội vàng nhảy đến một bên, Tiễn Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên cũng là vô ý thức lui về sau mấy bước. Cũng chỉ thấy lương đỉnh nội bộ mặt đất chậm rãi sụp đổ xuống dưới, lộ ra một đầu nhìn không thấy cuối thông đạo ra. Dưới ánh trăng, có thể trông thấy cái thông đạo này tới gần phía trên một đoạn bậc thang, lại hướng xuống chính là một mảnh đen kịt, cũng không biết là thông hướng nào. Thành Khiếu Tiên chỉ vào cái thông đạo này kêu lên, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Sau đó chính là nhảy một cái, cả người đều nhảy vào. Sau một lát, bên trong liền chuyển ra Thành Khiếu Tiên la lên, hai người nhanh đuổi theo thanh âm. Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tương vọng một chút, nhẹ gật đầu, liền một trước một sau đi vào. Đưa đến hai người hoàn toàn đi vào về sau, mặt đất lại chậm rãi thăng lên, khôi phục đến nó trong ngày thường dáng vẻ, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Theo thông đạo cửa đóng bế, chỉ có một tia ánh trăng cũng vô tung ảnh. Trong thông đạo là một mảnh đèn kịt sao. Tiễn Khai Đỉnh từ túi giới tử bên trong móc ra một viên ước chừng trứng chim cút kích cỡ tương đương dạ minh châu tới. Lập tức, viên kia nhìn như tiểu xảo lại tản ra hào quang lóa mắt, dạ minh châu đem toàn bộ thông đạo đều chiếu sáng, cũng chỉ trông thấy Thành Khiếu Thiên đứng tại mấy cái bậc thang phía dưới chờ lấy hai người. Nhìn thấy Yến Khai Đỉnh trên tay dạ minh châu, Thành Khiếu Thiên lập tức nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, Yến huynh bảo bối thế nhưng là thật nhiều, cái quả hạt châu này tuy nhỏ, lại có thể tản mát ra dạng này hào quang chói sáng, quả thực là khiến người ngạc nhiên. Yến Khai Đỉnh đem hạt châu kia nâng ở trong lòng bàn tay, hướng Phó Minh Hiên cười cười. Phó Minh Hiên cũng trở về hắn một cái sáng rỡ tiếu dung. Nguyên lai ngươi còn giữ vật này, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm làm mất rồi. Phó Minh Hiên nói, con mắt nhìn chằm chằm viên này thủy lam sắc dạ minh châu, đây là hắn khi còn bé tiến vào có chút phía sau cửa lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện đồ lấy được bảo vật, trở lại Ngọc Kinh thành về sau, liền đưa cho Yến Khai Đình. Khi đó Yến Khai Đình hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy hạt châu, quả thực là yêu thích không buông tay, nương tựa theo hạt châu này hào quang ánh, hai người không biết tại bao nhiêu lần ban đêm, vui đùa ầm ĩ trong Ngọc Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Chỉ là Phó Minh Hiên mỗi lần rời đi, chính là một năm nửa năm, theo thời gian trôi qua, hai người dần dần lớn lên, liền không còn có gặp qua hạt châu này thân ảnh. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này u ám địa đạo hạ, Tiễn Khai Đỉnh khiến cho nó tái hiện quan mang. Vừa đi, Tiễn Khai Đỉnh vừa quan sát xung quanh, phát hiện cái lối đi này hết sức bình thường, không hề giống là trận pháp thông đạo, nhìn xem trên thềm đá xốp xếp vết khắc cùng thô giáp làm công, phản phất cái thông đạo này là tại vội vàng bên trong kiến tạo mà thành. Không biết Khiếu Thiên huynh đệ là như thế nào phát hiện cái thông đạo này. Vừa đi, Tiễn Khai Đỉnh vừa nói. Thành Khiếu Thiên cười ha ha vài tiếng, nói: Kỳ thật cũng là đánh bậy đánh bạn, các ngươi đều biết Liên Nhi đi, liền bị hôn thê của ta, trước kia thường xuyên hẹn nàng chỗ này chơi, cũng không biết lần trước là như thế nào đem nàng cho chọc giận, sau đó liền bị nàng thế nào. Tiễn Khai Đình nhiều hứng thú. Cái này, ha ha. Thành Khiếu Thiên sở lấy cái óc, ngượng ngùng nói. Liên bị nàng căng lên, một cái ném qua bay, đem ta ngã ầm ầm ở trên mặt đất, sau đó cái này mặt đất lại đột nhiên chìm xuống dưới, ta cũng liền lăn đến cái thông đạo này bên trong đến về sau đi tới, liền phát hiện con đường này. Tiễn Khai Đình còn tại kinh ngạc kia Liên Nhi vậy mà có như thế lực lượng. Đang muốn trò cười Thành Khiếu Thiên tới, đột nhiên một cái không thích hợp, Tiễn Khai Đình nhất thời đứng thẳng, nhìn về phía Thành Khiếu Thiên. Ngươi nói là, Liên Nhi cũng biết con đường này. Tiễn Khai Đình lập tức cảm thấy lông tơ đứng đấy, đây là một loại nguy hiểm tới gần bản năng phản ứng. Đúng a, làm sao rồi? Thành Khiếu Thiên xoay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Yến Khai Đình. Đột nhiên, cũng chỉ nghe thấy từ từ hai tiếng, Phó Minh Hiên kêu lên nhanh nằm xuống, cũng nhanh chóng vọt đến một bên. Chỉ thấy hai tia sáng từ thông đạo chỗ sâu bay ra, khó khăn lắm sát cấp tốc ngồi xổm xuống Yến Khai Đình cùng Thành Khiếu Thiên đỉnh đầu bay qua. Không tốt, có mai phục. Yến Khai Đình quát to một tiếng, liền xuất ra Thái Sơ truy đến, cũng không nhìn người tới là ai, chính là một đoàn lôi quang đánh ra. Bình một tiếng, chỉ nghe thấy đá vụn rầm rầm đến rơi xuống thanh âm, đã không còn bất luận cái gì khác tiếng vang. Yến Khai Đình thở hổn hển, nhìn về phía Thành Khiếu Thiên, lạnh nhạt nói: Liên Nhi cũng biết con đường này, ngươi vì cái gì không nói sớm? Thành Khiếu Thiên một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, vội vàng nói: Liên Nhi chỉ là biết, nhưng nàng chưa từng có đi vào à? Lại nói: Liên Nhi cùng hai vị không oán không cừu, như thế nào ra hại hai vị huynh trưởng đâu? Yến Khai Đình hung hăng vỗ một cái Thành Khiếu Thiên, nói: Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Nói xong, liền quay người nhìn về phía đứng ở phía sau Phó Minh Hiên: Minh Hiên, làm sao bây giờ? Là lui về, vẫn là đánh xuống? Chỉ nghe thấy một trận trầm mặc qua đi, Phó Minh Hiên kiên định không thay đổi địa đạo âm thanh: Đương nhiên là đánh xuống. Tốt. Yến Khai Đình đáp ứng, quay người mặt hướng Thành Khiếu Thiên, nói: Là ngươi dẫn ta hai người đi đến con đường này đến, vậy ngươi cũng phải mang theo chúng ta đi đến cùng. Nhìn xem Yến Khai Đình trong hai mắt thiêu đốt lên quyết tuyệt chi quang, Thành Khiếu Thiên cũng là trầm mặc một lát, kiên định nói một tiếng tốt. Sau đó, ba người liền tiếp lấy hướng thông đạo phía dưới đi đến, chỉ là lần này, bọn hắn càng thêm trở nên cẩn thận. Yến Khai Đình thu dạ Minh Châu, ba người dứt khoát ngay tại hắc ám bên trong chậm chạp chuyến về. Không lâu sau đó, đợi cho con mắt hoàn toàn thích ứng hắc ám, liền cũng không thấy được thấy vật đến cỡ nào khó khăn. Yến Khai Đình cũng không giống như để bọn hắn ba người biến thành người khác bia sống, nếu không phải vừa mới phản ứng nhanh, nói không chính xác trên thân lại là thêm một vết thương. Lần này, Phó Minh Hiên đi tại phía trước. Thông đạo quá chật hẹp, Yến Khai Đình Thái Sơ truy tại loại này không gian bị kín bên trong sử dụng nhận lấy quá nhiều giới hạn, mặc dù Phó Minh Hiên một kiếm quang lạnh 10 cựu châu đối không gian cũng là có chỗ yêu cầu, nhưng so Yến Khai Đình kia động một chút lại bành trướng đến to bằng vại nước Thái Sơ truy vẫn là tốt hơn mấy phần. Càng chạy thông đạo càng là chật hẹp, Thành Khiếu Thiên nhỏ giọng nhắc nhở lối đi này sẽ càng ngày càng chật hẹp, nhưng là đủ để cho người thông qua, đi qua hẹp nhất kia một đoạn đường, liền sẽ đi vào một cái giống đại sảnh địa phương, nơi đó liền muốn rộng rãi nhiều. Đại sảnh? Yến Khai Đình hỏi, ngươi nói là phía trước còn có cái độc phủ. Thành Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, trả lời bất quá theo ta quan sát, kia là một chỗ thiên nhiên hang, cũng không có nhân công vết tích đến nơi đó, Yến huynh thần binh liền có thể phát huy ra uy lực chân chính. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không ngừng bồ chồn, dường như có một loại dê vào miệng cọp cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Bất quá, chỉ cần thấy được phía trước Phó Minh Hiên cầm kiếm thân ảnh, hán viên kia nhảy đến cổ họng tâm, mới thoáng an định xuống tới. Chương 77. Dưới mặt đất chi chiến thượng thông đạo càng chạy càng hẹp, đi đến cuối cùng, đúng là hẹp đến để Phó Minh Hiên một kiếm quang lạnh 19 châu đều đè lên không nổi, ba người không thể không hóc lưng lại như mèo hướng về phía trước tiếp tục đi tới, tại dạng này một cái nhỏ hẹp không gian bên trong, nếu là gặp phải mới như vậy đột nhiên tập kích, ba người là tránh đều không có chỗ tránh. Phó Minh Hiên đi ở đằng trước, Yến Khai Đình cùng Thành Khiếu Thiên theo sát phía sau, chỉ thấy Phó Minh Hiên thu hồi một kiếm quang lạnh 19 châu. Từ mang theo người túi giới từ bên trong lấy ra một cái ngón tay ngọc hoàn ra. Kia ngón tay ngọc hoàn bề ngoài nhìn giống như phổ thông chiếc nhẫn, nhưng là tại bị Phó Minh Hiên đeo lên một sát na kia, phát ra một đạo ngân bạch huyền quang. Sau đó Phó Minh Hiên vươn tay ra thật to vẽ một vòng tròn, một đạo nhưng không gặp bình chướng liền xuất hiện tại Phó Minh Hiên trước mặt, sau đó Phó Minh Hiên thu ngón tay ngọc hoàn qua mang, một bên đi về phía trước, một bên thôi động kia mặt vô hình bình chướng. Quả nhiên, còn chưa đi ra mấy bước, vụt vụt mấy đầu tia sáng lại hướng ba người phi tốc phóng tới, chỉ bất quá bắn tới khoảng cách Phó Minh Hiên còn có cách xa hơn một chút lúc, Liễu Lo dừng lại. Sau đó tựa như là bắn vào một loại nào đó vật thể, cho đến biến mất, tại Phó Minh Hiên đám ba người trong mắt, chỉ thấy trước mắt cảnh vật một trận bặm mẻo, xem ra kia vô hình bình chướng ngăn trở cũng hấp thu tia sáng, tại tia sáng lực lượng phía dưới nhận lấy ba động. Dường như không cam tâm, không ngừng có mấy đầu tia sáng phóng tới, một lần so một lần lực lượng lớn, nhưng đều bị kia vô hình bình chướng chặn lại, Phó Minh Hiên thần sắc nghiêm trọng, thôi động bình chướng nhanh chóng đi về phía trước. Thành Khiếu Tiên ở phía sau nhìn rất là ngạc nhiên, nhẹ nhàng chọc lấy một chút Yến Khai Đình sau bay, hỏi Yến huynh, kia là cái gì đồ vật, lại lợi hại như vậy? Yến Khai Đình nhìn chăm chú lên phía trước chưa bình phục ba động bình chướng, nói: "Đây là ngươi Phó huynh gia truyền bảo một trong, không tính là lợi hại nhất, ngược lại là ở đây có đất dụng võ, chỉ bất quá ta nhớ được cái này, ngón tay ngọc hoàn không kiên trì được bao lâu, chúng ta vẫn là được nhanh chóng tiến lên mới lạ." Thành Khiếu Thiên đáp ứng, theo Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình không ngừng tăng nhanh tốc độ. Rốt cục, phía trước hiện ra một cái một người động khẩu lớn nhỏ đến, xem ra cái thông đạo này cuối cùng ngay ở chỗ này. Chỉ là cửa hang như thế chi tiểu, ba người cũng là không dám tùy tiện nhảy ra ngoài, vạn nhất người ta tại cửa hang hạ bảy cái đoạt tính mạng người chợt phát. Ba người kia chính là tránh cũng không thể tránh, tự chui đầu vào lưới. Hơi suy nghĩ một chút, Phó Minh Hiên quay người đối Yến Khai Đình nói: "Đình Ca Nhi, ngươi nhưng còn có loại kia cỡ nhỏ phá trận chi vật?" Yến Khai Đình nghĩ, lập tức bật cười, nói: "Ngươi cũng đừng nói, trước đó vài ngày gặp được hạ sư, gặp hắn tại chế tác một cái gánh chịu pháp khí." Một bên nói, Yến Khai Đình ngay tại mình túi giới từ bên trong tìm kiếm. Sau đó, liền móc ra một cái cực kỳ giống hoạch đảo đồng dạng đồ vật ra. Chớ nhìn hắn không đáng chú ý, trong này thế nhưng là giả hạ sư một kích chi lực, chuyên môn dùng cho phá trận. Một kích chi lực? Phó Minh Hiên hỏi. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, nói: "Đúng, chính là một kích chi lực. Lấy hạ sư thủ đoạn, có thể đem mình phá trận lực lượng tồn tại dạng này một cái tiểu nhân trong thùng, cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là cái gì?" Yến Khai Đình gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Chỉ là vật này, ta là chủ gia. Vốn là dự định nghiên cứu một chút lại trả về, chỉ nghe thấy phía sau Thành Khiếu Thiên reo lên trả về làm gì, nghe xong kia hạ sư chính là cái nhân vật lợi hại, đồ đạc của nàng tuyệt đối dùng tốt, không cần lãng phí. Tiễn Khai Đình gãi gãi đầu, tê một tiếng, nghĩ thầm vẫn là mạng sống trọng yếu, liền đem kia một hạch đào đưa cho Phó Minh Hiên, nói: "Nếu nói lên phá trận chi vật, cái kia cũng chỉ có cái này." Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, liền tiếp nhận một hạch đào, cẩn thận quan sát đến cửa động động tĩnh. "Chỉ bất quá, ngươi vì cái gì như vậy xác định cửa hang liền có phát trận?" Tiễn Khai Đình hỏi. Phó Minh Hiên cười khẽ vài tiếng, nói: "Ta lại không có tu kia thôi diễn chi thuật, có thể nào xác định? Chẳng qua là phỏng đoán lòng người mà thôi." Nói xong, Phó Minh Hiên liền xoay người lại căn dặn hai người xuất ra có thể ngăn cản chi vật, hạ sư một kích kia tuy là không có thể nghiệp qua, nhưng chắc hẳn cũng là thanh thế thật lớn một kích. Sau đó, Phó Minh Hiên đi về phía trước mấy bước, nhắm chuẩn cửa hang, liền đem kia một hạch đảo ném ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đinh hai nhức góc tiếng vang đột nhiên nổ lên, sau đó chính là một trận bị dị cách cách tựa hồ là đang ít thứ gì thanh âm. Tiễn Khai Đình thoáng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ngoài cửa hang dâng lên một đạo kỳ diệu lam sắc hỏa diễm. Sau đó một cỗ sóng nhiệt liền thuận thông đạo tràn vào, Giao Minh ngay cả vội vàng xuất ra một kiếm quang lạnh 10 cửu châu, cắm vào trên mặt đất, mới miễn cưỡng chống cự lại cái này khí thế hung hung khí lưu. Mà ở hậu phương Yến Khai Đình cùng Thành Khiếu Thiên sớm tại ngay từ đầu liền làm xong đầy đủ chuẩn bị, là lấy ba người đều chăm chú ngồi xổm ở nguyên địa, không nhúc nhích chút nào. Sau một lát, lam sắc hỏa diễm dần dần dập tắt, tràn vào thông đạo khí lưu cũng hơi yếu bớt. Ngay tại lúc này, Phó Minh Hiên thét lên, sau đó cấp tốc xông về phía trước, Tiễn Khai Đỉnh cùng Thành Khiếu Thiên theo sát bên kia, ba người cứ như vậy vượt qua còn thừa cao cỡ nửa người lam sắc hỏa diễm nhảy ra ngoài, rơi vào một chỗ động rộng rãi trong đại sảnh. Vừa mới rơi xuống đất, lại là mấy đạo quang tuyến bay tới, chỉ là đến cái này rộng lớn đại sảnh, Phó Minh Hiên trường kiếm mấy vùng, liền tùy tiện đem những tia sáng này lấy ra. Mà Yến Khai Đỉnh lại là nhìn cũng không nhìn, giơ lên Thái Sơ Truy tại không trung vẽ lên nửa vòng liền một đoàn lôi quang đánh ra. Vút một tiếng, một đạo hắc ảnh phía bên phải phía trước bay đi, sau đó mấy cái lấp lóe, lại biến mất không gặp. Tốc độ nhanh chóng, để Yến Khai Đình đều có chút kinh ngạc. Ở một bên Thành Thiếu Tiên, lại là mặt có thần sắc lo lắng, nhìn qua tia sáng bay tới hắc ám chỗ, ánh mắt phức tạp. Đó có thể thấy được, mai phục tại nơi đây sát thủ giỏi về ẩn nấp, Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình đều có cực kỳ tốt năng lực nhận biết, lại như cũng không thể định ra hắn cụ thể phương vị. Lại nhìn một chút cái này động rộng rãi, cái này đích xác là một cái thiên nhiên động rộng rãi, các loại kỳ nghề quái đạn thạch nhũ từ đỉnh động cao cao rủ xuống, trong bóng đêm tản ra ánh sáng yếu ớt mang, thuận thạch nhọn, nhỏ xuống lấy từng khỏa giọt nước, sau đó lại tại động đá đôi nội bộ một chỗ trên mặt hồ nhộn nhạo lên. Tiến Khai Đình bốn phía quan sát một phen, mới bọn hắn nhảy ra cái kia cửa hàng phía dưới, lam hỏa thiêu đốt lấy một đống hải cốt, có thể thấy được phía dưới này thật bậy một cái pháp trận. Nhưng mà trừ bọn hắn vừa mới ra thông đạo, cái này làm thành hình tròn động rộng rãi, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lối đi khác. Như vậy, Thành Khiếu Thiên nói tới thông hướng ngoài thành con đường đến tuột cùng ở nơi đó, chỉ nghe thấy len ken một tiếng, một giọt nước rơi vào trên mặt hồ, tạo nên từng tầng gợn sóng. Tiến Khai Đình trong lòng cả kinh, chỉ vào mặt hồ, như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn phía Thành Khiếu Thiên, đạo chẳng lẽ là nơi này? Thành Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Từ trong nước lặn xuống dưới, du lịch nửa nén hương thời gian, lúc trở ra chính là ngoài thành Thanh Hà." Tiễn Khai Đình xem xét tỉ mỉ một chút mặt hồ, phát hiện nước hồ có một loại nhỏ không thể thấy ba động, có thể thấy được nhìn như bình tĩnh mặt ngoài kỳ thật cũng không phải là một đầm nước động, hẳn là một đầu dưới mặt đất ám lưu cái nào đó nhánh sông ở đây hội tụ mà thành. Đầu này nhánh sông nếu là cùng Thanh Hà tương thông lời nói, như vậy Thành Khiếu Thiên nói tới chính là có cực lớn khả năng. Chỉ là dựa theo tình trạng trước mắt đến xem, gặp phải nút trong bóng tối địch nhân, ba người vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải muốn đem địch nhân trước tiêu diệt lại nói. Phí một tiếng, trái phía trên một khối thạch nhũ phía sau, rớt xuống một khối nham thạch đến, rơi vào trên mặt nước tạo nên một trận bọt nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phó Minh Hiên một cái nhảy vọt, trường kiếm một chỉ liền bắn ra một đạo ngân quang đến, từ hai cái to lớn thạch nhũ ở giữa ghé qua mà qua, liền thẳng tắp bay về phía đối diện hắc ám chỗ. A! Theo một tiếng thê lương kêu dài, một đạo hắc ảnh đập đầm ầm xuống dưới, liên tục lộn vài vòng. Còn chưa chờ hắn đứng lên, một thanh lạnh buốt trường kiếm liền đã gác ở trên cổ. Nói: "Ngươi là ai?" Phó Minh Hiên băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại trong huyệt động. Ngẩng đầu nhìn lại, nên tiếp Phó Minh Hiên âm đức ánh mắt lạnh như băng, chỉ thấy người kia lộ ra một cái kỳ quái mà kinh dị tiêu dung, sau đó một cái xoay người, hướng Phó Minh Hiên ném ra một thanh bột màu trắng tới. Kia bột màu trắng đang bay về phía Phó Minh Hiên lúc đột nhiên gas lên một trận quỷ dị ngọn lửa màu tím, mang theo một loại tê tê tiếng vang kỳ quái, Phó Minh Hiên lúc này chính là lui lại mấy bước, vương kín miệng mũi. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là một loại dọa người độc phấn. Được cái này chỗ trống, kia đến bóng đen nghiêng người nhất chuyển, định bỏ chạy, chỉ là còn không có chạy ra mấy bước, liền bị một đoàn lôi quang hung hăng nện ở, phình một tiếng, lại bị đánh cho đâm vào trên vách đá. Đứng ở một bên Yến Khai Đình đã sớm đang chờ cơ hội này, chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, bóng đen kia là triệt để mềm nhũn ra, dáng vách động liền lăn xuống dưới, Phó Minh Hiên nhảy lên tiến đến định đem bắt. Đột nhiên, cũng chỉ nghe thấy bang một tiếng, Phó Minh Hiên một kiếm quang lạnh 19 châu bị một cái hối hạ phóng tới phi tiêu đánh trúng, phi tiêu lực đạo chí lớn, lập tức để Phó Minh Hiên mũi kiếm lệnh ra. Trong huyệt động còn có người. Yến Khai Đình hướng bốn phía phi tiêu bay tới chỗ nhìn lại, lại không thấy bất luận bóng người nào. Nháy mắt thấy lạnh cả người từ trong tim lên cao, đây là đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Chỉ gặp hắn thoáng chốc xoay người một cái, giơ lên Thái Sơ Truy quát mạnh một tiếng, cùng một đạo không biết từ chỗ nào bay tới kiếm quang liều mạng cùng một chỗ, hắn chân phải sau đạp, toàn lực ngăn trở, vẫn là hướng về sau vạch ra cách xa hơn một trượng. Xem ra, huyệt động này bên trong chờ đợi bọn hắn ít nhất là tại 3 người trở lên. Ý thức được điểm này, Phó Minh Hiên một cái sau lật, nhảy trở về Yến Khai Đình bên người, nói: "Không thể chủ quan." Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, vừa mới đạo kiếm quang kia nếu là không có bị hắn sớm cảm giác ra, coi như không mất mạng ở đây, mới một kích kia cũng sẽ để hắn bản thân bị trọng thương. Đúng lúc này, trốn ở Yến Khai Đình hậu phương Thành Khiếu Thiên đột nhiên đứng dậy, đối hang động một cái phương hướng hô: "Liên Nhi, ta biết là ngươi." Chỉ thấy cái kia đảo ngược hoàn toàn không có đáp lại, dường như không cam tâm, Thành Khiếu Thiên lại hướng phía cái hướng kia hô: "Yến chủ hòa Phó công tử cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, Thành Khiếu Thiên giống như là cực kỳ thống khổ, cắn chặt môi dưới, mặt đỏ bừng lên, liền từ phía sau xuất ra một cái phi tiêu ra. Chỉ thấy cái này phi tiêu cùng vừa mới đâm vào Phó Minh Hiên trên kiếm phong phi tiêu là giống nhau như lúc, quanh thân hiện ra băng lãnh huyết quang, khắc lấy một cái phượng hoàng hình dáng trang sức, phượng hoàng phần mắt dùng một cái xanh biếc bảo thạch tô điểm ở đây, phần đuôi cái chốt lấy một đầu màu hồng phấn hồng lăng. Thành Khiếu Thiên giơ lên cái này phi tiêu, ánh mắt tụ trên phi tiêu, hướng phía đó thản nhiên nói: "Một năm trước, một lần cùng ngươi vui đùa ầm ĩ bên trong, ngươi liền dùng đòn công kích này ta, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là chơi vui, làm cái này đồ bẩn ra. Chỉ là nhìn ngươi hôm nay lực đạo, có thể mang đi Phó huynh mũi kiếm, sợ là cũng có thể đem ta một kích chí tử. Thường ngày bên trong ngươi là ôn nhu như vậy đáng yêu, mặc dù có chút điêu ngoa không nói đạo lý, nhưng chưa bao giờ thấy qua ngươi ra sát thủ." Sau đó, Thành Khiếu Thiên đang chát cười vài tiếng, thu hồi phi tiêu, từ phía sau móc ra một thanh đoạn đao ra, sau đó lắp một cái, kia đoạn đao đúng là biến thành một thanh trường dài hơn một trượng đại đao tới. "Ta đã đáp ứng Yến huynh Phó huynh hai người, đã là ta đem bọn hắn mang về phần đây, cũng đem bảo đảm bọn hắn an toàn ra khỏi thành." Thành Khiếu Thiên nhàn nhạt trong lời nói, Yến Khai Đình nghe được là vạn phần kiên nghị thái độ. Vẫn như cũng là không có trả lời, toàn bộ trong huyệt động hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy không ngừng có giọt nước nhỏ xuống ở trên mặt nước len ken thanh âm. Chương 78. Dưới mặt đất chi chiến hạ quả nhiên, ba người kia lúc này liền xuất hiện tại Phó Minh Hiên tầm mắt bên trong, từng cái đối mặt về sau, ba người kia không thể không từ thạch bẩy ở trong hiện ra thân thể, chậm rãi rửa vào nhau. Yến Khai Đình lúc này cũng từ thạch bẩy ở trong rơi xuống, bay về phía Phó Minh Hiên bên người đứng vững. Trước mắt, ba người kia giống như rắn độc nhìn qua Yến Khai Đình hai người, sau đó nháy mắt tách ra, đem hai người vây quanh tại ở giữa. Ba người này đội ngũ từ hai nam một nữ tạo thành, trừ mới cầm trong tay quạt lông âm nhu nam nhân, còn có một cái khuôn mặt thanh đạm, không có chút nào đặc sắc nữ cùng một cầm kiếm khôi ngô nam nhân tạo thành, trong tay nữ nhân cầm một đầu trường tiên, chăm chú nhìn hai người. Yến Khai Đình trải qua mới một phen điều chỉnh nhỏ về sau, khí thế đã trở về hơn phân nửa, mặc dù hắn cùng Phó Minh Hiên trải qua tức mây các một phen sau đại chiến quần áo không chỉnh tề, toàn thân mang thương nhưng là hai người chỉ cần đứng chung với nhau, khí thế liền tự nhiên sinh ra, cho người ta mang tới cảm giác nguy hiểm liền tuyệt không thể khinh thường. Theo từng tiếng xá, nữ nhân kia trong tay trường tiên mang theo một trận đôm nốt rung động lôi điện thanh âm, thẳng tắp quất hướng hai người, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên một cái lật nghiêng, tránh khỏi một kích này, tức thời phân biệt hướng âm nhu nam tử cùng khôi ngô nam nhân phóng đi, tiếng sấm đột nhiên nhô tới, một đạo kiếm quang cũng phi tốc mà ra. Chưa hành động âm nhu nam tử làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Yến Khai Đình tại tránh đi sau một kích lại dây lát thế đối với mình phát khởi công kích, thế là liên tiếp lui về phía sau, chuẩn bị huy động Ngọc Sơn, đem Yến Khai Đình thổi ra. Chỉ là đã nếm qua một lần thua thiệt, Yến Khai Đình cười lạnh một tiếng, bay về phía âm nhu nam tử thẳng lên vương, như là dựng ngược, chân đạp đỉnh động thạch đũ, thân thể lún xuống, cầm trong tay thái sơ truy thẳng tắp đối âm nhu nam tử chính là một tiếng quát mạnh. Bình một tiếng, Yến Khai Đình sử xuất một chiêu hoa sen hàng, cũng chỉ thấy một đoàn thành quang từ thái sơ truy quanh người chợt hiện, lập tức tựa như cùng một tọa cự sơn hướng âm nhu nam tử đập đầm âm hạ. Vô luận kia âm nhu nam tử làm sao múa quạt, đều thổi không đi thái sơ truy phát ra đoàn kia thanh quang. Thanh quang hạ xuống nhanh chóng, để hắn không theo né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia thanh quang đặt ở trên người mình. Lập tức, tại tiếp xúc đến thanh quang một khắc này, âm nhu nam tử một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, lại không múa quạt chi lực, tựa như gánh vác lấy một ngọn núi lớn, nặng nề mà đánh tới hướng trong hồ nước ương, rốt cuộc không có động tĩnh. Lúc này, vừa mới phát huy ra một hoa sen hàng Yến Khai Đình trực xuyên thuốc khí, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống, nhìn về phía đang cùng hai người khác chiến đấu cùng một chỗ Phó Minh Hiên. Yến Khai Đình xoay người lại, xoa xoa mồ hôi trán, hít sâu một hơi, liền hướng hai người kia đánh tới. Kỳ thật ba người này thực lực cũng không tại Yến Khai Đình phía trên, chỉ là ba người ở giữa phối hợp tinh diệu, mới hiện ra cực lớn uy lực đến, nếu là đem ba người tách ra, liền không khó giải quyết. Lúc này, Yến Khai Đình nhắm ngay tay kia cầm trường tiên nữ nhân, nghĩ thầm rốt cuộc muốn nhìn xem khiến nàng kia trường tiên lôi điện lợi hại vẫn là mình thái sơ truy lôi điện lợi hại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Khai Đình một cái lao xuống, thái sơ truy đột nhiên bành trướng, một đoàn lôi quang liền hướng nữ tử kia đập tới, nữ tử kia xoay người một cái, trở tay chính là một roi, mang theo một tia chớp chi quang, liền cùng Yến Khai Đình đụng vào nhau. Phanh phanh, quang cùng ánh sáng va chạm, mang ra nổ vang, Yến Khai Đình cùng nữ tử kia đều không thể không lui ra phía sau mấy phần, cái này lôi điện chi lực đúng là tương xứng. Hừ. Yến Khai Đình nặng nề mà hừ một tiếng, xem ra nữ tử kia trường tiền cũng không vì phản bận, lại có thể cùng mình thần binh thái sơ so sánh thượng một phen. Yến Khai Đình cũng không làm suy nghĩ nhiều, trước đem người này cầm xuống lại nói, thế là lại là bay người lên trước, chụp lấy thái sơ cùng nữ tử kia cận thân tác chiến. Nữ tử kia trường tiền cỡ nào lợi hại, Yến Khai Đình trời sinh man lực, lại còn được liều lên mấy phần, mới có thể dừng được kia trường tiền thế sông, sau đó dùng thái sơ quấn thượng kẽ quấn, càng đem kia roi quấn tại thái sơ phía trên, sau đó Yến Khai Đình mạnh mẽ dùng sức, đem nắm chặt trường tiền không chịu buông tay nữ tử đưa đến trước người. A. chỉ nghe nữ tử kia là một tiếng hét thảm, Yến Khai Đình trên tay kia cầm một thanh đoạn nhận, đã chạm vào đến nữ tử này lồng ngực. Khoảng cách gần như vậy giết người, Yến Khai Đình vẫn là lần đầu, trông thấy nữ tử kia hoảng sợ ánh mắt ngay tại trước mặt mình, một ngụm máu tươi phun tại mình trên vai, Yến Khai Đình tâm lập tức rung động mấy phần, lập tức buông lòng tay, nữ tử kia liền thuận thân thể của hắn, chậm rãi tuốt xuống, rơi xuống tại trong hồ nước. Lúc này, liền chỉ còn lại cùng Phó Minh Hiên loạn chiến cùng một chỗ Khôi Ngô nam nhân. Có thể thấy được có thể cùng Phó Minh Hiên chiến đấu đến tận đây, nam nhân kia thực lực xác nhận ba người này bên trong số 1. Nhưng là Phó Minh Hiên cuối cùng vẫn là muốn so hắn lợi hại quá nhiều, cũng liền sau một lát, một kiếm quang lạnh 19 châu liền từ bộ ngực hắn không có bảo, từ phía sau lưng đưa ra ngoài. Không giống với Yến Khai Đình, Phó Minh Hiên vẫn như cũng là ánh mắt thanh lãnh, không có chút nào khoảng cách gần giết người không nhanh cảm giác. Bình một tiếng, kia cầm kiếm nam nhân như vậy ngã vào trong hồ nước, cùng hắn đồng bạn trôi lơ lửng ở cùng một chỗ. Dưới mắt, cũng chỉ có phía dưới Thành Khiếu Thiên cùng Liên Nhi còn đánh cho hừng hực khí thế, một cái không nỡ hạ sát thủ, một cái vẫn là hung hăng càng quái, giết đến càng ngày càng mãnh. Nhìn xem hai người, Yến Khai Đình có chút mệt mỏi thở dài, chậm rãi hạ xuống, liền hướng hai người đi đến. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chợt đến, sinh sinh chém vào Liên Nhi trên lưng, lập tức Liên Nhi động tác chỉ trệ, liền thẳng tắp ngã xuống. Thành Khiếu Thiên nhất thời giật mình, ném đi trường đao trong tay liền ôm lấy Liên Nhi. Yến Khai Đình cũng là cả kinh, nhìn phía vẫn đồng bệnh ở phía trên Phó Minh Hiên. Chỉ nhìn thấy Phó Minh Hiên thần sắc băng lãnh, không có một tia biểu lộ địa đạo nàng là hoa thần điện người. Lúc này, Liên Nhi đã hoàn toàn không có sinh khí, mềm nhũn nằm tại Thành Khiếu Thiên trong ngực, Thành Khiếu Thiên không nói lời nào, chỉ đem vùi đầu tại Liên Nhi trong tóc, y mắng sụt sùi khóc. Yến Khai Đình nhìn thấy, Liên Nhi bên hông treo một khối hắn rất là quen thuộc ngọc bài. Lúc này hang động, trừ Thành Khiếu Thiên từng đợt nghẹn ngào thanh âm, liền lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Yến Khai Đình muốn tiến lên an ủi một phen, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Phó Minh Hiên đạo nơi đây không nên ở lâu, vẫn là nhanh ra khỏi thành bị lạ. Nói xong, liền hàng ở trên mặt nước đứng vững. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thành Khiếu Thiên bay, nói: "Khiếu Thiên lão đệ, phàm nhân đều có định số, Liên Nhi cô nương chúng quy là hoa thần điện người." Thành Khiếu Thiên khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt trên mặt, đem Liên Nhi nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. "Không nghĩ tới, ta cũng là bị mơ mơ màng màng lâu như vậy." Thành Khiếu Thiên ngập ngừng nói vài câu, liền nhìn về phía xa xa Phó Minh Hiên nói: "Phó Minh cũng coi là cho Liên Nhi một thông khoái." Nói xong, liền đi tới bên hồ, nói: "Yến huynh, Phó huynh từ nơi này lặn xuống nước đi, ước chừng du lịch cái xa mấy chục trượng, liền có thể thấy một cái chỉ cho một người thông qua cửa hàng, xuyên qua cái kia cửa hàng, thẳng tắp hướng về phía trước du lịch một hồi, đợi cho có rõ ràng dòng nước phun trào cảm giác, đã nói lên đã đến Thanh Hà bên trong." Yến Khai Đình hỏi: "Ngươi đây?" Thành Khiếu Thiên nói: "Ta sẽ không tiễn hai vị, ta muốn ở chỗ này bồi một buổi Liên Nhi, hai vị huynh trưởng xin bảo trọng." Người khác Khiếu Thiên định đem lúc này tra cái tra ra manh mối, lại đến Ngọc Kinh thông báo hai vị. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tương vọng một chút, nhẹ gật đầu, liền quay người hướng Thành Khiếu Thiên chắp tay thi lễ một cái, nói một tiếng đa tạ. Sau đó hai người liền lặn xuống nước, dựa theo Thành Khiếu Thiên nói tới hướng về phía trước bơi đi. Quả nhiên bơi một hồi, trước mắt liền hiện ra một cái cửa hàng đến, hai người một trước một sau trôi qua, ước chừng bơi ước chừng thời gian nửa nén hương, liền cảm nhận được chảy xuôi dòng nước, hai người tại dưới nước nhìn nhau cười một tiếng, liền phù đi lên. Lúc này, u ám yên tĩnh trong huyệt động, Thành Khiếu Thiên trong ngực ôm Liên Nhi, nhìn qua Liên Nhi khuôn mặt quen thuộc, hắn chỉ cảm thấy cái này một hai ngày đến, giật mình như mộng. Len keng, giọt nước như cũ hướng mặt hồ không ngừng nhỏ xuống, tựa như hết thảy chưa hề phát sinh qua. Mặt trăng đã là treo ở tây thiên, tối nay đã qua hơn phân nửa, Thanh Hà ra khỏi thành nơi cửa, kia một nhóm người áo đen còn tại kiên nhận chờ đợi. Chỉ bất quá có tiềm phục tại trên cây cùng một chút ngồi xổm ở trong bụi cỏ người đã bắt đầu đánh lên ngủ gật, đối với bọn hắn dạng này sẽ chỉ thẳng tới thẳng lui giết người phóng hỏa sát thủ tới nói, nam vùng đúng là một kiện không có cái gì kiên nhận sự tình, huống chi còn một ngồi xổm chính là hơn nửa đêm. Liền ngay cả dẫn đầu đại hán, nhìn qua phương xa, ánh mắt cũng thỉnh thoảng phiêu hốt. Nhưng vào lúc này, hắn lập tức đột nhiên bừng tỉnh, nhìn mình trong tay chăm chú nắm chặt viên kia pháp khí. Không được, kia hai tiểu tử đã ra khỏi thành. Dẫn đầu đại hán vụt một chút đứng lên, người chung quanh cũng toàn bộ bừng tỉnh, nhanh chóng tụ lại đến bên cạnh hắn tới. "Đại ca, bọn hắn ra khỏi thành à nha? Chuyện gì xảy ra, các huynh đệ đều ở chỗ này trông coi đâu?" Mấy tên thuộc hạ rõ ràng không tin, kia một vòng hồng mai vẫn còn, hai người không có khả năng xuyên qua trận pháp đào thoát, như vậy lối ra duy nhất cũng chỉ có nơi này. "Không đúng." Dẫn đầu đại hán nói, "pháp khí này là đa bảo cát, chỉ cần ta nắm chặt, liền có thể cảm giác được hai bọn họ đại khái phương vị, mới còn một mực tại trong thành đi dạo, làm sao lúc này lập tức liền chạy ra khỏi ngoài thành?" Nói xong, dẫn đầu đại hán nhìn về phía ngoài thành phương hướng, ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống, nói: "Bọn hắn hẳn là còn chưa đi xa, nếu là đuổi không kịp bọn hắn, chúng ta cũng phải xong đời. Các minh đệ nằm vùng mà vất vả, phía dưới chúng ta liền đến chơi điểm thú vị." "Hừ hừ." Nói xong, một nhóm người áo đen đều luôn mồm khen hay, sau đó liền dọc theo Thanh Hà hướng ngoài thành đuổi theo. Trong đồng hoang, Thanh Hà phía trên, Yến Khai Đỉnh cùng Phó Minh Hiên là một hơi không có lỏng ra, đáp lấy Yến Khai Đỉnh chế tạo con kia ra chỉ pháp trận lực lượng kinh chu, nhanh chóng hướng hạ du, cũng chính là Ngọc Kinh phương hướng chạy tới. Ngồi tại khinh chu bên trong, Yến Khai Đình thở thật dài một cái, dứt khoát vừa người nằm xuống, hơi híp mắt nhìn đứng tại khinh chu thuyền đuôi Phó Minh Hiên, hiện tại liền ngay cả Phó Minh Hiên, bóng lưng đều có vẻ hơi chật vật. "Minh Hiên, nếu không tạm thời nghỉ ngơi một lát?" Yến Khai Đình hỏi, đánh gần suốt cả đêm, Yến Khai Đình toàn thân đau nhức, mí mắt là chìm đến sắp không nhấc lên nổi. Phó Minh Hiên quay người hướng hắn cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu, nói: "Ta chẳng phải nghỉ ngơi, ngươi trước nằm một nằm đi." Yến Khai Đình làm sao nghe Phó Minh Hiên ngôn ngữ ở trong cũng còn có mấy phần lo lắng, hỏi chẳng lẽ lại trên đường còn sẽ có mai phục. Phó Minh Hiên lắc đầu, nói: "Cũng không phải cái này bên ngoài, ngươi nghĩ, tại cái này Thanh Hà ra khỏi thành miệng nhất định là có mai phục chúng ta người, đợi lâu như vậy người ta còn chưa hiện thân, bọn hắn cuối cùng là sẽ biết chúng ta đã ra khỏi thành, ngươi nói là, bọn hắn sẽ còn đuổi theo." Phó Minh Hiên khẽ lắc đầu, nói: "Ta không xác định, nhưng là có cực lớn khả năng." Nghe được Phó Minh Hiên nói như thế, Yến Khai Đình cũng nhất thời tỉnh cả ngủ, mặc dù vẫn như cũng là đầy người mệt mỏi, nhưng tóm lại muốn so bị người khác trong giấc mộng đánh lén tới tốt lắm. Sau đó, hai người một chạm một tòa, lâm vào lâu dài lặng im ở trong. Ánh trăng vẫn như cũ thanh lãnh, Yến Khai Đình ngẩng đầu nhìn về phía tây thiên một vòng trăng sáng, trước mắt đúng là nổi lên Phó Minh Hiên cặp kia hắn trong ngày thường chưa hề qua con mắt. Trong ngày thường, Phó Minh Hiên nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt bên trong, tiểu gì cũng sẽ tổn lấy như vậy một tia ấm áp, liền xem như Yến Khai Đình đem hắn chọc tới nổi giận lúc, thần sắc trong mắt cũng là tức giận, mang theo người bình thường tình cảm sát thái. Thế nhưng là tối nay, cùng người đối trận lúc Phó Minh Hiên, ánh mắt lạnh như băng nói đến không mang một tia tình cảm, có khoảnh khắc như thế, Yến Khai Đình cảm thấy Phó Minh Hiên tựa như một cái cỗ máy giết người, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, hoặc là tới tương phản khoái cảm, là hắn không cảm giác được, vẫn là đã không cảm thấy kinh ngạc chết lặng đâu. Lần nữa nhìn về phía Phó Minh Hiên bóng lưng, Yến Khai Đình vẫn như cũ cảm thấy là quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, cùng vừa rồi cái kia Phó Minh Hiên hoàn toàn liên tưởng không đến cùng đi. Có lẽ, những năm này, hắn thật đã giết rất nhiều người đi. Yến Khai Đình nâng lên hai tay của mình, nhìn thấy phía trên còn dính có rất nhiều khô cạn vết máu, cũng không biết là mình, vẫn là người khác. Hắn bên cạnh thân thể, định đem tay vươn vào trong nước sông thanh tẩy một phen, chỉ là vừa nhìn thấy nước sông một sát na kia, Yến Khai Đình nhất thời định trụ, cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều, càn quét cả người hắn. Chỉ thấy như gương mặt nước bên trong, rõ ràng phản chiếu ra một bóng người tới. Chương 79. Nguy cục tái hiện, người kia đúng là phảng phất chim ưng, mọc ra một đôi hai cánh, bay ở trên trời. Yến Khai Đình bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn lại, kêu lên không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Phó Minh Hiên bỗng nhiên quay đầu, bốn phía nhìn một phen, sau đó liền thuận Yến Khai Đình ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Cánh người đi đường. Phó Minh Hiên nhỏ giọng kinh hô, lập tức liền nhắc nhở Yến Khai Đình nói: "Cánh người đi đường bình thường là đoàn đội hợp tác sát thủ máu lạnh tập đoàn, cái này một người nhất định là phi hành nhanh nhất dò xét người, người phía sau lập tức sắp đuổi kịp, nhất định phải chú ý tới không, bọn hắn công kích là đến từ phía trên." Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, dù tại hoang dã mình cùng Phó Minh Hiên cũng có thể phi hành, nhưng là cuối cùng tại không trung tác chiến không phải hai người cường hạng. Huống chi vẫn là đối mặt cánh người đi đường dạng này không trung chiến đấu cao thủ. Yến Khai Đình nói: "Vậy bọn hắn có gì nhược điểm? Trên mặt đất thế công như thế nào?" Phó Minh Hiên trầm tư một chút, nói: "Nhược điểm ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là theo ta được biết, một đoàn người mặc dù là lấy không trung tác chiến làm tên, nhưng là ở trên mặt đất chiến đấu cũng là cực kỳ lợi hại." Nghe đến đó, Yến Khai Đình không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Phó Minh Hiên nhìn ra Yến Khai Đình suy nghĩ trong lòng, vỗ vỗ vai của hắn, đến ngươi mới vừa rồi không phải nói binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hai người chúng ta nếu là đánh không lại bọn hắn, chạy trốn là được. Yến Khai Đình nhìn về phía Phó Minh Hiên con mắt, nói: "Minh Hiên, đánh lâu như vậy ta vẫn là không hiểu rõ lắm minh bạch cái gì." Yến Khai Đình đứng dậy, nhìn về phía vị thanh thành phương hướng, thanh âm trầm xuống, nói: "Kết hợp trước đó vài ngày trên người ta phát sinh những sự tình kia, ta chỉ muốn những người kia có thể là vì ta mà đến, mà Minh Hiên ngươi không nên liều mạng như vậy." Yến Khai Đình quay người, nhìn về phía Phó Minh Hiên, hắn lúc này sợi tóc lộn xộn, quần áo tả tơi, toàn thân dính đầy vết máu, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ thanh lương, nhưng cuối cùng là không che giấu được trên mặt rã rời. Phó Minh Hiên trong mắt một sợi thần sắc phức tạp lướt qua, lập tức lại khôi phục đến loại kia thanh lương trạng thái, nói: "Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng sông ngươi mà đến, thế nhưng là đến cuối cùng ta đã không thể xác định." Hắn nhìn về phía Yến Khai Đình, cười khẽ một tiếng, nói: "Nhưng càng về sau, bọn hắn đối ta y hạ sát thủ, đúng là so với ngươi muốn hung ác được nhiều." Yến Khai Đình đột nhiên nghĩ đến Mạc Ngự Chân Nhân nhìn về phía Phó Minh Hiên ánh mắt, rõ ràng chính là thợ săn nhìn về phía ánh mắt của con mồi, mà mình, bất quá là ở một bên quấy rầy tiểu côn trùng mà thôi. Trầm tư một lát, Yến Khai Đình vẫn lắc đầu một cái, nói: "Tóm lại, ngươi ta hiện tại vẫn là tạm thời chia ra hành động, nếu là bởi vì ta mà liên lụy ngươi, ta mãi mãi cũng không hiểu ý ăn." Phó Minh Hiên đột nhiên ha ha lớn nhỏ vài tiếng, nói: "Ngươi liên lụy ta còn chưa đủ nhiều không? Còn kém lần này." Yến Khai Đình không khỏi xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, vô luận là gặp rắc rối vẫn là cùng người khác đánh nhau, luôn có Phó Minh Hiên giúp hắn có nổi hoặc là ra mặt, có như vậy một lần Yến Khai Đình trêu chọc một bang lưu manh, vừa tròn 10 tuổi Phó Minh Hiên cầm trong tay kiếm gỗ đứng tại trước người hắn còn nhỏ thân ảnh đến nay đều là rõ mồn một trước mắt. Nhưng là, lần này khác biệt. Lần này Phó Minh Hiên trở lại Ngọc Kinh, đã là có chút cửa thủ tịch đệ tử, Yến Khai Đình nghĩ thầm, mình chết cũng liền chết rồi, không có vướng víu. Thế nhưng là Phó Minh Hiên khác biệt, đi tới vị trí này, Phó Minh Hiên đã nỗ lực rất nhiều. Yến Khai Đình trầm giọng nói: "Minh Hiên, dị vãng đều là ta nghe ngươi, lần này, ngươi liền nghe ta đi." Yến Khai Đình nhìn qua Phó Minh Hiên, ánh mắt kiên định lại mang theo một tia khẩn cầu, nói: "Và ngươi." Phó Minh Hiên không nói gì, xoay người sang chỗ khác, trầm mặc hồi lâu, mới trở về câu: "Mà theo ngươi ý." Lúc này, hai người đã có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng chính hướng hai người tới gần, giống như một đầu hung thú gầm thét, muốn đem hai người ăn vào trong bụng đi. Xa xa không trung, đột nhiên hiện ra như bảy chim cánh người đi đường, nhìn thật kỹ, không sai biệt lắm 10, 20 người tả hữu, chỉ gặp bọn họ tốc độ phi hành cực nhanh, liền hướng hai người lao xuống tới. Bay ở phía trước nhất, Thình lình chính là vừa rồi ngồi xổm ở Thanh Hà ra khỏi thành miệng chờ đợi Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tự chui đầu vào lưới dẫn đầu đại hán, hắn mục thấu tinh quang, hai mắt giống như chim ưng, chăm chú nhìn hai người, cười lạnh vài tiếng, lập tức chỉ nghe hắn la lớn các minh đệ, chính là phía dưới người kia, dựa theo mệnh lệnh trước lấy người kia thủ cấp. Bay sau lưng hắn người áo đen đều là đáp ứng, liền theo phương hướng khác nhau cấp tốc rơi xuống, như muốn vây quanh hai người. Đúng lúc này, tại tầm mắt của bọn họ bên trong, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đồng thời nhảy hướng hai bên khác biệt bờ sông, tách ra hối hả chạy nhanh. Dẫn đầu đại hán cười lạnh một tiếng, thần hành nhất chuyển, liền hướng trong đó một cái phương hướng lao xuống mà đi, những người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo, cho đến kề sát đất phi hành. Trên mặt đất, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cách một đầu Thanh Hà tại khác biệt bên bờ chạy nhanh, Yến Khai Đình cũng không nhìn hậu phương, chỉ lo vùi đầu liều mạng chạy một hồi, chỉ cảm thấy lúc trước nghe được loại kia vô cánh hô hô âm thanh lại là cách mình càng ngày càng xa. Chẳng lẽ mình chạy quá nhanh đã hất ra những người kia rồi? Yến Khai Đình cảm thấy thầm nghĩ, không đúng, nhìn những cái kia cánh người đi đường tốc độ phi hành, tuyệt không phải hắn trên mặt đất toàn lực chạy liền có thể bứt bỏ. Yến Khai Đình là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thái sơ truy trong tay chăm chú nắm chặt, không ngừng dành dụm lấy năng lượng. Lại chạy ra một hồi, Yến Khai Đình liền chỉ cảm thấy phía sau mình đã hoàn toàn không có động tĩnh. Yến Khai Đình không ngừng bước, chỉ là quay người nhìn về phía sau. Phía sau của hắn căn bản không có cánh người đi đường. Yến Khai Đình vô ý thức liền hướng Thanh Hà bờ bên kia địa hoang dã nhìn lại, không được. Yến Khai Đình trong lúc nhất thời không thể tin được mình con mắt, chỉ thấy một hai chục tên cánh người đi đường đã đem bờ bên kia Phó Minh Hiên trùng điệp vây quanh, song phương chính triển khai tranh đấu kịch liệt. Yến Khai Đình lập tức đứng nghiêm, chỉ cảm thấy mình nước mắt liền muốn chảy xuống, vốn đang nghi ngờ một hạng cố chấp Phó Minh Hiên làm sao dễ dàng như thế liền đáp ứng hắn riêng phần mình tách ra chạy trốn, chỉ sợ Phó Minh Hiên đã sớm đoán được lần này là hướng hắn mà đến, mới thuận chính mình ý tứ dẫn ra những người kia lấy bảo toàn mình, mà mình còn như cái đồ ngốc đồng dạng, thật liền cùng hắn tách ra. Yến Khai Đình cũng không làm suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng vào tay Phó Minh Hiên bên người, cùng hắn cộng đồng tác chiến. Vút một tiếng, Yến Khai Đình hướng phía nước sông cấp tốc chạy, mang theo từng đợt bọt nước, sau một lát, đã là đến bên kia bờ sông, chỉ là lúc này khoảng cách Phó Minh Hiên còn cách một đoạn. Chỉ thấy vậy được cánh người đi đường và Phó Minh Hiên loạn chiến cùng một chỗ, kiếm quang lấp loé ở giữa, có như vậy một hai cái cánh người đi đường từ không trung rơi xuống, nhưng là càng nhiều vẫn là càng đánh càng mạnh, Phó Minh Hiên tuy là trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, nhưng là Minh Hiên cảm giác được hắn lực lượng đang từ từ bị tiêu hao. Bờ sông trên hoang dã cũng không phải là một mảnh không có chút nào sinh cơ đất hoang, mà là mọc ra từng mảnh cao hơn nửa người bãi cỏ. Đêm tối phía dưới, Yến Khai Đình túi thấp người, tựa như Phó Minh Hiên chỗ phương vị nhanh chóng kín đáo đi tới. Đợi cho khoảng cách Phó Minh Hiên cùng cánh người đi đường ước chừng xa mấy chục trượng thời điểm, Yến Khai Đình phát ra mình lần thứ nhất đánh lén. Hắn nhắm ngay phi hành tại bên ngoài rìa cách mình gần nhất một cái cánh người đi đường, một đoàn sớm đã dành dụm trên thái sơ truy lôi quang hóa thành càng thêm nồng đậm một đoàn nhỏ, im lặng liền hướng kia cánh người đi đường mà tới. Kia cánh người đi đường một mực nhìn chằm chằm Phó Minh Hiên chính tìm được cơ hội hạ thủ, lại không nghĩ rằng từ phía sau lưng bay tới một kích sát chiêu, lập tức hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng liền lưu lại một đạo vết máu, còn chưa quay đầu nhìn về phía lôi điện chi quang bay tới phương hướng, liền thẳng tắp rơi xuống, không có sinh khí. Mà những người còn lại đang cùng Phó Minh Hiên đánh cho là hừng hực khí thế, căn bản không có chú ý tới hậu phương một người đã rơi xuống. Yến Khai Đình tiếp tục quan sát một lát, tìm đúng cơ hội tái xuất một tay, lại có một cái cánh người đi đường rơi xuống. Lần này, Yến Khai Đình liền không có vận tốt như vậy, cái kia rơi xuống cánh người đi đường vừa vặn liền ngã tại phía dưới trên người một người, kia bị nện đến người nhất thời liền chạy tới không thích hợp. Có người trong bóng tối đánh lén. Người kia đột nhiên nghĩ đến rời đi phủ thành chủ lúc, Lạc Trường Tô nói tới một câu coi chừng Phó Minh Hiên bên người người. Xem ra, kia tiểu tử căn bản không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hắn đột nhiên lên tới chỗ cao, nhìn một phía, tìm kiếm lấy Yến Khai Đình thân ảnh. Cánh người đi đường thị lực cỡ nào lợi hại, lập tức liền phát hiện tiềm phục tại bụi cỏ ở trong Yến Khai Đình, một đạo ngân câu tựa như một tia chớp văng về phía Yến Khai Đình. Nhất thời, Yến Khai Đình lăn mình một cái, khó khăn lắm tránh khỏi một cái kia, vụt một chút bay lên cao hơn một trượng, thái sơ truy lập tức bành trướng, rầm 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 liên tục số nhớ chầm đủ, từng đoàn lôi hỏa liền thẳng đánh về phía kia vung lấy ngân câu cánh người đi đường. Kia cánh người đi đường cũng chưa từng nghĩ đến thiếu niên trước mắt này đúng là sinh mánh như vậy, đấu pháp cũng là không thèm nói đạo lý, vốn còn muốn chơi mấy cái kỹ xảo hắn, tại Yến Khai Đình kia liên tiếp không ngừng lôi hỏa công kích phía dưới, cũng nhất thời không phát ra được công kích tới, chỉ có thể không ngừng đón đỡ tránh né. Hừ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đợi Yến Khai Đình rốt cục tạm nghỉ lúc công kích, kia cánh người đi đường liền có cơ hội phản kích. Nhấc lên ngân câu ở trên trời uy vũ một vòng, tựa như phi tiến thẳng tắp bắn về phía Yến Khai Đình, kia ngân câu tam trảo phía trên, thình lình mang theo là một trận lượn lờ đen nhánh chi khí. Kia đen nhánh chi khí, rõ ràng là độc. Yến Khai Đình tức thời lăn lộn vài vòng, sau đó xoay người một cái nhảy vọt, một tay liền chộp vào ngân câu sau ngân liên phía trên, Yến Khai Đình nhanh chóng đem kia ngân liên trên tay lượn quanh vài vòng, một cái tay khác kéo lấy một cái khác đoạn, đột nhiên hét lớn một tiếng, trời sinh thần lực chợt băng lên, sinh sinh đem kia ngân liên kéo đứt. Bất quá trong chốc lát, ngân liên liền gãy thành hai đoạn, mang theo ngân câu kia một đoạn, bị Yến Khai Đình cầm trên tay. Ngươi, kia cánh người đi đường không dám tin vào hai mắt của mình, không nghĩ tới mình hắc vụ ngân câu cứ như vậy đoạn tại Yến Khai Đình trong tay. Lại chỉ thấy Yến Khai Đình cười lạnh một tiếng, bá một cái, kia ngân câu liền bị Yến Khai Đình quăng tới, kỳ lực đạo chi lớn, tốc độ nhanh chóng, để cánh người đi đường trong lúc nhất thời tránh cũng không thể tránh. Keng, keng. Thanh thúy chói tai hai tiếng thanh âm tựa như hai thanh lợi kiếm chui vào hai người trong lỗ tai, lập tức trong tai một trận đau nhức. Chỉ thấy kia cánh người đi đường móc ra một thanh trường mâu ra, khó khăn lắm đập qua Yến Khai Đình vùng tới ngân câu, nhưng mình cũng bị ngân câu mang tới đại lực đâm đến lăn trên mặt đất, lăn lộn hồi lâu. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đoàn lôi quang liền ầm vang đánh tới hướng hắn, hắn bản năng giỗi ra trường mâu đến chống cự, thế nhưng là kia trường mâu chỗ nào có thể chống cự lại Thái Sơ truy lôi hỏa chi lực, cũng chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia cánh người đi đường toàn thân bị bỏng, không đến một lát liền ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc không có động tĩnh. Nghe được tiếng hét thảm này, đang cùng Phó Minh Hiên loạn chiến cùng một chỗ dẫn đầu đại hán nhất thời hướng về Yến Khai Đình bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia ngày bình thường cùng mình coi như thân mật thuộc hạ cứ như vậy chết tại Yến Khai Đình lôi hỏa phía dưới, nháy mắt, một cơn lửa giận liền từ trong tim đốt lên. Cuồng vọng. Đầu lĩnh kia đại hán trên lưng hai cánh bỗng nhiên vỗ hai lần, lập tức nổi lên một cơn gió lớn đến, có thể thấy được đại hán này hai cánh cũng là một cái không giống bình thường pháp khí, sau đó, đại hán kia màu xanh trên đại đao đột hiện một chuỗi lượn lờ liên hỏa, bị giơ cao, tại trên không trung múa động mấy lần. Chương 80. Gặp lại cố nhân oanh. Vâng. Lập tức ba đám hỏa diễm như ba tòa hỏa diễm sơn hướng Phó Minh Hiên đập tới, Phó Minh Hiên bị còn lại cánh người đi đường vây quanh trong đó, trong lúc nhất thời không thể nào ngăn cản, chỉ có thể móc ra ngón tay ngọc hoàn mang theo trên tay, tại hình thành một đạo vô hình bình chướng về sau, lại giơ lên cao lên một kiếm quang lạnh 19 châu, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ cái này ba đám hỏa diễm. Đem Phó Minh Hiên khốn tại công kích của mình phía dưới về sau, đầu lĩnh kia đại hán một cái lao xuống, kề sát đất bay thật nhanh, trong tay màu xanh đại đao không ngừng bạch lên hình nửa vòng tròn thái, thẳng tắp phóng tới Yến Khai Đình, chuẩn bị cho thượng hắn một kích chí mạng. Yến Khai Đình nhìn đại hán này thế xong, chắc hẳn mình một kích này không phải cứng rắn chống đỡ xuống tới, liền cũng không nể nữa, ngược lại là giơ lên Thái Sơ Truy, chân phải sau đạp, vụt một chút bay lên tiền đến, chuẩn bị liều mạng một cái. Ken một tiếng, Yến Khai Đình Thái Sơ Truy liền cùng dẫn đầu đại hán màu xanh đại đao liều cùng một chỗ, hai người nhất thời dừng ở không trung, lẫn nhau đấu sức, dù là lấy Yến Khai Đình trời sinh thần lực, còn là bởi vì đại hán mãnh liệt thế xong mà lui về phía sau mấy phần, mới khó khăn lắm dừng lại. "Hừ, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa." Dẫn đầu đại hán quát mạnh một tiếng, lập tức một đám lửa lại vòng quanh màu xanh đại đao mà lên, chuẩn bị cho Yến Khai Đình đến cái khoảng cách gần công kích. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, túi đầu xuống nhìn lại, bên hông mình đúng là đỏ tươi một mảnh. Đứng ở đằng xa được Phó Minh Hiên, cầm kiếm thở hổn hển, tại hắn được quanh người, chỉ có 5-6 cái cánh người đi đường còn tại đối với hắn tiến hành công kích, còn lại chính là đều rơi xuống tại đất, không có sinh khí. Đạo kiếm quang kia, chính là Phó Minh Hiên dành thời gian đánh ra tới. Dẫn đầu đại hán không nghĩ tới Phó Minh Hiên đúng là lợi hại như thế nhân vật, cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Bên hông mình thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đem mình thực lực tác chiến suy yếu mấy phần, nguyên bản so Yến Khai Đình muốn mạnh hơn mấy phần hắn, lúc này sợ là khó khăn lắm có thể cùng Yến Khai Đình đánh cái ngang tay mà thôi. Mà mình còn sót lại mấy cái kia minh đệ, tại Phó Minh Hiên quanh người phi hành, đều là trên mặt thần sắc lo lắng, bọn hắn cũng không biết Phó Minh Hiên lại có như thế chắc tuyệt thực lực. Dẫn đầu đại hán đã ở trong lòng đem Lạc Trường Tô cùng Mộ Thiên Ngự mang cái ngàn vạn lần, căn cứ hai người ngay từ đầu cung cấp tình huống, Yến Khai Đình căn bản chính là một cái nhỏ yếu côn trùng mà thôi, đã là trước khi đi Lạc Trường Tô nhắc nhở mình phải chú ý hắn. Nhưng là một khi loại kia hình tượng tại trong đầu thâm căn cố đế về sau, sẽ rất khó cải biến. Trong lòng hắn, Yến Khai Đình chính là như vậy một con có thể tùy thời bóp chết côn trùng. Mà hắn không nghĩ tới, chính là cái này côn trùng, cải biến bọn hắn vây quét Phó Minh Hiên chiến thuật, khiến cho bọn hắn không thể không giành tay đối phó hắn. Cứ như vậy, đối phó Phó Minh Hiên nhân thủ liền không đầy đủ. Hừ. Dẫn đầu đại hán hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải loại kia sợ khó người, thường thấy sát phạt hắn, hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trước bóp chết Yến Khai Đình con sâu nhỏ này lại nói. Phó Minh Hiên phảng phất cũng nhìn ra dẫn đầu đại hán ý nghĩ, định hướng kỳ trùng đi, chỉ là còn lại mấy cái kia cánh người đi đường vẫn như cũng là theo sát không thôi quấn quanh lấy hắn, khiến cho hắn không thoát thân được. Xem ra, trước tiên cần phải giải quyết những người này lại nói. Mà tại một bên khác, tuy là bên hông thụ thương dẫn đầu đại hán, như cũng chơi liều không giảm, mỗi lần phóng tới Yến Khai Đình lúc, đều sử xuất đoạt mệnh chi chiêu, nhưng Yến Khai Đình cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thần binh Thái Sơ tựa như một cái mãnh thú, phát ra liên tục chu lên, liên tiếp không ngừng lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn bên trong, hai người thân ảnh lại như ẩn như hiện. Đợi cho hai người rốt cục tách ra lúc, đã là từ đầu đến chân, tóc cùng quần áo đều bị lôi hỏa bị bỏng được đen nhánh, trên mặt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển. Nhìn xem lại có hai tên cánh người đi đường đổ xuống, dẫn đầu trên mặt đại hán rốt cục hiện ra mấy phần thần sắc lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía như một cái cô máy giết chóc Phó Minh Hiên. Nhưng vào lúc này, Yến Khai Đình đột nhiên chuyển thủ làm công, giơ cao Thái Sơ Truy, đột nhiên liền hướng đại hán áo đen phóng đi, lần này công kích Yến Khai Đình cũng không chuẩn bị cùng dẫn đầu đại hán sử dụng lôi hỏa công kích, mà là khai thác cận thân tác chiến, thẳng tắp vọt tới dẫn đầu đại hán bên người, bay lên cao cao. Thái Sơ Truy mang theo một trận tiếng thét đột nhiên đệm xuống. Ầm. Lần này, Yến Khai Đình là sử xuất toàn bộ lực lượng, Thái Sơ Truy cùng màu xanh đại đao lại là liều mạng một cái. Chỉ là lần này, Yến Khai Đình ở trên, dẫn đầu đại hán tại hạ, Yến Khai Đình lại là quát mạnh vài tiếng, không ngừng tăng thêm lực lượng, cái trán tràn đầy mồ hôi, ánh mắt sắp phun ra lửa. Bình một tiếng, dẫn đầu đại hán thực sự không chịu nổi cái này lên trọng áp, quỳ xuống. Nhưng mà hắn vẫn như cũng là hoành nâng đại đao, liều mạng chống cự lại, mặt đã kìm nén đến đỏ bừng, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Yến Khai Đình vẫn như cũng là không ngừng phát lực, đánh đêm nay một đêm này, vẫn là một kích này để hắn sảng khoái nhất. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, dẫn đầu đại hán màu xanh đại đao gãy thành hai đoạn, Yến Khai Đình Thái Sơ thuận thế mà xuống, đập ầm ầm tại dẫn đầu ngực của đại hán lên. Phúc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, dẫn đầu đại hán lập tức hai mắt đột xuất, mắt sắc mặt tím lại, cả người nặng nề mà ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, không còn có động tĩnh. Yến Khai Đình xoay chuyển, đứng yên định, lập tức cũng là một ngụm máu tươi phun ra, ngồi xổm xuống trực xuyên thổ khí. Vừa mới một cái kia, đã là tiêu hao hắn tất cả khí lực, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khó khăn lắm quay đầu nhìn một cái vừa dứt tiếp theo kiếm quang lạnh 19 châu Phó Minh Hiên, chính là mắt tối sầm lại, cả người hướng về phía trước cắm xuống. Hắc ám, bóng tối vô tận, trước mắt tất cả đều là tối mờ mịt một mảnh, là đêm sao? Thế nhưng là sao vô minh nguyệt? Chìm xuống, không ngừng chìm xuống, tựa như rơi xuống tại một mảnh đầm lầy bên trong, quanh người bị kia sền sệt nước bùn bao vây lấy, không cách nào động đậy, loại cảm giác này vì sao quen thuộc như thế, tựa như trước đó thể nghiệm qua. Tựa như xuyên thấu một tầng có giãn 10 phần màng mỏng, đột nhiên, Tiễn Khai Đình chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đưa thân vào một cái hắc ám trong đại sảnh, đây là nơi nào? Tiễn Khai Đình nhìn hai bên một chút, tất cả đều là hài đồng thưởng thức đồ chơi, một chương dục anh trên giường trùng gió vẫn rung động. Đúng là từ đường hạ ổ sinh sản. Tiễn Khai Đình phiêu phủ ở trên không, phản phất mình là một con quỷ dị u linh, toàn thân lại không nặng chút nào, nhẹ nhàng, tựa như một mảnh lông vũ. Trắng đoán, như tuyết trắng đoan thân ảnh, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chỉ là hắn thấy không rõ, không biết nữ tử này là ai, chỉ gặp nàng nhàn nhạt cười, lại cùng mình giống nhau đến mấy phần. Mẫu thân Yến Khai Đình thoát ra, mình cũng là nho nhỏ giật mình. Sau đó, không biết là nơi nào thổi lên một trận mãnh liệt của phong, càn quét lên ổ sinh sản bên trong tất cả vật phẩm, đem hắn thổi đến cũng là một trận mê muội. Hắn che ánh mắt của mình, lại cảm giác được cặp mắt của mình đã ướt át không biết qua bao lâu. Yến Khai Đình chậm rãi mở to mắt, trước mắt quang mang lập tức để hắn cảm thấy một trận nhói nhói. Sau đó, trước mắt liền xuất hiện Phó Minh Hiên khuôn mặt. Người đã tỉnh. Phó Minh Hiên lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung. Yến Khai Đình chỉ cảm thấy trên thân một trận đau nhức, hừ nhẹ một tiếng, vặn mèo một chút thân thể, phát hiện mình nằm tại khinh chu phía trên, thuận nước sông hướng xuống chậm rãi tung bay. Hắn khó khăn chống lên thân thể, tại Phó Minh Hiên trợ giúp phía dưới ngồi dậy, trong đầu ông tác hưởng. An toàn sao? Yến Khai Đình nói. Hắn nhìn quanh tứ phương, đã là sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới nước sông sóng nước lấp loáng, ấm áp gió xuân từng trận thổi lất phất hai người ngồi khinh chu cũng không có vận dụng pháp trận chi lực nhanh chóng hành sự, mà là thuận nước sông, chậm rãi nổi lơ lửng. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói: "Mới một trận chiến, ngươi dùng sức quá mạnh, đã là tiêu hao tinh thần, thương tổn tới nguyên khí." Nói xong, liền từ túi giới tử bên trong xuất ra một viên màu đen nhánh viên thuốc ra, nói: "Ăn trước hạ cái này, đau đầu hẳn là sẽ làm dịu." Tiễn Khai Đình tựa như một cái bị bệnh tiểu hải tử, bất đắc dĩ từ Phó Minh Hiên trong tay tiếp nhận viên kia nhìn liền là phi thường đắng chát dược hoàn, nuốt xuống. "Minh Hiên, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi." Tiễn Khai Đình nói. Phó Minh Hiên đứng dậy, khẽ khẽ lắc đầu, chỉ gặp hắn ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ, chỉ là cười bên trong nhiều hơn mấy phần đắng chát. Tiễn Khai Đình giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Minh Hiên, "Ngươi có biết vải ván này người là ai?" "Lạc Trường Tô." Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói: "Ván này xác nhận hắn bày ra, chỉ là phía sau màn chủ mưu, còn không rõ ràng lắm, có chút cửa ba chi ở giữa, tranh đấu không ngừng, lần này ta trở thành trong môn thủ tịch đệ tử về sau, nên đón dạng này sát cục cũng là tại ta trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới đem ngươi cũng cuốn vào." Tiễn Khai Đình hơi suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi mà chết ở đây, Lạc Trường Tô chính là thoát không khỏi liên quan, hắn liền không sợ sao?" Phó Minh Hiên cười khổ vài tiếng, nhìn về phía hắn, lắc đầu, nói: "Sợ cái gì? Trong môn xử trí, ta mà chết ở đây, chết chính là chết rồi, chẳng lẽ lại cũng sẽ để hắn cái này tại có chút trong môn hạch tâm đệ tử cùng ta cùng một chỗ mất mạng. Nhiều lắm thì bị đóng lại một hồi mà thôi." Nghĩ như vậy đến, ngược lại là có lời. Nghe đến đó, Tiễn Khai Đình chỉ cảm thấy môn phái bên trong là hiểm ác như vậy trùng điệp, Phó Minh Hiên những năm gần đây, lại là bị bao nhiêu khổ, giết bao nhiêu người, mới đứng ở trên vị trí này. Lại nghĩ tới lúc tác chiến Phó Minh Hiên kia băng lãnh thấu xương vô tình kiếm ý, Tiễn Khai Đình trong lòng lập tức một trận đắng chát vào tới. Về sau, hai người liền không nói thêm gì nữa, trải qua hôm qua kia mấy trận chiến đấu, hai người đã là mỏi mệt đến cực điểm. Khinh chu thuận nước sông chậm chạp tung bay, một canh giờ qua đi, hai người đột nhiên bay tới một chỗ bụi cỏ lau bên trong, cái này xác nhận nước sông ở chỗ này tích xúc hình thành một mảnh hồ nước, mọc đầy theo gió tung bay, vang xào xạc cỏ lau. Phó Minh Hiên chỉ cảm thấy mảnh này bụi cỏ lau không có đơn giản như vậy, nhưng lại nói không nên lời bất đồng nơi nào tới. Từng mảnh bụi cỏ lau, theo gió phát ra sàn sạt tiếng vang, nếu không có tiếng vang kia, chính là một mảnh cực tĩnh chi địa, không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Không đúng. Phó Minh Hiên cảm thấy run lên, địa phương này cũng quá an tĩnh một chút, yên tĩnh đến một con côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Cẩn thận cảm giác phía dưới, mảnh này bụi cỏ lau bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nơi này chính là hoang dã, bốn phía đều là hung thú, lại nói bụi cỏ lau bên trong lúc đầu truyền hình điện ảnh trùng chim nơi dừng chân chi địa, vì sao lại không có một tia sinh vật tung tích, chẳng lẽ lại đây là vị nào cao nhân ẩn cư chi địa? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hùng hậu trầm thấp giọng nam vang lên, đạo là người phương nào không mời mà tới, xâm nhập đến ta lâu nguyên bên trong đến. Sau đó, liền nhìn thấy một đoàn màu son huyết vụ chợt hiện tại trên không, từ đó hiện ra một người tới. Huyết Mâu Đàm hướng. Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên liếc nhau một cái, thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đàm Hướng Ứng. Chương 81. Cuối cùng về nhà vườn trước đó vài ngày tại Ngọc Kinh Hát Thủy bên trên, Đàm Hướng Ứng tại Yến Khai Đình kia một trận từ hiểu lầm đưa đến xung đột, đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Ngày đó nếu không phải Phó Minh Hiên kịp thời xuất hiện, Yến Khai Đình sợ là muốn chết tại Đàm Hướng Ứng trong tay. Đàm Hướng Ứng hai con mắt híp lại nhìn một chút hai người, ánh mắt rơi vào Yến Khai Đình trên thân hử. "Đúng là hai người các ngươi." Phó Minh Hiên hướng Đàm Hướng Ứng chắp tay, có chút thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Vãn bối vô ý mạo phạm Đàm tiền bối. Ta hai người chỉ là theo hát thủy xuôi dòng mà xuống, không nghĩ tới ngộ nhập mảnh này bảo địa, quấy rầy tiền bối thanh tĩnh." Phó Minh Hiên nói lời này lúc, Đàm Hướng Ứng vẫn là chăm chú tiếp cận Yến Khai Đình, sắc mặt chìm được định chảy ra nước. Đúng lúc này, tại hắn trong ấn tượng hoàn khố vô lễ, Yến Khai Đình đột nhiên cũng theo Phó Minh Hiên động tác, hướng hắn thi lễ một cái. Lập tức, Đàm Hướng Ứng cũng là hơi kinh hãi. Lại nhìn hai người, quần áo tổn hại không chịu nổi, tóc dài lộn xộn, đầy mặt mệt mỏi, xem xét liền biết là cùng ai đánh lên một khung, vẫn là trận không nhỏ đỡ. Đàm Hướng Ứng trong đầu đột nhiên nhớ tới Yến Khai Đình sử xuất chiêu kia thời gian trong đời, một chiêu thực một chiêu hư, đã từng để cho hắn cảm thấy một trận khó chịu. Mà Phó Minh Hiên kêu bàng bạc kiếm ý, thì càng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Thuận Hắc Thủy mà đến. Nếu ta không có đoán sai, hai người các ngươi xác nhận từ vị thanh mà đến đây đi. Đàm Hướng Ứng quanh người huyết vụ chậm rãi tiêu tán, bản thân hắn cũng dần dần từ trên không trung chậm lại, đứng ở đằng xa một mảnh cỏ lau phía trên. Thấy Đàm Hướng Ứng cũng không xuất thủ chi ý, trong lòng hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không nguyện ý mới từ vị thanh kia sát cục bên trong chạy trốn ra ngoài, liền rơi vào đến Đàm Hướng Ứng trong tay. Hai người bọn họ cộng lại, cũng sẽ không là Đàm Hướng Ứng đối thủ. Rời đi Ngọc Kinh thành bên trong gia tộc cường giả bảo hộ, hai người lúc này đơn độc gặp phải Đàm Hướng Ứng, thực sự là làm cho lòng người bên trong chăm chú nắm một thanh đổ mồ hôi, cũng khó trách luôn luôn kiệt ngạo bất tuân Yến Khai Đình lúc này cũng chịu phục mềm đến, cung cung kính kính hướng Đàm Hướng Ứng hành lễ. Thấy Đàm Hướng Ứng hỏi, lúc này cũng lại không giấu giếm ý nghĩa, Phó Minh Hiên liền một năm một mười địa đạo ta hai người đi cùng đi vì vị thanh dự tiệc, không nghĩ tới ở nơi đó rơi vào người khác sát cục bên trong, khổ chiến một đêm mới trốn thoát. Đàm Hướng Ứng tay vuốt hàm râu, mà không có nói chuyện, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, hướng Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta hai người từ vị thanh chạy ra về sau, tại hoang dã lại lọt vào cánh người đi đường truy sát, lại là một phen khổ chiến mới thoát thân, thế là đáp lấy cái này khinh chu thuận sông bay xuống, liền ngộ nhập tiền bối bảo địa. Nghe Phó Minh Hiên nói như thế, Đàm Hướng Ứng nhẹ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là ý vị mười phần không rõ ràng. Lão phu cái này lâu nguyên cũng không tính cái gì bảo địa, chỉ là một chỗ nghỉ ngơi chỗ mà thôi. Nói xong, lại nhìn về phía Yến Khai Đình, ánh mắt nhắm lại. Yến Khai Đình hướng Đàm Hướng Ứng chắp tay nói mấy ngày trước đây bởi vì một trận hiểu lầm cùng tiền bối lên xung đột, thực sự là vãn bối cử chỉ vô tâm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Cử chỉ vô tâm. Đàm Hướng Ứng giả bộ làm ra một bộ không hiểu bộ dáng, sau đó lại cười lạnh vài tiếng. Yến Khai Đình thì là lý trực khí tráng đáp ứng, nói: đích thật là cử chỉ vô tâm, ngã nguyệt tông cửa ném đi hàng, vãn bối là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên lúc đó cũng là nhất thời mơ hồ, liền cùng tiền bối qua lên đưa tới. Về sau hạ sư nghiêm nghị phê bình vãn bối, cũng dặn dò vãn bối lần sau gặp ngài nhất định phải chịu nhận lỗi. Hôm nay đúng lúc, vãn bối ở đây liền cho Đàm tiền bối bồi cái không phải. Phó Minh Hiên trong lòng biết hạ sư định sẽ không nói ra những lời này, chắc hẳn lại là Yến Khai Đình ở đây thêu dệt vô cớ một phen, bất quá cũng tốt, giả ít có thể để cho Đàm Hướng Ứng cảm giác được dễ chịu một chút, lại thêm chuyển ra hạ bình sinh tên tuổi đến, hai người cũng sẽ càng thêm an toàn một chút. Đàm Hướng Ứng hừ lạnh một tiếng, nhớ tới mấy ngày trước đây hạ bình sinh tới gặp mình lúc nói tới một phen, đơn giản chính là để hắn không cần lại lội lần này vũng nước đục mà thôi. Hắn vốn là cùng Yến Khai Đình Phó Minh Hiên hai người không oán không cừu, mặc dù cũng nói không chừng là cái cỡ nào chính phái nhân vật, nhưng là lúc này ở hai người loại trạng thái này phía dưới không có chút nào nguyên do đối nó xuất thủ, nếu là hai cái đều chết hết còn tốt, nếu là bị một người trong đó chạy ra ngoài, như vậy Ngọc Kinh thành mấy gia tộc lớn nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Đồng thời, coi như hai người chết tại nơi này, hạ bình sinh cuối cùng có một ngày sẽ tìm đến lúc đó mình cũng là chịu không nổi. Ngã Nguyệt Tông cửa kia cọc sự tình, đã đủ để đầu hắn đau. Sau khi hít sâu một hơi, Đàm Hướng Ứng lại là không đề cập tới Ngã Nguyệt Tông cửa kia một cọc sự tình, ngược lại hỏi hai người trước mắt dự định tới. Hai người các ngươi tại vị thanh vượt vào hiệp cục, bây giờ trốn đến nơi này, kêu ta một tiếng tiền bối, như vậy ta cũng cho các ngươi người tình, ta cái này lâu nguyên, xưa nay chính là một khối hoang dã chi địa, nhưng là nếu có người thật muốn xuống tới, cũng không dễ dàng như vậy. Nơi này khoảng cách Ngọc Kinh còn cách một đoạn, hai người các ngươi nhưng tại nơi này làm sơ nghỉ ngơi. Nói xong, Đàm Hướng Ứng lại là chậm rãi lên không, đi vào không trung chợt hiện huyết vụ ở trong. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên chắp tay nói âm thanh đa tạ, liền thấy không trung huyết vụ đống nhiên áp xúc thành một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Yến Khai Đình nhìn về phía Phó Minh Hiên, hỏi hắn gọi chúng ta ở đây nghỉ ngơi, sẽ không làm hoa chiêu gì à? Phó Minh Hiên khẽ cười một tiếng, nói: ngươi nhưng nói nhỏ chút âm, lấy tính tình của hắn, muốn động thủ tại nhìn thấy chúng ta liền động thủ, còn cùng chúng ta chơi cái gì mánh khỏe, coi chừng hắn nghe thấy lời này của ngươi, ra giáo huấn ngươi một trận. Yến Khai Đình gãi gãi đầu, đĩnh đạc cười nói ta thanh âm như thế chi tiểu, hắn nhất định là không nghe được, hắc hắc. Lập tức, cũng chỉ trong do trợ hiện hử, một tiếng, tiếp lấy Đàm Hướng Ứng thanh âm phảng phất từ từng cái phương vị chuyển tới lão phu mặc dù tuổi đã lớn, lỗ thai lại rất tốt, tiểu bối đừng muốn vô lễ. Yến Khai Đình lập tức dọa đến túi xuống thân thể, tiếp lấy liền ngay cả cười lấy lòng, nói: tiền bối thứ lỗi, tiền bối thứ lỗi, tiểu bối trời sinh tính ngang bướng đã quen, ngài đại nhân có đại lượng, không cùng ta so đo. Chỉ nghe không còn âm thanh nữa truyền đến, Yến Khai Đình mới thoáng thở dài một hơi, vỗ tim, ngồi xuống. Sau đó, liền trông thấy Phó Minh Hiên một mặt cười xấu xa nhìn qua hắn. Hừ. Yến Khai Đình khinh thường hừ một tiếng, nói: cái này kêu cái gì, tôn sư trọng đạo. Đừng nhìn tiểu gia ta bình thường bộ dáng kia, ta vốn đang là rất giảng lễ nghi một người. Nhất là nói chuyện tiền bối dạng này đức cao vọng trọng cao nhân. Nói đến phần sau một câu kia, Yến Khai Đình còn cố ý lên giọng, trêu đến Phó Minh Hiên phốc một tiếng liền bật cười. Sau đó sao, hai người liền ngồi tại khinh chu bên trên, dốc lòng bật khí, tu bổ thể nội thương thế. Trải qua một đêm này chiến đấu, Yến Khai Đình nội tạng đã là có bao nhiêu chỗ bị hao tổn, mặc dù trên tay đều không nghiêm trọng, nhưng là nếu không kịp thời chữa trị khỏi, chỉ sợ sẽ lưu lại mầm bệnh di tử. Hắn cẩn thận cảm giác thể nội, vận khí từng cái tu bổ. Nhất làm cho Yến Khai Đình lo lắng chính là, ở chỗ cánh người đi đường ở trong dẫn đầu đại hán lúc tác chiến, Yến Khai Đình dùng sức quá mạnh, tiêu hao tinh thần của mình, tựa như Phó Minh Hiên nói tới, sợ là thương tổn tới nguyên thần, là lấy hiện tại hắn trong đầu từ đầu đến cuối ong ong một mảnh, cảm giác hỗn loạn tương mừng. Nhưng là Phó Minh Hiên lúc trước để cho mình ăn viên kia dược hoàn hoàn toàn chính xác có thần hiệu, Yến Khai Đình rõ ràng có thể cảm giác được dược hoàn mang đến một sợi tinh ý như giống như cá bơi ở trong cơ thể hắn không ngừng du động, phản phất đang tìm kiếm mình nguyên thần tổn hại chỗ, sau đó thoáng dừng lại chốc lát, phân truyền ra một chi nhỏ hơn tinh ý ra, tiến đến tu bổ bổ sung. Mặc dù không thể hoàn toàn làm Yến Khai Đình trở lại lúc trước trạng thái, nhưng là chí ít có thể làm cho thương thế của hắn không còn nghiêm trọng xuống dưới, đồng thời đạt được thoáng làm dịu. Mở mắt ra lúc, bóng đêm đã là một mảnh nồng nặng, phương đông treo cao lấy một vòng trăng sáng, bảy vây tiếp theo phiến ánh trăng lạnh lùng, nước sông ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng một mảnh, hiện ra hào quang màu trắng bạc. Lâu nguyên bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió gào thét rung động cùng cỏ lao lượn quanh thanh âm. Yến Khai Đình mở mắt ra, phát hiện ngồi tại mình đối diện Phó Minh Hiên thần sắc an bình, hô hấp đều đều, tựa hồ đã là lâm vào độ bình tĩnh giấc ngủ ở trong. Yến Khai Đình nhìn qua Phó Minh Hiên, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là Phó Minh Hiên bảo hộ hắn, chưa từng để hắn nhận nửa điểm tổn thương, liền ngay cả mình thân ở tử cục bên trong cũng phải khắp nơi đoán chừng đến an nguy của hắn. Lần này vị thanh tử cục, Yến Khai Đình mới hiểu được Phó Minh Hiên là ở vào một cái như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Yến Khai Đình chỉ hận mình cũng không đủ lực lượng có thể đứng tại Phó Minh Hiên trước mặt, cũng vì hắn đem những nguy hiểm này đều ngăn tại bên ngoài bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ thấy ánh trăng lạnh leo phía dưới, một tầng hoa dâm khoác vậy trên người Phó Minh Hiên, tuy là một thân thanh sam khắp nơi tổn hại tràn đầy vết máu, tóc cũng hơi lộn xộn, nhưng là Phó Minh Hiên chỗ có kia một cỗ xuất trần chi ý, vẫn là không có một tia cải biến. Yến Khai Đình rất muốn biết, từ Phó Minh Hiên 12 tuổi tiến có chút cửa về sau, những năm gần đây hắn đều kinh lịch thứ gì. Mỗi lần trở lại Ngọc Kinh, Phó Minh Hiên tựa như là không có biến hóa, trừ thực lực đột nhiên tăng mạnh ra, tính cách đều như không bao lâu, ôn nhuận ấm áp, Yến Khai Đình vẫn cho là Phó Minh Hiên bên ngoài nhất định là một phen trôi chảy. Chỉ là kể từ lúc này loại tình huống này đến xem, Phó Minh Hiên những năm gần đây không biết tại Quỷ Môn quan đi bao nhiêu hồi. Đúng lúc này, Phó Minh Hiên con mắt có chút mở ra, đón nhận Yến Khai Đình xuất thần nhìn lấy mình ánh mắt. Có chuyện gì không? Phó Minh Hiên ôn nhu nói, tựa như lúc này bình tĩnh nước hồ, khẽ bước gió nhẹ. Yến Khai Đình lắc đầu, lầm bầm một tiếng không có, chỉ là nhìn ngươi ngủ thiếp đi. Phó Minh Hiên khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng là sẽ mệt. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe Phó Minh Hiên lại nói, Đình ca nhi, lần này cảm ơn ngươi. Yến Khai Đình sửng sốt một chút, nhìn về phía Phó Minh Hiên nói, ta cảm ơn cái gì? Lần này nếu không phải ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, một mình ta sợ là trốn không thoát. Đến lúc đầu cùng ngươi cũng không tương quan, bởi vì ta, ngươi mới cuốn vào trong môn phái từ đầu đến cuối đều là cái dạng này, cũng không phải ta có thể cải biến, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực đi ứng đối, đem những phiền toái này sự tình đều mang rời xa các ngươi. Phó Minh Hiên nói, ánh mắt xuất thần nhìn về phía lăng tăn nước hồ, trong mắt của hắn cũng nổi lên ba con tới. Ta liền muốn rời khỏi Ngọc Kinh, như vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đối mặt Phó Minh Hiên trịnh trọng nói ra vấn đề, Yến Khai Đình trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn nhớ tới ngày đó hắn hỏi Hạ Bình Sinh vấn đề này, Hạ Bình Sinh đáp án là kiên quyết sẽ không. Như vậy mình đâu? Yến Khai Đình cũng không trả lời, chậm rãi nằm xuống thân thể đến, nhìn qua trên trời cao kia vòng trăng sáng, suy nghĩ không biết trôi hướng phương nào. Thẳng đến sáng sớm hôm sau hai người chuẩn bị rời đi, Đàm Hướng Ứng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hai người đối bụi cỏ lau nói tiếng cảm ơn, liền giá thuyền nhanh chóng cách rời nơi đây. Gia chỉ pháp trận chi lực khinh chu nhanh chóng chạy, buổi trưa liền về tới Ngọc Kinh thành bên ngoài. Chương 82. Thân trưởng kỳ hạn Ngọc Kinh y nguyên ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa chi cảnh, ngược lại lộ ra kinh tâm động phách sinh tử hành trình, phản phất một giấc mộng. Hiển nhiên vị thanh chỉ biến, không có nửa điểm phong thanh truyền về. Việc này lớn, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên hai người nhất thời cũng không tốt dòng chống thua chiêng, thế là ước định trước riêng phần mình hồi phủ. Yến Khai Đình giờ phút này mệt mỏi muốn chết, lại trở lại địa phương an toàn, chỉ muốn không quan tâm hung hăng ngủ lấy một giấc say. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động trở về phòng, trên cửa làm cấm chế, tức phòng người điều tra, lại phòng người quấy rầy, tiếp lấy liền nằm xuống liền ngủ. Thẳng đến nửa đêm, cửa bị gõ vang, phản phất giống như cấm chế không tồn tại, nhưng mà trong phòng không hề có động tĩnh gì. Thị nữ quay người đối trong viện đứng người lộ ra một cái lung túng tiêu dung, đại tổng quản ra thật trở về rồi sao? Tựa hồ ngay cả trạm gác ngầm đều không nhìn thấy. Hạ Bình Sinh đứng chắc tay, diện mục biểu lộ đứng tại trong sân đường, chỉ là ra hiệu thị nữ tiếp tục gõ cửa. Đại tổng quản, chắc là ra mệt mỏi, không đứng dậy nổi, đợi chút nữa lại đến gọi hắn được chứ? Thị nữ quan sát đến Hạ Bình Sinh thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạ Bình Sinh lắc đầu, nói, không được, hiện tại không phải rời giường không thể. Thị nữ trên mặt có chút nổi lên một sợi vẻ buồn rầu, nàng sợ Yến Khai Đình trách tội, bất qua Yến phủ đến tột cùng là đại tổng quản định đoạt, thế là tráng lên lá gan, lần nữa dùng sức gõ vang lên cửa. Đông đông đông. Bị thanh âm này một nhao nhao, Yến Khai Đình từ gối đầu ở giữa ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn kêu lên, hô cái gì, không nhìn thấy ra đang ngủ sao? Chỉ nghe thấy bên ngoài thị nữ kia ôn nhu nói ra, "Già, hạ tổng quản nói lúc này cần gặp ngươi." Yến Khai Đình bước đầu, hàm hồ nói câu, "Biết, ta một hồi liền đi hắn trong viện tìm hắn." Ai ngờ thị nữ kia lại nói, "Già, hạ tổng quản đã tại bên ngoài đợi ngài." Đang một tiếng, Yến Khai Đình phảng phất bị người từ trong mộng đánh tỉnh, nháy mắt liền thanh tỉnh lại, vội vàng vất tay giải khai cấm chế, để thị nữ có thể đẩy cửa phòng ra, mình từ trên giường nhảy lên một cái. Trên dưới dò xét toàn thân bộ dáng, hắn là giữ nguyên áo nằm xuống, giờ phút này trừ tóc chi lăng loạn bệnh lên bên ngoài, cũng vẫn có thể thấy người. Chỉ thấy trong sân đường, Hạ Bình Sinh chắp tay đứng tại dưới ánh trăng, chính diện không biểu lộ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Yến Khai Đình đứng nghiêm tại cửa ra vào, nhìn qua Hạ Bình Sinh nói, "Hạ sư ngươi tại sao cũng tới?" Hạ Bình Sinh cũng không nói chuyện, duỗi ra một cái tay đến, cách không chụp vào Yến Khai Đình. "A." Yến Khai Đình còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Bình Sinh kia một trảo chi lực kéo tới bên người. Theo Hạ Bình Sinh nâng cao tay phải, Yến Khai Đình cũng trôi lơ lửng ở viện tử trên không. Một sợi tuyết lạnh như băng khí tức từ Hạ Bình Sinh trong tay chui ra, nào về phía Yến Khai Đình. Yến Khai Đình quanh người đột nhiên lượn lờ lấy một đạo xanh nhạt chi khí, lạnh thì lạnh vậy, lại tương phản cực đại tràn ngập sinh cơ. Hắn chỉ cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều trương ra, sau đó toàn thân trên dưới đều có một loại nói không nên lời dễ dàng cùng hài lòng, dường như có người tại nhẹ nhàng nuốt ve hắn mệt mỏi linh hồn. Đột nhiên, quanh người bạch khí biến mất, Yến Khai Đình cũng theo Hạ Bình Sinh dần dần rơi xuống tay từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng bước tại Hạ Bình Sinh trước mặt. Nội tạng nhiều chỗ thụ thương, nguyên thần cũng bị hao tổn, ngươi bây giờ như lại mơ màng tiếp đi sẽ tổn hại cùng căn bản, cần mau chóng chữa thương mới là. Hạ Bình Sinh ngữ khí nhàn nhạt, cũng không hỏi Yến Khai Đình những này tổn thương từ đâu mà tới. Hạ sư ta Yến Khai Đình đang muốn nói cái gì, liền bị Hạ Bình Sinh đưa tay ngăn lại. Đồ gia lão nhị sáng sớm hôm nay đến, vừa về đến liền phái người báo nói các ngươi hai người tại vị thanh tức mây các náo động lên nhiễu loạn. Hạ Bình Sinh nói, không khỏi giận cười nói, ngươi cho rằng đây là tại bên ngoài đánh nhau, chạy về đến ẩn giấu vết thương, hai ngày nữa coi như hết thể chưa từng xảy ra rồi. Yến Khai Đình không khỏi rụt cổ một cái. Ngươi mà theo ta tới. Nói xong, Hạ Bình Sinh liền xoay người đi ra viện tử. Yến Khai Đình mặc dù không nguyện ý, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn đi ra ngoài. Bất chi bất giác, hai người đi tới Yến gia từ đường. Cái này, Yến Khai Đình không hiểu hỏi, hắn vốn cho là Hạ Bình Sinh muốn dẫn hắn về viện tử của mình chữa thương. Hạ Bình Sinh phảng phất chưa nghe thấy nghi vấn của hắn, giống như trôi nổi chậm rãi đi hướng Yến gia từ đường phế tích phía trên, cách không đứng vững, nhìn chăm chú lên dưới chân mảnh này tàn biên đoạn ngói. Chỉ nghe hắn nói, chắc hẳn ngươi lần trước đi phía dưới cũng nhìn thấy. Yến Khai Đình mặc dù không thể xác định Hạ Bình Sinh nói tới trông thấy cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hạ Bình Sinh khẽ bước cằm, nói, ta cũng chưa từng gặp qua mẫu thân ngươi, nhưng phía dưới những vật này, đích thật là nàng vì ngươi chuẩn bị. Yến Khai Đình ừ một tiếng, cũng không có làm sao nói. Hạ Bình Sinh xoay đầu lại quan sát hắn, nói, ngươi 15 tuổi năm đó, kém chút chết ở chỗ này, là ta đem ngươi từ cái này phế tích phía dưới tìm đi lên. Yến Khai Đình nhìn về phía Hạ Bình Sinh, không biết hắn đến tuột cùng muốn mình cái gì trả lời. Cảm tạ. Đây chính là trễ 6 năm. Hạ sư Hạ Bình Sinh nhìn xem Yến Khai Đình một bộ không rõ nội tình dáng vẻ, nặng nề mà thở dài, nói, được rồi, cũng không nói những thứ này. Lần này vị thanh thiết lập bán cục, ứng không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào phó gia kia tiểu tử, thân phận của hắn đặc thù, không phải Ngọc Kinh cái này địa phương nhỏ có thể chứa, lúc đầu cũng không trở thành tác động đến người bình thường. Bất quá lúc đầu phó gia kia tiểu tử hồi nhỏ liền cùng ngươi thân cận, ngươi vì hắn làm những này cũng là hợp tình lý, chỉ bất quá, không cần thật đem mạng nhỏ góp đi vào. Nói xong, Hạ Bình Sinh thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Khai Đình. Yến Khai Đình mơ hồ có chút minh bạch Hạ Bình Sinh ý tứ, nơi này gánh chịu lấy chưa từng gặp mặt mẫu thân đối với hắn kỳ vọng cùng chờ mong, chính là thân trưởng, yêu quý thân này. Hắn lập tức lại thành thật mấy phần, gật đầu nói, biết. Nói xong, chỉ thấy một bình quanh thân hiện ra ẩn ẩn huyền quang bình ngọc trôi lớn mình. Yến Khai Đình vươn tay nhận lấy, trong bình ngọc được lấy nửa ấm thanh tịnh quỳnh tương, tản ra thấm vào ruột gan hương vị. Uống cái này, nội tạng chỗ nhỏ bé tổn thương hẳn là có thể chữa trị hoàn hảo. Về phần ngươi mải mòn nguyên thần, Hạ Bình Sinh từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo tiểu xảo viên châu ra, nói, ngày kế tiếp tắm rửa. Đêm này châu thả vào trong nước, đợi tàn trong nước về sau, pha được nửa nhật, sau đó ngủ mở giấc, liền có thể khỏi hẳn. Nói xong, liền đem hạt châu ném cho Yến Khai Đình, Yến Khai Đình một thanh tiếp được. Tạ ơn hạ sư. Yến Khai Đình cung kính hướng Hạ Bình Sinh hành lễ. Trở về ăn một chút gì lại nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ đem trong bình đồ vật uống xong. Nói xong, Hạ Bình Sinh tựa như chôn vùi trong bóng đêm, đột nhiên không thấy bóng dáng. Một tay cầm hạt châu, một tay bưng quỳnh tường, Yến Khai Đình đứng tại phế tích bên cạnh, âm thầm xuất thần hồi lâu, thẳng đến ban đêm gió dần lạnh, thổi hắn có chút lạnh, mới rút về suy nghĩ. Hướng mình trong viện đi trở về. Trở lại mình trong xương phòng lúc, mới gọi hắn rời giường, thị nữ đã vì hắn chuẩn bị xong ăn uống, hắn khó khăn lắm dùng một điểm, liền cảm giác bụng đã no đầy đủ, lại hét Hạ Bình Sinh cho hắn quỳnh tương, liền nằm ở trên giường mơ màng thiết đi, đúng là một đêm không ngủ. Hôm sau tỉnh lại lần nữa lúc, Yến Khai Đình liền cảm giác thần thanh khí sảng không ít, gọi tới hạ nhân vì chính mình chuẩn bị thượng một chậu nước nóng, hắn chuẩn bị dựa theo Hạ Bình Sinh nói tới phương pháp cho mình chữa trị một chút nguyên thần. Hắn từ trong ngực móc ra hạt châu kia đến, hôm qua trong đêm không có hảo hảo quan sát một phen, hôm nay nhìn xem hạt châu này, cảm giác được một trận hiếu kỳ. Hạt châu ước chừng có một viên phổ thông chuỗi hạt lớn nhỏ, toàn thân màu xanh sẫm giống như bụi thúy, xa xa nhìn cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là gần nhìn trong đó bên trong, liền phát hiện trong hạt châu ngân chất lỏng màu xanh biết chậm rãi lưu chuyển, hiện ra một loại kỳ dị lông mày sắc qua mang. Yến Khai Đình cầm lấy hạt châu ghé vào cái mũi ở giữa ngửi một cái, lập tức một cỗ kỳ dị hương thơm chui vào trong mũi. Để Yến Khai Đình đột nhiên nghĩ đến rừng trúc ở giữa thanh tuyển, dưới ánh trăng chậm rãi chảy xuôi, bên suối một lùm màu lam tiểu hoa nhi, tản ra yếu ớt hoa mai. Đợi nô bộc dự bị nóng quá nước sau, Yến Khai Đình thoát y phục, phát hiện trên người mình coi là thật tràn đầy vết thương, lại bởi vì quá mức mệt mỏi, hoàn toàn không có cảm giác được. Đi đến cao cỡ nửa người bồn tắm trước, Yến Khai Đình đem viên kia hạt châu ném vào trong nước. Hạt châu rơi vào trong nước một khắc này, tựa như là một giọt dầu rơi vào nước nóng phía trên, trình biên hoàn hình cấp tốc tản ra đến, nhưng mà cùng phiêu phủ ở trên mặt nước váng dầu khác biệt chính là, hạt châu kia tan ra về sau, phiêu phủ ở trên mặt nước một lát, liền chậm rãi chìm xuống, không bao lâu, cả chậu nước đều biến thành một vũng nước biếc, ở giữa còn có chút điểm cực nhỏ ngân sắc hạt tròn, lóe ra quang mang. Yến Khai Đình rũa ra chân, bước vào. Sau đó cả người liền ngồi tại bồn tắm bên trong, để thân thể đều ngâm ở kia nước biếc bên trong. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp đem mình hoàn toàn bao khỏa, nhưng cái này ấm áp cũng không phải là nhiệt độ nước mang tới ấm áp, mà là có thể xâm nhập đến hắn sâu nhất trái tim, an ủi hắn, an ủi lấy hắn tâm linh một loại ấm áp, tựa như một con đến từ tay của mẫu thân, lấy một loại cực hạn ôn nhu vuốt ve hắn. Bất chi bất giác, Yến Khai Đình phảng phất là tiến vào một loại triệt để yên tĩnh bên trong, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình, sâu trong linh hồn một chút xíu bị lấp đầy, về sau chính là vô tận phong phú cùng an bình. Đúng là như vậy tiến vào minh tưởng. Đợi cho thể nội nguyên thần toàn bộ chữa trị tốt về sau, Yến Khai Đình mở mắt, trong chậu nước đã thanh tịnh thấy đáy, không có chút nào màu xanh sẫm cái bóng. Mà mình ngoại thương cũng toàn bộ khỏi hẳn, đứng dậy, Yến Khai Đình chỉ cảm thấy trong cơ thể mình rất là sung mãn, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Ha ha, hạ sư món đồ kia thật đúng là thần kỳ. Vừa nói, Yến Khai Đình một bên đánh thẻ mở cửa phòng, hô, Điệp Y Y, Điệp Y Y. Tối hôm qua kia gõ cửa thị nữ một đường chạy chậm tới, cười ứng tiếng, ra, nghỉ ngơi tốt cả nhà. Nếu không ăn chút gì điểm tâm. Không cần. Yến Khai Đình khoát tay áo, nói, Lý Lương đi nơi nào, bắt hắn cho ta gọi tới, điểm tâm không cần, cho ta cả điểm trà nóng nước tới. Điệp Y Y trả lời, ra, hôm trước Lý Lương nói nhà hắn nương tử hại sốt cao đột ngột, sáng sớm liền hướng đại quản sự xin phép nghỉ trở về, còn từ hiệu thuốc mua mấy cây nhân sâm, nói là muốn cho nhà hắn nương tử bổ một chút thân thể đấy. Ôi, chúng ta đều nói, nhà hắn nương tử, thật đúng là có phúc lớn. Yến Khai Đình nghe cười nói, ngươi đã như thế ghen tị, ngày khác ta cũng cho ngươi tìm một hộ hảo nhân ra, thế nào? Điệp Y Y là nội viện thanh tẩy về sau, từ Yến gia tại Ngọc Kinh thành phụ thuộc mấy cái trên trấn một lần nữa tuyển tiến đến gia sinh tử, mặc dù tránh không được vẫn cùng chủ phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng nhóm người này có vết xe đổ, lại ít chút con thẳng thẳng, dù tâm phục thị chỗ, so di vãng tốt hơn không ít. Nàng thoải mái cười nói, ra nhanh đừng đánh thú chúng ta những ngày người làm, khó được bị tuyển tiến chủ phủ, ai vội vã lấy chồng. Lại nói, chúng ta nhưng vẫn là muốn phục thị ra cả một đời đấy. Yến Khai Đình lắc đầu, nói, cả một đời vẫn là quá dài, lại nói đến đây, Yến Khai Đình đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sân, chỉ thấy một bộ áo trắng Hạ Bình Sinh đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Khu khu. Yến Khai Đình ho khan hai tiếng, vẫy lui Điệp Y Y, hướng Hạ Bình Sinh đi đến. Hạ sư sớm. Vừa nhìn thấy Hạ Bình Sinh, Yến Khai Đình liền lập tức trung thực. Đa tạ ngài thuốc, ta đã cảm giác tốt hơn nhiều. Hạ Bình Sinh trên dưới quan sát một chút Yến Khai Đình, nhẹ gật đầu, nói, ngươi cùng phó gia lão đại trở về trên đường còn gặp Đàm Hướng Ứng. Chương 83. Kỳ quặc quái gở Đàm Hướng Ứng kềm chế tính tình nói, Hạ tổng quản, ta Đàm Hướng Ứng cũng không phải cái không giảng đạo lý người, Ngã Nguyệt Tông cửa ném đi hàng là sự thật, thuyền kia liền chìm ở hắc thủy trong sông. Ồ, cái này cùng ngươi khi đó đánh lên Ngọc Kinh thành tới tìm ta phiền phức, có nửa cái đồng tiền quan hệ. Yến Khai Đình nói, hắc thủy sông cũng không phải ta thiên công khai bật địa bàn, thuyền chìm ở trong sông, hàng liền bị ta lấy được. Yến Khai Đình bị cái này không hiểu thấu sự tình cuốn lên, khí cũng là không đánh một chỗ tới. Hạ Bình Sinh giơ tay lên ngăn lại hắn, sau đó nhìn Đàm Hướng Ứng nói, ngươi muốn giảng đạo lý, chúng ta liền giảng đạo lý. Không muốn giảng đạo lý, giảng nắm tay người nào lớn cũng có thể. Chỉ là Ngã Nguyệt Tông cửa tại ngươi đường thủy thượng ném đi hàng, lại dính liễu thượng chúng ta đến ra, việc này kết cuộc như thế nào, ngươi cũng nên có cái thuyết pháp. Đàm Hướng Ứng nhìn một chút Yến Khai Đình, trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ thầm mình làm sao lúc trước liền một ý nghĩ sai lầm, mặc cho những tên kia kéo thiên công khai vật xuống nước, nếu là biết Hạ Bình Sinh lập trường, hắn làm sao cũng sẽ không trêu chọc đến cái này đại phiền toái. Dưới mắt, Ngã Nguyệt Tông cửa người cũng là 5 lần 7 lượt đến thúc, chính mình mới trốn đi, vụ trộm điều tra, không nghĩ tới hôm nay cái này Hạ Bình Sinh mang theo hai tiểu tử tìm tới, trực tiếp đem hắn làm cho không thể không nhận thân. Ngay tại âm thầm khổ não Đàm Hướng Ứng còn chưa nghĩ ra làm sao sống trước mắt cửa này, đông đông đông, đại môn lại bị người gõ vang. Mới tại trại bên ngoài bờ sông cùng Hạ Bình Sinh phát sinh một chút nho nhỏ xung đột lư sàn sàn nhau, sau lưng mang theo mấy cái quản sự, đứng ở mây độ làm được trước cổng chính. Cái kia rơi xuống nước thằng xui xẻo ngược lại là đổi một thân quần áo sạch, hiển nhiên là về trên thuyền chỉnh lý đủ. Lô trưởng lão. Đàm Hướng Ứng nhíu mày, hắn còn không biết hai nhóm người đã ở bên ngoài chạm qua đầu, nhưng ở nơi này gặp, thế nhưng là nhà rột còn gặp mưa. Thế nào, lão phu tới không phải lúc sao? Lư sàn sàn nhau nhìn một chút Đàm Hướng Ứng, ánh mắt lại quét một vòng Hạ Bình Sinh Yến Khai Đình ba người, lại ngẩng đầu nhìn kia bị đánh xuyên mây độ đi sàn gác, trong lòng có mấy phần so đo. Gia Đam à, ta nhìn ngươi việc này lại không cầm cái chương trình ra, cái này mây độ đi coi như không phải bị đánh mấy cái lỗ thủng xong việc. Đàm Hướng Ứng sửng sốt một chút, nháy mắt liền hiểu Lư sàn sàn nhau ý tứ. Nếu là Ngã Nguyệt Tông cửa nhóm này hàng không tìm về được hoặc là cha không ra cái kẻ đầu tiêu đến, hắn mây độ làm được chưa bài, sợ là được bị Ngã Nguyệt Tông cửa người phá hủy. Đàm Hướng Ứng đã ở xảy ra chuyện về sau, mơ hồ biết nhóm này hàng sở dĩ trọng yếu, là bởi vì đằng sau còn có một cái ngay cả Ngã Nguyệt Tông cửa cũng phải vì đó chô khu chủ hàng. Mà có thể để cho Ngã Nguyệt Tông cửa túi đầu nghe lệnh, cái này Cửu Châu thượng có thể có mấy nhà. Hắn nhìn một cái Hạ Bình Sinh, lại nhìn Lư sàn sàn nhau, này một tiếng, thở dài một hơi, nói, đã tất cả mọi người tới, vậy chúng ta hôm nay liền đem lời nói rõ đi. Hạ Bình Sinh lạnh lùng nói, sớm biết như thế, cần gì phải làm sơ. Nói, cũng không khiêm lượng, trực tiếp tại chủ tọa thượng thủ ngồi xuống. Lư sàn sàn nhau nhìn Hạ Bình Sinh một chút, cũng không hai lời, tu sĩ môn phái so không phải tu sĩ môn phái càng giảng cứu thực lực, an vị chủ tọa hạ thủ. Đàm Hướng Ứng nguyên bản một giới chủ nhân, ngược lại chỉ có thể ngồi khách tọa, hắn ngồi xuống thời điểm, hướng trong phòng nữ nhân kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nữ nhân kia liền vội vàng kêu một đám hỏa kế từ cửa sau đi ra. Hiện tại cần, cũng không phải bọn hắn có thể nghe. Ngay tại nữ tử kia quay người đi hướng cửa sau lúc, Yến Khai Đình đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đồng dạng, thần sắc liền lạnh xuống. Thế nào? Phó Minh Hiên cùng Yến Khai Đình còn có một đám quản sự, tự hành ở bên cạnh tìm chỗ ngồi, lúc này phát hiện sự khác thường của hắn. Thử, hoa thần điện tay, kéo dài còn rất dáng dấp. Phó Minh Hiên nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên hắn thấy thế nào nữ tử kia đều có chút không thích hợp. Nhìn thấy đám người ngồi xuống, Đàm Hướng ứng thở dài một hơi, nói: "Hạ tổng quản, quý phủ Yến chủ sự tình, ta xác thực không có chứng minh thực tế. Bởi vì thuyền lớn vết rạn nứt, có người chỉ chứng cùng Yến chủ linh binh pháp môn tương tự. Ta bởi vì mất trọng yếu hàng hóa, nhất thời khí trùng cấp trên, tỉ qua." Đàm Hướng ứng lời này thêm giảm một chút nhưng có ý tứ, Hạ Bình Sinh cũng không cùng hắn xoắn xuýt, lạnh lùng nói: "Thuyền lớn nứt ra vết tích, ngươi muốn cái gì bộ dáng, ta liền có thể làm cho ngươi ra bộ dáng gì, muốn hay không thử một lần, nhìn xem ta có phải hay không cũng là người hiềm nghi." Lư Sản Sản nhau lúc này tự nhiên minh bạch, cái gọi là hiện trường vết tích cùng Ngọc Kinh Thiên công khai vật có liên quan thuyết pháp cũng không có thể tin. Hắn không muốn để cho hai người ở trên đây tranh chấp, ngược lại quá yếu nhiều chính sự, hắn bên kia nhận áp lực cũng ngày càng tăng lớn, lại không tìm ra hàng hóa đến, ngay cả hắn cũng phải cùng một chỗ ăn liên lụy, vì vậy nói, "Hạ tổng quản, việc này có thể bỏ qua, chỉ tính là quá trình bên trong một chút chuyện nhỏ, ta Ngã Nguyệt Tông cửa cũng không có bởi vậy tới tìm quý phủ." Hạ Bình Sinh muốn chính là Ngã Nguyệt Tông môn tướng Thiên công khai vật trí thân sự ngoại tỏ thái độ, lập tức thản nhiên nói, "Bỏ qua có thể, đem kia chỉ chứng người giao ra, yêu cầu này không quá đáng a." Huống hồ cũng là một đầu truy tra manh mối. Đàm Hướng ứng cười khổ nói, "Kia là một cái giả thủy thủ, trước đó vài ngày, say rượu trượt chân rơi xuống nước chết rồi. Đây chính là không có chứng cứ ý tứ, cũng khó trách Ngã Nguyệt Tông cửa lúc ấy không cùng lấy nổi lên, bọn hắn chung quy là chính đạo đại môn phái, sợ là cũng cảm giác được sự tình không đáng tin cậy." Hạ Bình Sinh nhìn Đàm Hướng ứng một chút, nói, "Đem Túc Hạ dẫn vào Ngọc Kinh người lại là rõ ràng a." Đàm Hướng ứng biết hôm nay không giao điểm cái gì ra, tất nhiên không vòng qua được đi, nói, "Ngày ấy, nên ở đây đều ở đây." Hạ Bình Sinh quay đầu nhìn Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên một chút, hai người cùng một chỗ biểu thị nghe rõ. Hạ Bình Sinh liền gật gật đầu, không hỏi tới nữa, kia là Ngọc Kinh nội bộ sự vụ, loại trường hợp này, nói đến đây cái trình độ cũng liền đủ. Đàm Hướng ứng thấy Hạ Bình Sinh bên này làm yên lòng, âm thầm xuýt ra một hơi, chuyển hướng Lư Sản Sản nhau, nói, "Lô trưởng lão, ta tại hiện trường điều tra ra sự tình đã báo cho ngài, thuyền đắm sông kia phía dưới cũng chỉ có thuyền, hoàn toàn không có hàng hóa tán toái vết tích, mà lại thuyền kia bộ dáng cũng không giống là chứa qua hàng hóa dáng vẻ." Hắc. Lư Sản Sản nhau cười âm hiểm một tiếng, nói, "Gia Đàm, ngươi nói ngươi việc này làm, đầu tiên là Thiên công khai vật bên kia, lại là ta bên này, nói thế nào ra, đều nghe không phải có chuyện như vậy đâu." Đàm Hướng ứng có chút hết đường chối cãi, trầm giọng nói, "Ngài cũng có thể tự mình đi thực địa nhìn xem. Ta liền không rõ, chúng ta không có chuyện vận cái không thuyền nhỏ, Gia Đàm, ngài đây là móc lấy chỗ con chửi chúng ta Ngã Nguyệt Tông cửa ăn nhiều chống đỡ nha. Tuy nói ngươi ta nhị môn đều là nguyên hội môn hạng, liền có thể xem như phụ thuộc, cũng còn phân cái trong ngoài đâu." Dự thính Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đều là thần sắc có chút ngưng lại, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Lô trưởng lão lời này bóc ra một kiện khiến người giật mình sự tình, Ngã Nguyệt Tông cửa có thể đối bên ngoài chưa từng công bố qua Minh Sát Tông chủ chi thuộc, mà Đàm Hướng ứng mây độ đi, chỉ có thể là nguyên hội ngoài cửa đây, gần đây phát triển mới minh, lúc nào nhà kia danh môn ngay cả Bắc Cung Châu việc nhỏ sẽ cũng để mắt tới. Phó Minh Hiên lại là nghĩ đến Thẩm Bá Nghiêm gần đây một mực tại Ngọc Kinh trung quanh bảo quanh, không khỏi khẽ nhíu mày. Vị đạo tu danh môn coi trọng địa phương, là họa hay phúc khó nói a. Đàm Hướng ứng sắc mặt đen chìm liền muốn nhỏ xuống nước đến, nói, "Một mình ta nói tự nhiên không tính, thế nhưng là Lô trưởng lão đang ngồi hai vị kia đã từng trùng hợp xuống nước điều tra khảo cứu qua một phen, ngài có thể hỏi một chút bọn hắn." Nói hướng Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên hai người một chỉ. "Ồ, thật sao?" Lư Sản Sản nhau nhìn về phía Yến Khai Đình, nhãn châu xoay động, lại nhìn phía Phó Minh Hiên. Phó Minh Hiên biết hôm nay là không có cách nào triệt để không hạ nước, dù cho Đàm Hướng ứng tại Hạ Bình Sinh uy áp phía dưới, tại Ngã Nguyệt Tông bề ngoài trước rửa sạch Yến Khai Đình sự tình, nhưng đám kia hàng hóa một ngày tìm không thấy, xung quanh các thế lực lớn sớm muộn sẽ bị tìm tới cửa. Hắn thế là hướng Lư Sản Sản nhau gật đầu nói, "Tại Hạ Ngọc Kinh 6 gây nên trai Phó Minh Hiên, ta xác thực cùng Yến huynh đệ đi hiện trường, đồng thời xuống nước nhìn qua." Yến Khai Đình cũng nói, "Hiện trường vết tích kỳ quặc, sông kia trên giường chỉ còn thuyền hàng hải cốt, không dư thừa nửa điểm hàng hoặc bên ngoài dương vết tích, mà bong tàu cùng trên lan can cũng không có cái mới xuất hiện ma sát vết tích, cái này đang giả vờ hàng lúc hẳn là bao nhiêu sẽ lưu lại chút." Nghe đến đó, Lư Sản Sản nhau suy nghĩ một chút, nói, "Lão phu vẫn là không cách nào lý giải. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần lại giữ bí mật người chế tạo, đám kia hàng nguyên vật liệu cực kỳ hiếm có, là bí mật ủy thác cho nhân tâm tượng giả, bọn hắn nghiêng toàn phường một năm chi lực, ngày trước đúng hạn giao ra hàng. Chúng ta người sợ xảy ra sự cố, đều không dám lại chuyển vận, tại công xưởng tại chỗ kiểm hàng về sau, liền dùng mình người đưa đến mây độ làm được bên tàu. Chúng ta cùng nhân tâm tượng giả cũng là mấy chục năm quan hệ hợp tác, cho tới nay đều không có cái gì vấn đề, lại không nghĩ lần thứ nhất xảy ra chuyện, nằm ở chỗ trọng yếu như vậy một thuyền hàng hóa phía trên. Nhân tâm tượng giả là Bắc Cung Châu một nhà cỡ lớn công xưởng, bọn hắn cơ bản không làm phổ bán sinh ý, đều là định chế tờ đơn, cho nên trên thị trường thanh danh không hiện, cơ hồ không ai nghe nói qua, tại nghiệp nội địa vị lại không thấp, so với Thiên công khai vật cũng chỉ kém quy mô cùng tích lũy. Như vậy, thu hàng bên kia hiện tại đã biết sao?" Đàm Hướng ứng hiện tại quan tâm là phía trên là không biết việc này, nếu là không biết, còn có thể ngẫm lại biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn không tự giác nhìn qua nhìn Yến Khai Đình. như biết cái này thất trách đánh gậy đánh xuống đến, liên tiếp người đều trốn không thoát, mây độ đi dạng này tư lịch còn thấp càng không may. Lư Sản Sản nhau thu thần sắc, mí môi lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, nhóm này hàng chậm trễ đến bây giờ, đã qua gần 10 ngày, dù cho tìm đường xá chuyển vận lý do, lại thế nào đều sẽ qua kỳ hạn chót. Hiện tại vấn đề là, muốn ở phía trên phái người xuống tới tra hỏi trước đó, đem sự tình san bằng, kia nhiều nhất bị xử lý cái quá hạn, không phải. Đàm Hướng ứng lông mày nhảy một cái, Lư Sản Sản nhau đem lợi hại nói đến rất rõ ràng, hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía Yến Khai Đình. Chúng ta Ung Châu địa giới bên trên, lớn nhất tượng phụ xác nhận Ngọc Kinh Yến ra thiên công khai vật đi kia rất một nhóm hàng, thiên công khai vật có thể hay không ha ha. Yến Khai Đình còn chưa nói chuyện, Hạ Bình Sinh đã lanh đạm đoạt câu chuyện, nói, nguyên lai khi dễ nhà ta Yến chủ, là đã sớm đánh cái chủ ý này. Đàm Hướng ứng cảm thấy thầm mắng, trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may, liền vội vàng khoát tay nói, nơi nào, lúc trước là một trận hiểu lầm, đây không phải không cách nào có thể suy nghĩ sao. Lư Sản Sản nhau nhìn xem Yến Khai Đình, vẫn lắc đầu một cái, nói, pháp này cũng là không làm được. Ta biết giả đảm ý của ngươi là, nhất thời bán hội tìm không trở về đồ vật, trước hết bổ hàng giao nộp lại nói. Đàm Hướng ứng giờ phút này đã không để ý tới mặt mũi, nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Lư Sản Sản nhau cười khổ nói, đám kia hàng hóa vật liệu cực kỳ đặc thù, không nói thiên công khai vật không có, chính là đại bộ phận tượng phủ khả năng trước kia ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Trong đó chủ tài là từ phía trên phân phối xuống tới, nghe nói xuất từ cái nào đó bí cảnh, cứ như vậy một nhóm vật liệu, bởi vậy chế thành pháp khí phôi thai, cũng không thể phóng tới thu nạp chi khí bên trong, nếu không lấy ra chuyện xảy ra hôm nay. Đám người nghe lúc này mới chợt hiểu, cái này đại tông tu luyện pháp khí mất tích sự tình dĩ vãng cực ít, có thu nạp vật chứa tồn tại, mấy tên thượng vị cường giả hộ tống, dù cho bị cướp cũng sẽ không hoàn toàn không để lại vết tích. Nhiều lời vô ích, trước mắt biện pháp chỉ có một cái, chính là tìm ra kẻ đầu tiêu đến, như vậy mọi chuyện liền giải quyết dễ dàng. Lư Sản Sản nhau tay vô dâu bạc trắng, chậm rãi nói, hắn vẫn là cho rằng có người đánh cướp bọn hắn ngã Nguyệt Tông cửa hàng, chỉ cần tìm ra kiếp này hàng người, hết thảy liền đều dễ nói. Đàm Hướng ứng mặt tâm trầm, không có cho ra đáp lại, hắn thấy chuyện này căn bản cũng không giống như là đơn thuần cướp hàng đơn giản như vậy, nói không chính xác vẫn là bọn hắn ngã Nguyệt Tông cửa hoặc là nhân tâm tượng trong phủ bộ xảy ra vấn đề gì, chỉ bất quá ngay trước Lư Sản Sản nhau mặt đều đã điểm đến thuyền đắm chi địa kỳ hoặc, càng nhiều cũng không tốt lại ngay thẳng nói ra. Phó Minh Hiên từ nghe được Nguyên Hội cửa chi danh lên, vẫn như có điều suy nghĩ, lúc này đống nhiên lên tiếng cho Đàm Hướng ứng giải vây, nói, không bằng Lư Thượng Sư tự mình đến thuyền đắm chỗ nhìn một chút, lấy ngài nhãn lực cùng đối nhân tâm tượng giả hiểu rõ, có lẽ có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Đàm Hướng ứng lập tức đứng lên, trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, lại cùng nhau đi xem một chút. Lư Sản Sản nhau suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Đàm Hướng ứng vừa đi mấy bước, liền dừng thân lại, quay đầu liền nhìn về phía Hạ Bình Sinh, hỏi, không biết Hạ tổng quản phải chăng cũng nguyện ý cùng nhau tiến đến, cũng tốt giúp chúng ta làm chứng. Yến Khai Đình nhíu mày, liền muốn một ngụm từ chối. Đàm Hướng ứng đề nghị có chút khác người, ấn nói Hạ Bình Sinh hôm nay mục đích tới nơi này đã đạt tới, lấy tính tình của hắn nhất định không khả năng lại quấn bảo. Nhưng mà vượt qua Yến Khai Đình ngoài ý liệu, Hạ Bình Sinh lại là ứng, cũng tốt. Yến Khai Đình có chút ngạc nhiên, hắn phỏng đoán Phó Minh Hiên nhúng một tay nguyên nhân là nghe được Nguyên Hội cửa danh tự, nhưng Hạ Bình Sinh lại là vì cái gì đây? Phó Minh Hiên phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, nhỏ giọng nói, hắn là lo lắng hai người này có từ đó dở trò. Sự tính dắt lên Nguyên Hội cửa, không đến tra ra manh mối căn bản không thể thiện. Đi ra mây độ thịnh hành, Yến Khai Đình chỉ cảm thấy phía sau một ánh mắt giống như rắn độc nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại, một vòng màu sắc khinh sam từ cửa sau thổi qua. Thiết Yến Khai Đình hừ lạnh một tiếng, Hoa Thần Điện bố trí ra lưới, là càng lúc càng lớn, mà hắn con cá này, là tại lưới bên dưới, vẫn là đã tại lưới chỗ sâu đâu. Sau đó, một đoàn người liền xuất hiện tại Hát Thủy Sông thuyền đắm chỗ bên bờ.